đó là một loại toàn thân toàn ý phục tùng, cho dù để bọn hắn chịu chết, cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Hoàn Nhan Tương thì đột nhiên quay đầu. Hắn sợ lại nhìn tiếp, trong tim mình sẽ bị sợ hãi tràn ngập, ngày sau rốt cuộc không sinh ra củng cố thừa đối địch dũng khí. Ngược lại là xa xa Thiết Mộc Chân hai mắt sáng rực, xoay đầu lại, củng cố thừa đối mặt. Giờ khắc này, Thiên Quân Vạn Mã cũng không thấy, hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau, đều biết đối phương mới là Giang Sơn xã tắc chân chính đại địch. Có điều chân chính lãnh tụ, đều là co được giãn được, Thiết Mộc Chân ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng không có hiện tại củng cố thừa quyết thắng thua ngu xuẩn ý nghĩ, ngược lại chạy nhanh hơn. Thì ra là thế, thế giới này thiên ý, không có căm hận yêu thích, chỉ là một loại quy tắc thức hóa thân. Ta là kẻ ngoại lai, muốn cải biến thiên hạ đại thế, khiến đã hoàng hôn Tây Sơn Đại Tống quật khởi, thiên ý liền nhằm vào áp chế. Trương Giác Tàn Hồn cũng là kẻ ngoại lai, nhưng hắn thuận theo đại thế, trợ giúp Mông Cổ quật khởi, thiên ý liền dung tung nó. Biết rõ ràng loại này dị thường đơn giản phương thức xử lý, cố thừa trong lòng hơi động, khỏe miệng giơ lên, đã có một cái gan to bằng trời dự định. Đương nhiên kia là nói sau. Cố thừa dù bận vận ung dung, lệnh kỳ vung lên. Trong chốc lát, núi đá lăn xuống, mưa tên như hoàng, đồng thời hán trên sông từng chiếc tàu nhanh xuất hiện. Đây cũng không phải là huyền khí gian lận, mà là mai phục đại quân ngoại trừ tân khí tật cùng tất gặp lại bên ngoài, còn có hai đường. Ở cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc, cái này hai đường hiện thân ngăn chặn, chân tướng phơi bày. Mắt thấy phía sau có truy binh, trước có trở ngại đoạn, Thiết Mộc Chân mắt lộ ra tàn nhẫn, kẹp lấy trong bụng sói. Thương Lang nghẹn ngào một tiếng. Giang dùng sức, đem Phùng Xanh bỗng nhiên cắn thành hai đoạn, thi thể vùng ra, tốc độ lập tức tăng nhiều, nhảy lên cự thạch, xông lên vách núi. Phùng Xanh nửa người dưới trong nháy mắt bị kỵ binh trà đạp thành thịt nát, trên mặt thì lộ ra hồi quang phản chiếu hào quang, nhìn xem chạy nhanh đến Cố Thừa, dùng cụt một tay chỉ ngực. Cố Thừa đưa tay một nhiếp, từ trong ngực hắn lấy ra một bản danh sách, tay trái một rát, đem hắn nửa khúc trên thân thể hướng một bên đưa đi. Ta cả đời này, có quá nhiều tiếc nuối a. Móng ngựa như rồng. Ù mà qua, Phùng Xanh một mắt nhìn qua, trong lúc mơ hồ về tới thở thiếu thời hăng hái, thư sinh sục sôi, trên mặt lộ ra một tia nói không nên lời là vui mừng vẫn là đắng chát vẻ phức tạp, trong mắt hào quang, rốt cục chậm rãi tan biến. Chương 65, khôi phục khai phong binh vây trung đô. Điện hạ. Khai phong khôi phục. Khai phong khôi phục. Khai phong khôi phục. Tốt. Nhìn xem phi nước đại đi vào, vui đến phát khóc chúng tướng, cố thừa lộ ra tiểu dung, tâm tình ngược lại rất bình tĩnh. Ở Tương Dương đại chiến lúc bộc phát, Cố Thừa liền mệnh 5 vạn đại quân ra Trường An, tấn công mạnh Khai Phong. 3 ngày không đến, cái này đã từng Bắc Tống Đông Kinh, bây giờ Kim Quốc Nam Kinh, liền bị bắt lại. Tưởng tượng Nhạc Phi 10 năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát buồn giận hò hét, Tống sẽ không còn sinh không gặp thời cảm giác, giờ khác này tân khí tật đầy ngập nhiệt huyết, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải. Ta nhất yêu quân nửa đêm múa, đạo Nam Nhi, đến chết tâm như sát. Nhìn thử tay nghề, bổ thiên liệt. Nhưng mà lần này hùng tâm trang trí, ở cố thừa câu kế tiếp vang lên lúc, suýt nữa muốn dọa không có, chuẩn bị di giá Khai Phong. Chúng thần quá sợ hãi, điện hạ nghĩ lại, Khai Phong không hiểm có thể thủ a. Bắc Tống vì sao diệt vong đến như vậy dứt khoát? Tống đô Khai Phong dễ công khó thủ, chính là một nguyên nhân trọng yếu. Trên thực tế ngay cả Triệu Không Giận, đều từng sinh ra qua rời đô chi niệm. Đáng tiếc ở Bắc Tống khai quốc mới bắt đầu, định đô Khai Phong thật sự là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì Khai Phong là khi đó thiên hạ chi yếu, tổng tàu xe chi phồn, khống sông sóc chi cổ họng, thông gai hồ chi vận tàu, giao thông bốn phương thông suốt, 10 phần tiện lợi, thương nghiệp phồn hoa đến cực điểm. Cùng một thời kỳ Trường An cùng Lạc Dương, bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, nhận cực lớn phá hư, kinh tế thì điêu tệ không chịu nổi. Đối với thực hành cường kiền yếu nhanh chính sách, ở kinh thành đóng giữ lấy to lớn quân đội Tống Vương hướng tới nói, phải giải quyết quan phủ cùng quân đội cấp dưỡng vấn đề. Khai Phong không thể nghi ngờ là đóng đô duy nhất lựa chọn. Đợi đến Bắc Tống bị diệt, Khai Phong thì bị Kim Quốc định vị vì tứ đại thủ đô thứ hai bên trong Nam Kinh, làm phương Nam thống trị trung tâm. Trong lịch sử tiếp qua hơn 20 năm, Mông Cổ chính thức quật khởi, liên tục bại Kim về sau, Kim Quốc thậm chí rời đô đến Khai Phong. Đương nhiên, kia giống như Nam Tống, chính là kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ, nếu như cố thừa nhập Khai Phong, đối mặt thì là năm đó Bắc Tống, ngày hậu Kim Quốc vấn đề giống như trước. Tương Dương một trận chiến, Tống diệt quân Kim 3 vạn, Mông Cổ kỵ binh 5.000, thu hoạch được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Nhưng Hoàn Nhan Tương cùng Thiết Mộc Chân cuối cùng cũng trốn đi, đưa đến Kim Quốc cùng Mông Cổ có quyền thổ lại đến khả năng. Lúc này thủ Khai Phong, nguy hiểm nhiều, có thể nghĩ. Cố Thừa nhìn xem quỳ xuống chờ lệnh tân khí tật, tất gặp lại cùng một đám tướng lĩnh, chậm rãi đứng người lên, đi tới địa đồ trước, trung điệp một chỉ, Khai Phong không sơn xuyên chi hiểm, bất lợi cho thủ, lại lợi cho công. Lấy 4 trận chiến chi địa lấy công thủ muốn trụ cột, lôi kéo khắp nơi, xuôi nam bắc thượng, tiến thối tự do. Thái tổ hoàng đế là thật hiện thống nhất, chiến lược bên trên là công thế mà không phải thủ thế, các ngươi thủ quá lâu, đều quên sao. Đinh Hai nhức góc thanh âm dưới, chúng thần nhao nhao lộ ra vẻ xấu hổ, Cố Thừa mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta cư khai phòng, công thành chiếm đất, liền nhìn chư vị tướng quân. Nguyện vì điện hạ, quét ngang bát hoang, nhất thống thiên hạ. Từ đó, Bắc phạt mục tiêu, cũng không tiếp tục chỉ là khôi phục Giang Sơn, mà là thống nhất thiên hạ, làm được năm đó Thái Tổ Triệu Không Giận đều không thể hoàn thành kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp. Sau nửa tháng, Thái tử thân giá, nhập chủ khai phòng. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa khi nào dừng. Gió mát sông đến du khách say, thẳng đem Hàng Châu làm biển châu. Chết đi nguyên biết vạn sự không, nhưng buồn không thấy cửu châu cùng. Vương sư Bắc Định Trung Nguyên ngày, bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông. Cố Thừa cưỡi trên Hãn Huyết Bảo Mã, nghiêng nhìn khai phong phủ, trong lòng đột nhiên mặc niệm ra hai bài truyền tụng thiên cổ thơ. Cái trước đã tuân ra tụng, hậu thiên thì không ra đời, lục du còn sống, không cần bày ra mà. Đoạn này sỉ nhục lịch sử, từ hắn tự tay sửa, Nam Tống lại không phải không muốn phát triển, sống mơ mơ màng màng, mà là muốn quân lâm thiên hạ. Thành tựu như thế cảm giác, không lời nào có khả năng hình dung, chỉ có tự mình nhìn xem kia trải rộng chiến tranh dấu vết 10 dặm tường thành, mới có thể thực tế trải nghiệm. Trong lúc mơ hồ, Cố Thừa đối với đạo, có cấp độ càng sâu nắm chắc. Không đơn thuần là vì thần nhi minh chi, cũng không phải hoàn thành Đại Hán Long Linh nhờ và giao trách nhiệm, mà là vì mình. Một người hiện đại đã từng kia không thể thực hiện mộng tưởng. Đại Tống Thiên Uy. Đại Tống Thiên Uy. Bách tính đường hẻm đón lấy, nhảy cẫng hoan hô, vô số người nhìn xem giống như thiên thần hạ phàm thái tử điện hạ, lệ nóng doanh trọng, theo quân tướng sĩ đều có không gì sánh kịp vinh quang. Nhưng cũng không ít người, khuôn mặt mờ mịt lạnh lùng, thậm chí còn có một bộ phận, ẩn ẩn lộ ra cừu hận tới. Những cái kia đồng dạng là người Hán, lại là kim triều thống trị hạ đã được lợi ích người. 70 năm thống trị, đủ để mẫn diệt rơi dân tộc cân ký, lòng cảm mến từ Tống biến kim. Bởi vậy trong mắt của những người này, không ánh sáng phục đất mất vương sư, chỉ có người xâm nhập. Những người này đều là không ổn định nhân tố, trong lúc nhất thời lại không thể thanh tẩy. Hoàn Nhan Tương ở Tương Dương chi chiến đại bại về sau, biết khai phong thủ không được, dứt khoát đem thành nội lương thảo đồ quân nhu hết thể hủy đi. Khai phong làm có hơn 10 vạn nhân khẩu thành lớn, lương thảo là quan trọng nhất, giữ thăng bằng nhập lạc chính là điển hình mặt trái ví dụ, bách tính vốn là lo lắng quân Tống vào thành sau trắng trợn đoạt lương, nếu như lại không kịp chờ đợi áp dụng thanh tẩy, sẽ chỉ dẫn phát bất ngờ làm phản, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Loạn trong giặc ngoài, đây là Hoàn Nhan Tương cho Cố Thừa ra nan đề. Ngươi không phải muốn thu khôi phục lại cái cũ đều a? Ta liền cho ngươi cố đô, nhìn ngươi có thể hay không giữ vững. Chỉ là dân tâm, há có thể khó ta? Cố Thừa mỉm cười, đứng hầu với một bên Ngụy Tiến Trung lập tức vây tay. Vụ. Gần trăm tăng nhân đột nhiên từ trong đám người đi ra, cầm đầu Khổ Tuệ chắp tay trước ngực, ngoại phóng chân khí mở đường, hậu phương chúng tăng thì là hai vai riêng phần mình khiêng lương túi, đi tới trung ương, cùng kêu lên hét to, Thiếu Lâm tự hiến lương một vạn thạch. Lời vừa nói ra, đám người ầm vang. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, người mặc miếng vá quần áo, lại giặt hồ đến 10 phần sạch sẽ yên tĩnh áo phái đệ tử, ở hồng thất dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp ra khỏi hàng. Cái bang hiến lương một vạn thạch. Thiết trưởng giúp hiến lương một vạn thạch. Là nguyên bản kiệt ngạo bất tuần môn phái võ lâm, từng vị phong trần mệt mỏi giang hồ nhân sĩ, vai khiêng mễ lương, hướng đại Tống thái tử dâng lên, một cỗ mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng lực lượng tinh thần, lập tức lây nhiễm tất cả mọi người. Lạnh lùng đến đâu người, cũng hiện ra động dung, tâm hoài quỷ thai thì mặt như màu đất, lo sợ bất an. Trọng đầu hí vẫn còn đằng sau. Thiên Nhận giáo bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiến lương 2 vạn thạch, đá lửa pháo 100 chiếc, máy ném đá 300. Làm lợi không pháp vương mang theo một đám Thiên Nhận đệ tử hiện thân lúc, nếu như Hoàn Nhan Tương ở đây, chỉ sợ tức giận đến một ngụm lao huyết muốn phun ra. Mọi thứ chỉ vì Phùng Xanh cuối cùng giao ra danh sách, lại thêm tam thi nào thần đan giải độc chi pháp, còn lại Thiên Nhận đệ tử đều lựa chọn thần phục. Lâm An một trận chiến bên trong, Thiên Nhận giáo sát thủ cùng thích khách mặc dù tử thương thảm trọng, ngũ đường đường chủ cũng toàn viên bị tiêu diệt, nhưng nó vẫn có đại lượng xếp vào ở Đại Tống cùng Kim Đình bên trong quan viên mật thám. Hoàn Nhan Tương vốn là phòng ngừa chủ đáo, Phùng Xanh thì đã sớm có để Tống Kim hai nước đại loạn suy nghĩ, hiện tại Cố Thừa thuận lý thành trường, đem Tống cái đinh toàn bộ trừ bỏ, Kim quan viên tay cầm bắt lấy. Những này lương thảo có thể bị bình yên đưa vào khai phòng, chính là nhờ vào đây. Mà một trận hiến lương giả vờ giả vị xuống tới, một truyền 10, 10 truyền 100, khai phong dân tâm cấp tốc ổn định. Quân đội cùng giang hồ nhân sĩ cùng nhau bắt kẻ phản địch, bách tính càng là cực lực phối hợp, quân dân một lòng. Khai phong nhất định, Cố Thừa lưu 5 vạn binh mã cố thủ, với tường thành bắc kia lửa pháo, thành nội máy ném đá, Hoàn Nhan Tương mấy lần đến công, đều không công mà trở lại. Tân khí tật đoạt đồng quan, tất gặp lại Tuần Hoàng Hà, hai vị lao tướng mở ra phòng ngự phòng tuyến, đối ngoại phòng bị Mông Cổ thiết kỵ xâm lấn, đối nội cùng Kim liên tục giao phong, mười mấy tràng chiến dịch, có thắng có phụ. Phùng Hành khi biết Phùng Xanh tin chết về sau, đau buồn sau khi, bày mưu nghị kế, đi sứ nhập Tây Hạ, quốc chủ Lý Thuần Phù Hộ không muốn phụ thuộc Đại Tống, sứ giả theo kế xui khiến Lý An Toàn phản loạn, phế Lý Thuần Phù Hộ tự lập, ủng hộ Đại Tống. Phùng Hành lại lấy Bạch Đà Sơn Trang, chọn lựa 800 tử sĩ, làm Mông Cổ dũng sĩ cách ăn mặc, với Âu Dương Phong dẫn đầu hạ nhập Tây Liêu. Lúc này Tây Liêu quốc lực cường thịnh, phụ thuộc nước Đông Đảo, nhưng Liêu đế ngu ngốc, đối ngoại mấy năm liên tục dụng binh, đối nội tăng thêm bóc lột, xa vào với du lịch săn, 800 Mông Cổ tử sĩ thừa cơ kích sát chi, đương nhiên thất bại, lại làm cho Liêu đế chấn kinh giận dữ. Âu Dương Phong lại thu mua Tây Liêu quyền quý, đau nhức số Mông Cổ nguy hại, Liêu đế lập tức đối với được tuyên chiến. Thiết Mộc Chân bất đắc dĩ triệt binh, chiến loạn thời khắc, Hoàng Dược Sư đến Vương Trùng Dương tương trợ, mang Hoàn Nhan cảnh đào thoát, đi hướng lên kinh. Lên kinh chính là Hoàn Nhan A Cốt đã tạ thế địa phương, ở vào Hội Linh Phủ, hiện tại đã trở thành một cái tượng trưng đô thành, cùng cúng tế có quan hệ, bởi vì hàng năm Kim Đế Bắc Thú lúc đều muốn tới đây, xử lý tương ứng chính vụ, vẫn là có binh lực đóng quân. Hoàn Nhan tương chiến sự bất lợi, liên tục mất đi quốc thổ, lại thêm Hoàn Nhan cảnh chính là chính thống, lập tức đạt được ủng hộ. Hoàn Nhan cảnh một lần nữa đăng cơ, hiệu triệu các nơi cần vương. Từ đó, Kim quốc Nam Bắc phân liệt, Đại Tống thế như trẻ tre, liên tục công thành chiếm đất. Thiệu Hy 8 năm, Xuân. Quân Tống binh vây Trung Đô. Chương 66, trăm năm sỉ nhục tính khang rửa sạch. Trung Đô. Hậu thế Bắc Kinh. Hùng Tuấn tưởng thành bên ngoài, đã sớm bị lít nha lít nhít, mặc áo giáp, cầm binh khi quân tốt tràn đầy. Vù vù vù. Theo mênh mang tiếng kèn thổi lên, xe đẩy, xếp cầu, thang mây. Nhặt của rơi, đầu nhọn con lửa gỗ cùng nhau mà động, máy ném đá điên cuồng vùng ra cự thạch, hướng về thành nội ném bắn. Đầu tường che kín kim binh, ở thủ tướng tiếng hò hét trung tướng Lôi Mục, cự thạch đẩy tới, thỉnh thoảng có răng sói đập cùng sắt hào bỏ xuống, đáng sợ hơn chính là đun sôi dầu nóng cùng vàng lỏng. Quân Tống bị cự thạch Lôi Mục đập trúng, tiêu thảm lấy rơi đập, đã là tử trạng cực thảm, như bị dầu nóng dội đến, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Nhưng mà bực này tàn khốc thủ đoạn không chút nào ngăn cản không được đại hán Nam Nhi. Người người trong mắt tràn ngập lửa đồng dạng chiến ý, không sợ chết quyết tâm, che giả măng mọc hướng lấy trên tường thành dũng mãnh lao tới. Bởi vì trận chiến này công kích, chính là Kim Đô Thành A. Bắt lại thành này, Kim Quốc, cái này đã từng mang cho Đại Tống vô tận sỉ nhục dị tộc, liền muốn vong. Lúc này khoảng cách tương dương một trận chiến, đã qua dòng dã một năm. Trong năm đó, Cố Thừa Quang phục khai phong, thủ thành tháng 10, to to nhỏ nhỏ đánh bại vài chục lần quân Kim đột kích. Các quốc gia gió nổi mây phun, hoặc viện binh tống. Hoặc công được, hoặc phân liệt, Kim quốc lâm vào loạn trong giặc ngoài chi cảnh. Hoàn Nhan cảnh một lần nữa kế vị về sau, lại có thoái vị nhường ngôi suy nghĩ, vị hoàng đế này vẫn là anh minh, biết lại bên trong hao tổn xuống dưới, đại kim liền muốn xong. Đáng tiếc kia chi anh hùng ta mối thù khấu, hắn màn đêm buông xuống liền bị Hoàng Dược Sư giết chết, vu oan đến Hoàn Nhan tương trên đầu, cũng để cử một cái khác hoàng tộc thượng vị. Kim quốc tiếp tục phân liệt, khói lửa nổi lên bốn phía, Hoàn Nhan tương tin vào Phùng Xanh sàm ngôn hậu quả toàn diện bộc phát. Làm khai phong ở Cố Thừa quản lý hạ càng ngày càng vững như Thái Sơn, đem lương thảo đồ quân nhu liên tục không ngừng cung cấp các lộ đại quân, quân Tống từ có thắng có bại đến mỗi chiến tất khắc, Hoàn Nhan tương rốt cuộc biết, đại thế đã mất, thu nạp quân đội. Cái này vừa thu lại quân, Kim quốc kỳ thật chính là bại, Đại Tống một đường thế như trẻ tre. Đi trăm dặm người nửa 90, Cố Thừa càng phát ra cầu ổn, đợi đến chư tướng đem quanh mình quân Kim càn quét tiêu diệt, bảo đảm không ngại, mới xuất quân ra khai phong, thẳng bức Trung Đô. Bên trên lầu quan sát, thần xạ thủ áp chế. Lúc này hắn nhìn chung toàn trường, ra lệnh. 20 tòa cao 10 mét lầu quan sát xe bị đẩy lên tới trước. Ở lầu quan sát bên trong, đều có 10 tên tiễn thủ. Những người này không đơn thuần là các quân chọn lựa thần xạ thủ, còn có các lớn môn phái võ lâm bên trong tiễn thủ, dùng nội lực làm phụ, thiện xạ, chỉ như bình thường, bổ khuyết đến phi hổ trong quân. Siêu 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 siêu. Lúc này ở hiểm hộ dưới, lầu quan sát xe chậm rãi thúc đẩy, cung tiễn thủ khống dây cung thanh âm không ngừng. Phi tiễn như hoàng. Những này mũi tên vẫn phải có thối tha, chuyên môn nhắm chuẩn Kim quốc tướng lĩnh phát xạ, dù là không thể tận bên trong, cũng khiến đầu tường nhất thời hỗn loạn, binh sĩ nắm lấy cơ hội, dọc theo thang mây không ngừng men bám vào mà lên, lại bị đánh xuống. Như thế lặp lại, công thành chiến một mực tiếp tục, thẳng đến trời tối, Cố Thừa hạ lệnh, bây giờ trở ra. Trung Đô cũng không có cái gì sơn xuyên chi hiểm, xa xa không kịp nổi tương dương, nhưng làm Kim quốc đô thành, sau cùng mệnh mạch chỗ, muốn đánh xuống. Tuyệt không phải ngắn hạn chi công. Như vậy liên tiếp 10 ngày, quân Tống mỗi ngày công thành, quân Kim tổn thất nặng nề, mỏi mệt không chịu nổi, sĩ khí càng gặp sa sút. Nhưng mà ngày thứ 11, quân Tống thế công thế mà ngừng. Quân Kim kéo căng một cây dây cung lập tức lỏng ra, không biết bao nhiêu người ngã xuống đất liền ngủ, một phần trong đó liền rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng những người này mới là hạnh phúc, bởi vì mắt thấy sắc mặt trời lặn phía tây, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm. Làm sao có thể? Nào có lúc này công thành đạo lý? Hoàn Nhan Tương cũng nghe đến tiếng vang, dõi mắt trông về phía xa. Mơ hồ trong đó, giống như từ quân Tống bên trong đi ra một người, kèm theo trên dưới một lòng la lên. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Cái đó là... Hoàn Nhan Tương con ngươi co vào, đột nhiên vui mừng quá đỗi, cùng hống nói, lấy ta trưởng mâu đến. Khó trách Hoàn Nhan Tương kích động, ở hắn hầu như không nhìn thấy hy vọng thời khắc, cố thừa người khoác chiến giáp, cầm trong tay một thanh đen nhánh cự kiếm, thế mà tự mình xuất trận. Hắn muốn công thành. Từ xưa đến nay, xung phong đi đầu, nhất mã đương tiên đế vương có rất nhiều, khai quốc hoàng đế phần lớn là lập tức có được thiên hạ. Nhưng công thành chiến, nhất là công kích địch quốc đô thành, còn không có đế vương dám tham dự. Hoàn Nhan Tương thần chiếu công đại thành, tự phụ võ công đã là luyện đến đỉnh phong, đều vạn vạn không dám như vậy. Cố thừa tất nhiên là triệt để bành trướng, đây là trời phù hộ đại kim, muốn cho hắn cơ hội chuyển bại thành thắng A. Giết Tống quốc thái tử, thưởng vạn kim, phong tước vị. Trên thành, Hoàn Nhan Tương điên cuồng gào thét lên tiếng. Dưới thành, cố thừa đem người xuất kích. Song phương đều bắn ra lực lượng mạnh nhất, giống như thiên thần bắn ra hai cây mũi tên, ầm vang va chạm đến cùng một chỗ. Không có khả năng. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Hoàn Nhan Tương ngơ ngác phát hiện, làm thủ thành một phương, thế mà cùng phía dưới đánh ra thế lực ngang nhau cảm giác. Mọi thứ chỉ vì cái kia đạo giống như thần ma tiến lên thân ảnh, đối với đầy trời mũi tên không tránh không né, tiện tay đẩy ra lôi một đá rơi, chân đạp tường thành, như giẫm trên đất bằng, trong chốc lát, thế mà lên đầu tường. Có ta vô địch. Cố thừa nhìn xuống quân Kim, bình thản phun ra bốn chữ đến, phảng phất đây là thiên địa chí lý, không thể nghi ngờ. Mà vừa dứt lời, từng cái thang mây bên trên, long tinh hổ mánh phi hổ quân đã đập ra, cố khí thế kia quả thực kinh thiên động địa. Bởi vì cố thừa đã không chỉ là đại tống thái tử, mà là đại tống quân hồn quân thần. Vô luận thủ thành vẫn là công thành, đều ở thời khắc quan trọng nhất, giống như một cây sừng sững ở thần châu đại địa bên trên, vĩnh viễn không ngã xuống cờ xí, bay phất phới. Phàm là hắn đến, chiến sự tất thắng. Dân ra, loại này vô địch tín nhiệm, liền cắm rễ ở trong lòng mỗi người. Hiện tại, cố thừa lại tự mình xuất thủ. Cho nên thành phá, kim diệt, đã thành tất nhiên. Cuồng vọng. Hoàn Nhan Tương kinh sợ gặp nhau, cầm trong tay trường mâu, đánh giết ra ngoài. Một năm không thấy, cố thừa bề ngoài không thay đổi, thậm chí ẩn ẩn trẻ mấy tuổi. Hoàn Nhan Tương trên mặt lại nhiều nếp nhăn, đây đối với thần chiếu công đại thành, bề ngoài trở về trung niên hắn, tất nhiên là các phương áp lực cùng thương thế tích lũy gây nên. Dưới loại tình huống này, hắn vừa mới nhìn thấy cố thừa một sát na, lại có loại hô hấp hít thở không thông uy áp cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, mình cùng vị này đại tống thái tử chênh lệch xa so với trong tưởng tượng lớn. Nhưng mà trận chiến này cũng không phải võ lâm nhân sĩ đọ sức, kim binh hợp lực nào tới, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù cố thừa huyền thiết trọng kiếm lại thế không thể đỡ, cũng vì Hoàn Nhan Tương sáng tạo ra cơ hội cực tốt. Phúc! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàn Nhan Tương trường mâu như thiên mã hành không, chỉ là một cái thoáng, liền đâm vào cố thừa dưới xương sườn. Một kích này thực sự có quỷ thần khó lường chi uy. Chính là Hoàn Nhan Tương suốt đời tinh khí thần chỗ tụ. Ở đâm vào cố thừa trong cơ thể, chân khí buộc phát sát na, hắn có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, biết rốt cuộc đâm không ra hoàn mỹ như vậy một kích. Giờ này khắc này, cố thừa xâm nhập quân địch, thủ đòn nghiêm trọng này, thần chiếu chân khí tổn hại ngũ tạng, phá lục phủ, quả thực chú định tử vong. Hoàn Nhan Tương không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đại kim cơ nghiệp, cuối cùng không có thua ở trong tay của hắn. Nhưng mà cố thừa nghiêng đầu một chút, ở Hoàn Nhan Tương khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú, toàn thân chấn động, trường mâu bắn ra, khí tức bình thản, vết thương tự lành, tựa như là vừa vặn một màn, căn bản không có phát sinh qua. Ngươi! Ngươi! Hoàn Nhan Tương rút lui hai bước, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, cả người hầu như ngây dại. Làm hoàng đối với hoàng tôn trọng, cố thừa cho Hoàn Nhan Tương sau cùng thi triển không gian. Đồng dạng làm tôn trọng, cố thừa cũng sẽ không có mảy may lưu thủ. Hắn kiếm giao tay trái, hữu quyền năm ngón tay một nắm, oanh ra một quyền. Trong chốc lát, toàn bộ đầu tường quanh quẩn lên rõ ràng tiếng long ngâm hổ khiếu, đập vào mặt mà đi gió lốc hóa thành sáu đầu thần long, rung chuyển trời đất. Sáu long chi lực, lục trọng bộc phát, bát bộ long điện, luyện tạng thiên đại thành. Ngũ tạng bị hao tổn, phi tốc tự lành, cái này ở tiên võ tam quốc bên trong chính là dũng mãnh phi thường cảnh, chiến trường trùng sát, cũng có thể bảo mệnh. Cố Thừa nguyên bản phải tốn thời gian 3 năm mới có thể thành tựu, nhưng Đức thức tỉnh, Sơn Hà xã tắc cấn vận dụng, khiến cho Đại Hán Long Linh lực lượng trả lại nhập thể, trong lúc vô hình thật to giảm bớt thời gian tu luyện. Chính là bởi vì vừa mới bước ra một bước này, Cố Thừa mới có thể tự mình xuất thủ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, Hoàn Nhan Tương ở song phương quân đội rung động chú mục hạ bị đánh đến bay thẳng lên. Cố Thừa như thiểm điện đoạt mâu, hướng lên một đâm. Phúc! Trường mâu từ Hoàn Nhan Tương dưới thân thẳng tắp phá vỡ mà vào, từ thiên linh xuyên ra. Tĩnh Khang xỉ nhục, rốt cục rửa sạch. Năm đó Tượng Đồng đem Huy Tông Khâm Tông hai đế, hoàng tộc, phi tần cùng triều thần, chung hơn 3.000 người bắt về Kim Quốc, nam tử làm nô, nữ tử làm kỹ nữ, cực điểm lăng nhục. Hôm nay Cố Thừa đem Kim Đế thi thể buộc phơi với Trung Đô đầu tường 3 ngày, lấy tế kia 3.000 vong hồn cùng đại tống những năm này bị sát hại vô số dân chúng. Trốn A. Hoàn Nhan Tương tại chỗ bỏ mình, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, quân Kim binh bại như núi đổ, ở trời chiều rơi xuống trước đó, Trung Đô thành phá. Kim Quốc Hoàng Cung bên trên, đầu kia đã suy yếu đến cực hạn nghiệt long, ngửa đầu phát ra sau cùng gào thét. Sơn Hà xã tắc cấn ầm vang rơi xuống, nghiệt long bị đánh tan, đế tỷ dưới đáy tách ra vòng xoáy, nhân đạo long khí, toàn bộ hút vào. Thiệu Hy 8 năm, Xuân. Thái tử thân trinh, giết Kim Đế, phá Trung Đô, Kim Triều diệt vong. Từ đó, lại không Bắc Tống Nam Tống phân chia, sử xưng Tống. Chương 67, Đại Tống Mông Cổ lưỡng cường đối lập. Mông Cổ diệt Tây Liêu. Thật nhanh. Trung Đô Hoàng Cung, chúng tướng yết kiến, đồng thời đưa lên một cái mấu chốt tin tức. Một năm này, Tống cùng Kim phân ra được thắng bại, đã là nhanh đến cực hạn tốc độ. Nếu không có Hoàn Nhan Tương xoán vị mưu phản, Thiên Nhận Giáo ngầm nghi ngờ làm loạn, đủ loại nội ưu, tuyệt không về phần như vậy nhanh chóng. Nhưng mà lợi hại hơn vẫn là Mông Cổ. Đối mặt lúc này quốc lực đạt tới đỉnh phong Tây Liêu, Thiết Mộc Chân thế mà như kỳ tích chiến thắng. Căn cứ chiến báo lời nói, là Tây Liêu nước phụ thuộc nhau nhau phản bội, nội ứng ngoại hợp, lại thêm Liêu đế vô năng ngu ngốc, thay đổi xoành xoạch, mới đưa đến từng tràng đại bại, cuối cùng trong nước còn có phản loạn bộc phát, cho Thiết Mộc Chân lấy cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ Tống diệt Kim, Mông Cổ diệt Tây Liêu, tương dương một trận chiến sau cùng đối mặt, trở thành hiện thực. Cố Thừa cảm thán thời khắc, quần thần thương nghị, cho ra kết luận, điện hạ, Mông Cổ ngắn hạn sẽ không tới tập, chúng ta làm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhẹ giao mỏng phú, dẹp an vạn dân. Mông Cổ muốn hấp thu Tây Liêu chiến quả, trong vòng mấy năm chỉ sợ cũng sẽ không xâm chiếm Trung Nguyên, chính là phát triển mạnh quốc lực thời khắc, đến lúc đó dân giàu nước mạnh, lại có Cố Thừa cái này anh minh thánh võ thiên tử, lo gì chỉ là dị tộc. Nhưng mà trở lại trong điện, Phùng Hành lại cấp ra tương phản suy luận, nếu là Thiết Mộc Chân đáng giá làm người đối thủ, nay thu hắn tất nhiên xuất quân xâm phạm, trước diệt Tây Hạ, lại công Trung Nguyên. Chú ý thần lâm vào suy tư. Hai loại đều có thể thuyết phục. Tây Liêu không thể so với Trung Nguyên, hoang vắng, các nước phụ thuộc lợi ích rắc rối phức tạp, Mông Cổ coi như thắng, muốn tiêu hóa chiến quả, cũng muốn thời gian dài dằng dặc, cho nên chúng thần đều không cho rằng Mông Cổ sẽ tự tìm đường chết, bước Hoàn Nhan Tương theo gót. Nhưng Phùng Hành đưa ra, nếu như Thiết Mộc Chân muốn nhập chủ Trung Nguyên, nhất định phải thừa dịp Tống Kim Chi chiến vừa mới kết thúc, binh lực tổn hao nhiều, sĩ khi đấu trí thịnh cực mà suy thời điểm tiến quân. Nếu không Mông Cổ đang tiêu hóa Tây Liêu, Tống cũng đang tiêu hóa Kim Quốc, mà cái sau hiển nhiên muốn so cái trước ưu thế to đến quá nhiều. Đợi đến mấy năm về sau, song phương tái chiến, Mông Cổ đối mặt toàn thịnh Đại Tống, tựa như đã từng đột quyết đối mặt Đại Đường, có thể chiếm được chứ. Thiết Mộc Chân sẽ đến. Nhớ lại ngoài thành Tương Dương, hai người cách không rằng co, cùng là hùng tài vĩ lực, lòng mang người trong thiên hạ, Cố Thừa làm ra phán đoán. Đại Tống không thể nghỉ ngơi. Không chỉ có luyện binh không thể lỏng, còn nhất định phải cố gắng gấp bội, độc mặt Mông Cổ áp lực. Kỳ thật không thể tính độc mặt, bởi vì Kim cùng Tây Liêu mặc dù diệt, còn có Tây Hạ làm bình chướng. Tây Hạ chưa trừ diệt, Mông Cổ giống như nghẹn ở cổ họng, làm sao xuất binh cũng sẽ không hài lòng. Đã từng cỏ đầu tường, lúc này ngược lại thành mấu chốt. Cố Thừa nhớ tới Phùng Hành nâng đỡ đi lên chính quyền mới, Tây Hạ tân đế có thể ngăn cản Thiết Mộc Chân bao lâu. Phùng Hành khỏe miệng tràn ra một tia khinh thường, người này trí lớn nhưng tài mọn, nếu chỉ dựa vào hắn, không ngoài một năm, Tây Hạ thất bại. Cố Thừa nhíu mày, vậy nhưng khó làm. Không phải ai đều có nhận thức chính xác, ngay cả tân khí tật, tất gặp lại chờ đại tướng đều đồng ý nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể thấy được Tống ở thu phục cố thổ, hủy diệt đại địch về sau, căng cứng dây cùng đã lỏng ra. Lúc này nếu như tiên đoán Mông Cổ sẽ tiến công Tây Hạ, xua quân trợ giúp, chỉ sợ quần thần sẽ cho rằng Cố Thừa bị thắng lợi xông váng đầu não, muốn cực kỳ hiếu chiến, không kịp chờ đợi dẹp yên tứ phương. Đương nhiên, lấy Cố Thừa bây giờ hy vọng, ra lệnh một tiếng, lại hoang đường mệnh lệnh, cũng là người đi theo như mây, vô số người che giả măng mọc nguyện vì hắn chịu chết, không cần lo lắng triều chính trên dưới không tuân theo. Nhưng là chính Cố Thừa cũng có chút đau lòng, đại tống quân đội, nhất là hắn chút xuống tâm huyết phi hổ quân, ngày hôm đó sau trở về Tam Quốc cũng có thể dùng tới vô liếng, cùng Mông Cổ liều đến không còn một mảnh, thực sự quá mức đáng tiếc. Huống chi trí lớn nhưng tài mọi người, thường thường bảo thủ, đại tống muốn viện thủ, kia Tây Hạ tân chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận, vẫn còn hai chuyện đâu. Lúc này Lâm Triều Anh rỗi ra tay nhỏ, hướng Cố Thừa lông mày bên trên vuốt ve, giống như muốn lao đi phiền não của hắn, Phùng Hành thì yên nhiên nói, điện hạ quên võ lâm à. Cố Thừa nhíu mày, lắc đầu nói, đối với có công chi thần, ta sẽ không tá ma giết lửa. Phùng Hành ý tứ rất rõ ràng, đã đại tống quân đội đánh lâu mỏi mệt, liền lợi dụng giang hồ nhân sĩ đi Tây Hạ. So sánh với đất rộng của nhiều trung nguyên, Tây Hạ cái này địa phương nho nhỏ bắc có Hạ Lan Sơn vắt ngang, nam có Hoàng Hà nơi hiểm yếu cách trở, ngược lại càng thích hợp giang hồ nhân sĩ phát huy. Nhưng này dạng vừa đến, võ lâm thế tất bị trọng thương, chờ đến thiên hạ thái bình lúc, cũng không cần lo lắng bọn hắn hiệp dùng võ phạm cấm, từ trợ lực chuyển thành tai họa. Phùng Hành không thể nghi ngờ là mưu tính sâu xa, nhưng Cố Thừa lại có khác biệt cách nhìn. Giang hồ tựa như triều đình phong xuống bóng ma, bộc lộ ra hắc ám, lại vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Dùng chính thì chính, như coi như là ngoan trướng cố tật, một vị chèn ép, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Đã lần này võ lâm quần hùng nghe chỉ huy, tích cực phối hợp quân đội, Cố Thừa liền sẽ không phái bọn hắn đi chịu chết. Huống chi phàm là có uy hiếp, hết thể gạt bỏ, kia là tự ti người vô năng gây nên. Ngay cả một điểm lòng dạ khí độ đều không có, như thế nào bao dung thiên hạ. Phùng Hành không có kinh ngạc Cố Thừa cự tuyệt, hai mắt tràn đầy yêu thương, đầu nhập trong ngực của hắn. Chỉ là một ít kế hoạch cũng không có triệt để từ bỏ, đối với đồng dạng dựa vào trong ngực Cố Thừa thưởng thức góc áo Lâm Triều Anh, Phùng Hành chớp chớp mắt. Mấy ngày về sau, Hư Trúc nhập điện, đi thẳng vào vấn đề, điện hạ, Mông Cổ muốn gây bất lợi cho Tây Hạ. Cố Thừa lập tức biết là Lâm Triều Anh mật báo, bán lại không phải bản thân, mà là ra ra Hư Trúc, gật đầu, rõ. Hư Trúc hỏi, kia điện hạ vì sao không xuất binh? Cố Thừa nói, ta đã ở quốc thư bên trong đau nhức Trần Lợi Hại, nhưng Tây Hạ quốc chủ kiêu ngạo tự ngạo, không nguyện ý tiếp nhận ta đại tống viện binh, ta như tùy tiện phái binh, hắn ngược lại cho là ta muốn mưu đồ Tây Hạ. Ngươi có thể thuyết phục hắn a? Hư Trúc lắc đầu, hắn dù sao cũng là hơn trăm tuổi người, sẽ không lại như lúc tuổi còn trẻ như vậy ngây thơ, nhưng một ít bướng bỉnh vẫn là không thay đổi. Điện hạ, thê tử của ta chính là Tây Hạ công chúa, nàng qua đời lúc từng nhắc nhở ta tận lực giúp đỡ Tây Hạ, không cho dân chúng chịu khổ. Nay ta đại tống cùng Tây Hạ môi hở răng lạnh, Mông Cổ như đến, ta nguyện phục kích thiết một chân, vì đại tống vì Tây Hạ trừ khử một trận thảm họa chiến tranh. Mông Cổ không phải khi đó đã mặt trời lặn phía Tây Liêu quốc, thiết một chân cũng không phải không có chút nào võ công gia luật hồng cơ, ngươi nghĩ tái hiện Nhạn Môn Quan Tiêu Phong tiến hành, không chỉ có sẽ bại, ngay cả toàn thân trở ra đều rất khó. Cố Thừa khuyên bảo, gặp Hư Trúc sắc mặt lạnh nhạt, liền biết hắn không có nghe lọt. Thần nhi minh chi cảnh giới người, đều có chính mình đạo, một khi quyết định, cựu tử dứt khoát, căn bản không phải bất luận ngoại lực gì có khả năng dao động. Hư Trúc đã có phục kích thiết một chân, vì hai nước trừ khử chiến sự ý niệm, vậy liền không cách nào khuyên can. Lần này Hư Trúc vừa đi, có lẽ đối với thiết một chân, ngược lại là cái bước vào thần nhi minh chi cảnh giới tôi luyện cơ hội. Đưa mắt nhìn Hư Trúc bóng lưng, Cố Thừa trong đầu hiện ra ý nghĩ này tới. Trong cõi u minh, một tia thiên cơ mạch lạc bị hắn nắm chắc. Hư Trúc đã là quá khí nhân vật chính, mặc dù thực lực cao cường, lại không biết số trời, chỉ có thể trở thành đá đặt chân. Thiết Mộc Chân vốn là ở Thương Lang dẫn đạo hạ tập được Thái Huyền Kinh, nhảy lên trở thành đương thời cao thủ đứng đầu nhất, như lại bị Hư Trúc kích sát không chết, chỉ sợ lập tức có thể bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, trở thành đột phá thế này võ đạo cực hạn, thần nhi minh chi tồn tại. Đây chính là thiên ý sở chung. Có ý tứ. Cố Thừa không có kinh sợ, cũng không có cưỡng ép ngăn cản, ngược lại là có chút hăng hái, cười ha ha. Trong mấy ngày này, hắn đến Đại Hán Long Linh chi lực trả lại, bắt đầu tiếp xúc tiên võ chủ thế giới quân trận chiến pháp, đối với quyết chiến Mông Cổ, có mới mạch suy nghĩ. Còn muốn nhờ vào Trương Giác Địa Hồn nhắc nhở, rõ ràng đến từ tiên võ cấp độ, vì sao còn già hơn trung thực thực địa dùng thế giới này thủ đoạn, đi giải quyết địch nhân. Thiết Mộc Chân, ngươi không vào thần nhi minh chi còn tốt, như tấn thăng, chúng kế khả năng lại là càng lớn. Thiên ý đây rốt cuộc là đang giúp ngươi đâu, vẫn là hại ngươi đây. Chương 68, quyết chiến Hạ Lan Thiên Cổ chưa hết. Thiệu Hy 8 năm, thu. Thiết Mộc Chân xuất binh xuôi nam. Chỉ dùng 2 tháng, Mông Cổ đại quân liền công hãm Tây vực các nơi, phá Mật Tông, hủy Bạch Đà Sơn Trang, diệt Thổ Phiên Chư Bộ. Lập tức Thiết Mộc Chân hướng đông tiến quân, thiểm điện vây quanh Tây Hạ trọng trấn Linh Châu thành, chặt đứt Tây Hạ đông tây bộ liên hệ, đồng thời cũng giữ lại Tây Hạ thủ đô Hưng Khánh phủ hướng nam rút lui thông đạo, làm Tây Hạ không đường thối lui. Tây Hạ chấn động, quốc chủ nghe theo chúng thần giáng ngôn, đem cả nước tinh nhuệ toàn bộ tập trung ở thủ đô Hưng Khánh phủ cùng Linh Châu lưỡng địa, dựa vào Hoàng Hà cùng Hạ Lan Sơn nơi hiểm yếu, đánh với Mông Cổ một trận. Kết quả là Thiết Mộc Chân binh lực 10 vạn, Tây Trinh không lâu, hủy diệt Tây Liêu, sĩ khí không khỏi mỏi mệt. Tây Hạ cả nước 30 vạn đại quân, cư sơn xuyên chi hiểm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sĩ khí vô cùng cao. Hai bên so sánh, ở Linh Châu thành triển khai đại chiến. Thuận mồm nhắc lên, trăm năm trước, Bắc Tống phát 30 vạn đại quân, cũng là ở Linh Châu thành cùng Tây Hạ kịch chiến. Trận chiến kia Tây Hạ vườn không nhà trống, dù địch xâm nhập, trước mệnh sau kích, đúng là lấy ít thắng nhiều, hầu như toàn diện Tống triều chủ lực. Cho nên lần này Tây Hạ quốc chủ lòng tin tràn đầy, muốn tái hiện năm đó huy hoàng. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Thiết Mộc Chân chỉ dùng một chiêu vây điểm đánh viện binh, liền đem Tây Hạ đùa bỡn với vô tay. Linh Châu thành bên ngoài chính là Hoàng Hà, lúc này đã bắt đầu mùa đông quý, chính vào Hoàng Hà kết băng, có thể hành động, lại không cách nào tiếp nhận kỵ binh trọng lượng, tốc độ cũng cực chậm. Sở dĩ chủ động phát động tiến công một phương, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt, Mông Cổ cùng Tây Hạ liền cách Hoàng Hà giằng co, ai cũng không nguyện ý động. Dạng này giằng co nữa, không thể nghi ngờ là xâm nhập địch bụng Mông Cổ đại quân ăn thiệt thòi. Ai ngờ Thiết Mộc Chân không chức giải quyết ngoài thành quân đội, ngược lại quay đầu đi đối phó thành cao hảo sâu Linh Châu, mệnh lệnh binh sĩ vây kín, trồng chất bụi rậm, giả ý phóng hỏa đốt thành. Khói đen thẳng lên, xa xa Tây Hạ tướng lĩnh thấy quá sợ hãi, lập tức xua quân đến rút. Thiết Mộc Chân bố trí đại lượng cung tiễn thủ, bắn giết ở trên mặt băng chậm rãi tiến lên bộ binh, đồng thời cố ý để bộ phận tàn binh vào thành. Linh Châu thành thủ tướng phái ra chính sát, ra hiệu không muốn viện quân, đều bị quân Mông bắn giết. Vợ bên kia đại tướng cũng phát hiện chúng kế, không tiếp tục để ý, muốn hao hết sạch Mông Cổ lương thảo. Nhưng mà Thiết Mộc Chân phái người nhập Hưng Khánh phủ giải lời đồn, nói Linh Châu thành bên trong sớm có Mông Cổ mật thám, muốn nội ứng ngoại hợp, ngoài thành viện quân thì lòng mang ý đồ xấu, thấy chết không cứu. Tây Hạ quốc chủ hạ lệnh, vô luận như thế nào muốn bảo trụ thành trì an toàn, đại tướng không theo, thế mà lâm thời đổi tướng. Kết quả là, thành nội quân coi giữ không dám tùy tiện ra khỏi thành, viện quân cũng bị phân hóa tiêu hao. Càng ác độc chính là, cố ý để vào thành nội binh sĩ cơ bản đã là tan tác trạng thái, không chỉ có không có vũ khí hạng nặng, cũng không tiếp tế cùng y y dược, thành nội áp lực càng biến càng lớn. Đợi đến Linh Châu thành bên trong toàn mười mấy vạn bộ đội thời điểm, căn bản cung cấp không dậy nổi lương thảo tiêu hao, Thiết Mộc Chân vây mà không công, lặng chờ đối phương ăn sạch lương thực, tự chịu diệt vong. Thủ tướng bất đắc dĩ, mở thành phá vây, phấn chết đánh cược một lần, đáng tiếc Thiết Mộc Chân đã sớm với ngoài thành dương cung cài tên. Chờ lấy những cái kia mỏi mệt không chịu nổi Tây Hạ quân tự chui đầu vào lưới. Vẹn vẹn nửa tháng, Mông Cổ đánh hạ Linh Châu thành, đem Tây Hạ quốc đều Hưng Khánh phủ biến thành một tòa cô thành. Sau trận này, Tây Hạ 30 vạn chủ lực bỏ mình gần nửa, người Mông Cổ thương vong thì không đủ 5000 số lượng. Trận này đại thắng huy hoàng chấn kinh thiên hạ, nhưng mà Thiết Mộc Chân cũng trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm. Hư trúc kích sát. Trận chiến kia cực kỳ khốc liệt, lấy ngàn mà tính Mông Cổ dũng sĩ che giả mang mọc, mới đưa Hư Trúc trọng thương đánh lui. Sau đó Thiết Mộc Chân biến mất 3 ngày, vừa rồi một lần nữa trở về. Mà lúc này Tây Hạ quốc chủ đã hướng Tống cầu viện, không núm, nguyện vì phụ thuộc, chỉ vì đánh lui Mông Cổ. Thiệu Hy 9 năm, Xuân. Đại Tống xuất binh. Cố Thường Ngự giá thân trình, lên 10 vạn đại quân, trong vòng 8 ngày hành quân gấp, nhập Tây Hạ cảnh nội, với Hạ Lan Sơn đóng quân. Trường Sinh Thiên ở trên, nguyện ngươi phù hộ ta Mông Cổ dũng sĩ, Thảo Nguyên Nam Nhi, tiếp tục chiến vô bất thắng. Công vô bất khắc. Linh Châu thành bên trong, Thiết Mộc Chân dâng lên dây bỏ, lấy thảo nguyên lễ nghi, hướng trời cao cung tế. Khuôn mặt của hắn bạch như mỹ ngọc, lại không che đậy thu cạnh phong khoáng, phách tuyệt thương sinh khí thế, ngựa khí lại cực kỳ khiêm tốn, đem chiến tích của mình quy công cho trời. Thiết Mộc Chân biết, bản thân đem đứng trước nhất là nghiêm trọng khiêu chiến. Tây Hạ tính bền dẻo ngoài ý liệu mạnh, Linh Châu thành rơi vào, 30 vạn đại quân tan tác, cũng không đại biểu cho diệt vong. Làm quân Mông Cổ vây thủ đô Hưng Khánh phủ, nên đón bọn hắn là đảng hạng người sau cùng gầm thét, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trên thực tế đây cũng là tự gây nghiệt, Mông Cổ diệt Tây Liêu vì sao nhanh như vậy? Hai chữ, đồ thành. Chỉ cần không hàng, hết thảy đồ thành, những nơi đi qua, thi cốt như núi. Bởi vậy có vết xe đổ, đứng trước vong quốc diệt chủng nguy hiểm, Tây Hạ còn không liều ra mạng già. Thiết Mộc Chân càn quét Tây vực, đánh xuống Tây Hạ nửa giang sơn, càng binh vây đô thành, dùng cũng bất quá mấy tháng, quả thực là nhanh như thiểm điện, nhưng tiếp xuống mấy tháng liền tốn tại công thành bên trên, cứng tay cứng chân, không có chút nào xinh đẹp. Giống như tương lai đối mặt tương dương, am hiểu bình nguyên tác chiến Mông Cổ kỵ binh tử thương thảm trọng, cũng không thể đánh hạ Hưng Khánh phủ, chỉ có thể bao bọc vây quanh, hy vọng thành nội hết đạn cả lương, không chiến từ bại. Ở thời khắc mấu chốt này, Cố Thừa chỉnh quân xuất phát. Đại Tống viện quân một tới, đừng nói ngăn chặn địch quân lương đạo và viện quân trở nên khó khăn, ngay cả Mông Cổ đã chiếm cứ 6 vòng quanh núi địa khu đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cho nên Thiết Mộc Chân nhất định phải đánh tan quân Tống, phá hủy Tây Hạ hy vọng cuối cùng. Bằng không hắn đem phí công nhọc sức, chỉ có thể xám xịt chạy trở về Thảo Nguyên, Tây Hạ còn bị Đại Tống không cần tốn nhiều sức chinh phục, quả thực là cho địch nhân làm quần áo cưới. Mấy ngày về sau, Mông Cổ từ Linh Châu thành bên trong dốc toàn bộ lực lượng, binh chỉ quân Tống chỗ Hạ Lan Sơn. Ở Trung Quốc các tòa núi lớn bên trong, không có một tọa tượng Hạ Lan Sơn dạng này, ở các triều đại đổi thay, hầu như một mực ở vào đủ loại trong chiến tranh. Người Tần cùng Hung Nô chiến tranh, đánh trên 100 năm, thống nhất 6 nước Thủy Hoàng, cuối cùng vẫn chưa thể đợi đến công chiếm Hạ Lan Sơn ngày đó. Đến Hán, danh tướng Vệ Thanh xuất quân Bắc Thượng chống lại Hung Nô, mới lần thứ nhất đem Trung Nguyên chính quyền lực lượng quân sự, kéo dài đến Hạ Lan Sơn địa khu. Có điều chiến tranh không có đình chỉ, dân tộc Du Mục cùng Trung Nguyên chính quyền ở giữa cướp bóc xung đột, quy mô nhỏ phục kích, vùng núi tao nội chiến, lại đánh 700 năm. Tam Quốc Ngụy Tấn Từ không cần phải nói, đến Tuy Đường, thống trị Hạ Lan Sơn một vùng dân tộc thiểu số, tuần tự là Đột Quyết, Thổ Phiên cùng Hồi Hột, trong đó nhất dũng mãnh chính là người Đột Quyết. Chính Quán Nguyên Nhiên, Hiệt Lợi Kha Hãn dẫn đầu 10 vạn Đột Quyết kỵ binh đánh vào Vị Thủy, bọn hắn đóng quân Kính Dương, cách đại đường thủ đô Trường An chỉ có 70 dặm. Tiếp qua một cái triều đại, nơi này rốt cục từ cầu hóa rồng, một cái đế quốc dựa vào sơn mạch sinh ra. 150 năm trước, Lý Nguyên Hạo xưng đế, Khiết Đan kỵ binh viễn chinh mà đến, với Hạ Lan Sơn gặp phải thảm bại, Tây Hạ chính thức quật khởi, vừa rồi hình thành Bắc Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ thế chân vạc. Bây giờ, Đại Tống cùng Mông Cổ, rốt cục số mệnh ở đây triển khai sau cùng quyết đấu, hoàn thành riêng phần mình kia thiên cổ chưa hết sự nghiệp. Chương 69, trước trận đấu tướng quyết đấu đỉnh cao. Gió núi gào thét, bay phất phới. Hai quân giằng co. Mông Cổ đại quân đã mở đến 10 ngày, song phương nhỏ cỗ thăm dò, công thủ giao thế, binh tướng pháp thao lược phát huy đến cực hạn. Làm nóng người hoàn tất, cuối cùng quyết đấu, như cũ muốn ở chính diện giao phong bên trong, phân ra cao thấp. Lúc này quân Tống dựa vào núi hạ trại, sớm đã bày xuống trận thế, Cố Thừa ngồi trên Hãn Huyết Bảo Mã, ánh mắt quét qua, chính là đen nghịt một mảnh, lấy một loại cực kỳ hợp quy tắc trận hình chậm chậm bước tới. Vướng. Hắt. 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 Sắp xếp chỉnh tề Mông Cổ kỵ binh, gào thét lên kêu gào, hình như có vô tận tinh lực. Uy phong sắc khí, không thể địch nổi. Càng làm Cố Thừa chú mục, vẫn là một cỗ vô hình khí trụ liền trời tiếp đất, hóa thành một thất giống như rồng giống như sói quái thú, dương nanh múa vuốt, khúc rôi thân thể. Sói là quân thế, rồng là quốc vận, quân thế cùng quốc vận tương liên. Đây chính là tái ngoại dân tộc nhập chủ Trung Nguyên về sau, vì sao khí vận bị bại nhanh như vậy nguyên nhân. Quân thế suy yếu, quân khí tiêu tán, dựa vào một đầu cầu long, như thế nào gánh vác lên Trung Nguyên đại địa vận số. Lấy quân lập quốc, lợi và hại làm sao a? Tương dương thành dưới, mới nhìn qua Mông Cổ khí vận, Cố Thừa còn nhìn không ra cái gì, lúc này lĩnh hội tiên võ chi lực, giống như thiên tử vọng khí, có thể rõ ràng mà tiến hành hai quân so sánh, phát ra minh ngộ cùng cảm khái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long lang hung mãnh, đã hướng Đại Tống quân đội xa xa đánh tới. Cố Thừa thì toàn thân chấn động, phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, một đầu khí trụ từ từ bay lên, bên trên có hoàng kim cự long xoay quanh hùng ngồi. So sánh với khi đó miệng cọp gan thỏ, lúc này ngũ trảo kim long rốt cục có phong phú nạp tứ hải, thống ngự bát phương uy nghiêm. Chiến! 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 Mà khi Cố Thừa giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ xéo thiên cung, Đại Tống quân đội, 10 dặm liên doanh cũng cùng nhau hô quát, tụ nạp ra một đạo thông thiên triệt địa lang yên huyết khí. Chiến ý đấu trí, không chút nào kém hơn Mông Cổ đại quân, càng là cùng ngũ trảo kim long kết hợp, phong vân lôi động, hình thành một đạo trường hồng quán nhật long tước. Hướng về Mông Cổ long lang không khách khí chút nào phun ra đi qua. Giống. Long lang lọt vào thống kích, giận không kèm được, ở vào trước nhất Thiết Mộc Chân cũng chấn động, ẩn ẩn cảm thấy chưa chiến bị quản chế, thô đen lông mày giơ lên. Thật sự là từ xưa đến nay, chưa từng có một chi Trung Nguyên quân đội, có thể cùng đế vương long khí như vậy chặt chẽ kết hợp chung một chỗ. Cố Thừa dùng từng tràng đại chiến, ở quân Tống bên trong dựng đứng lên có ta vô địch tín niệm. Lúc này vẹn vẹn một động tác, liền làm toàn quân sĩ khí đại chấn. Binh sĩ không màng sống chết, tuyệt không hai niệm. Một màn này, khiến Thiết Mộc Chân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn nhìn thấy Cố Thừa từ quân Tống bên trong thúc ngựa mà ra, cất cao giọng nói, Thiết Mộc Chân, có dám cùng cô đánh một trận? Soạn! Làm kiếp như thiên thần thanh âm uy nghiêm rõ ràng truyền vào mỗi cái binh sĩ trong hai lúc, hai quân đều rối loạn lên. Thật sự là Cố Thừa cử động lần này hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Đấu tướng tiến hành, từ xưa cũng có. Nổi danh nhất không ai qua được Tam Quốc, mà Lương Tống Nguyên Minh trong ấn tượng loại hành vi này rất ít, Trên thực tế 50 năm trước, Nhạc Phi đại chiến Thái Hành Sơn lúc, còn đơn kỵ cầm trượng 8 thiết thương, kích sát Hắc Phong đại vương, hiển hách thần uy. Có điều như Cố Thừa cùng Thiết Mộc Chân thân phận như vậy, lại trước trận đơn đấu, thực sự xưa nay chưa từng có. Được. Không có quá nhiều nói nhảm, Thiết Mộc Chân cao giọng đáp một chữ. Hán tuyệt không phải hạ người lỗ mãng, nhưng trận chiến này quan hệ đến Mông Cổ nhập chủ Trung Nguyên giã vọng, nhất định phải tranh thủ mọi thứ có lợi điều kiện. Đối với quân Tống, Thiết Mộc Chân vốn cũng không có nắm chắc tất thắng, là quân chi gan, Mông Cổ kỵ binh nặng nhất chính là khí thế không thể địch nổi, nếu là luôn luôn dụng quan tam quân bản thân ngay cả đấu tướng cũng không dám, sĩ khí tất nhiên giảm nhiều. Huống chi ở Tương Dương một trận chiến, Thiết Mộc Chân được chứng kiến vị này thái tử, cùng dưới trướng cường giả thực lực. Trung Nguyên võ học mặc dù bác đại tinh thâm, nhưng hắn lúc này, tự nghĩ đã vô địch khắp thiên hạ. Đến. Cố Thừa khuôn mặt nghiêm một chút, giờ khắc này uy nghiêm, phảng phất giống như cao cư cửu thiên chi thượng, bao quát chúng sinh thần chỉ. Kia khí thế thật lớn như núi như biển, như vực sâu như trời, thậm chí để song phương tiếng hò hét đều tĩnh lặng lại. Hít kha zz. Hắn dưới hông cưới chính là chân chính Hãn Huyết Bảo Mã, cao lớn uy vũ, vai hùng anh phát, càng là cực thông nhân tính, không cần ra roi, liền chủ động móng ngựa như rồng, chạy vội mà ra, ở hai quân trung ương đống nhiên dừng lại. Thiết Mộc Chân sắc mặt biến đến vô cùng trịnh trọng lên, rốt cục phát hiện, bản thân ở tiến bộ sau khi, vị này đại tống thái tử cùng Tương Dương lúc so sánh, cũng lại không giống ngày như ngữ. Nhưng cái này ngược lại kích phát hắn ý chí chiến đấu ngập trời, nguyên bản cưỡi chính là Trương Giác Mệnh hồn phụ thân Thương Lang, giờ phút này ánh mắt quét qua, thế mà đưa tay vẫy vẫy, để cho thủ hạ cũng mang đến một thất Hãn Huyết Bảo Mã. Ở Thương Lang không cam lòng lo lắng liên thanh gào thét dưới, Thiết Mộc Chân vĩ ngạn thân thể cùng một chỗ, rơi vào kia bảo mã bên trên, thúc vào bụng ngựa, tốc độ không nhanh không chậm hướng lấy trung ương tiến lên. Được. Cố Thừa tán thưởng. Người bình thường chỉ nhìn mặt ngoài, đối với Thiết Mộc Chân hành vi cảm thấy không hiểu, chỉ có cường giả tối đỉnh, mới có thể cảm nhận được loại kia không chiếm tọa kỵ chi lợi, vô địch tâm tính đáng sợ. Nhất là Thiết Mộc Chân bây giờ đi bộ nhàn nhã tư thái, càng là một loại hòa vào tự nhiên tùy tâm sử dụng. Kế hư trúc, Lâm Huyền Thanh về sau, thế này vị thứ ba siêu Việt võ học trướng, đặt tới thần nhi minh chi tồn tại xuất hiện. Giờ khắc này, Thiết Mộc Chân hai mắt không minh, thiên địa lên đỉnh đầu cùng dưới chân kéo dài tới đi, thẳng đến vô hạn nơi xa. Hạ Lan Sơn biến mất, đại tống Mông Cổ hai quân không thấy, duy chỉ có Cố Thừa đang không ngừng phóng đại. Hô! Không biết là cố ý, vẫn là ngẫu nhiên, khi hắn khí thế tích xúc đến cực hạn, Cố Thừa huyền thiết kiếm chém đúng ra. Trôi này nguyên bản nặng đến 8864 cân trọng kiếm, ở thợ khéo nấu lại trùng tạo về sau, đã đạt đến 130 cân sự đáng sợ, trực tiếp gấp bội. Nếu không phải Cố Thừa chưa từng mặc hạng nặng khôi giáp, dưới hông Hãn Huyết Bảo Mã lại nhận qua huấn luyện, chỉ có bị đè sập phần. Giờ phút này, cái này vũ nội đệ nhất trọng kiếm gào thét mà đến, không chứa bất luận cái gì xinh đẹp, lại là thổi lên ngập trời gió lốc, rung động tâm hồn, lạnh địch can đảm. Cố lực lượng kia đâu chỉ ngàn cân, sợ rằng sẽ long tượng bàn nhược công tu luyện tới thập tam trọng đỉnh phong võ giả tới đây, đều vạn vạn không dám thẳng anh kỳ phong. Nhưng Thiết Mộc Chân trường mâu xoay tròn, cứ như vậy điểm ra. Bình thản không có gì lạ một đâm, không có mang theo bất luận cái gì phong thanh, đem mọi thứ chân khí nội kình toàn xúc giấu tại trong binh khí, bao quát hắn toàn bộ tâm linh tinh khí thần. Thình thịch. Kiếm mâu giao kích, phát ra sấm rền bạo phá kích vang, Cố Thừa cùng Thiết Mộc Chân cùng nhau nhoáng một cái, chính diện giao kích, thế mà cân sức ngang tài. Nhưng huyền thiết kiếm chất liệu hiển nhiên so với Thiết Mộc Chân trường mâu mạnh, kia trường mâu đã xuất hiện vết rách. Nhưng mà Thiết Mộc Chân lấy hơi tốc độ càng nhanh, trường mâu nhẹ nhàng vẩy một cái, cùng Cố Thừa liền từ riêng phần mình trên lưng ngựa bắn lên, trên không trung thác thân mà qua, kiếm mâu trưởng quyền trong chốc lát trao đổi hơn 10 đòn. Một cái là cửu âm cửu dương, đến tinh trí thuần, lại hóa giản vì phồn. Một cái là người già quá huyền ảo, bao hàm toàn diện, lại hóa phức tạp thành đơn giản. Hai người cứ như vậy động tác mau lẹ ở giữa giao thủ, liền đã bao gồm thế gian mọi thứ võ học huyền diệu, thấy quân Tống trong trận các đại cao thủ như si như say. Nhưng mà sau một khắc, Cố Thừa cùng Thiết Mộc Chân rơi xuống, thế mà thay đổi chiến mã lúc, trong lòng của bọn hắn chính là một lộ bộ. Cái này hiển nhiên là đối Thiết Mộc Chân có lợi sự tình. Bởi vì Mông Cổ kia thất Hãn Huyết Bảo Mã căn bản không thích hứng được huyền thiết kiếm trọng lượng, chân trước một khúc, liền muốn hướng phía dưới ngã quỵ. May mà Cố Thừa giơ kiếm hướng phía trước một đâm, thân thể nhẹ như lông hồng, tựa hồ toàn từ cự kiếm kéo theo, vạch ra một đạo ưu mị đến không có kẽ hở độ cong, nhân kiếm hợp nhất, vẩy hướng Thiết Mộc Chân. Hô! Gió núi quét, Thiết Mộc Chân trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục, bởi vì một kiếm này đã có thần nhi minh chi phong cách. Cố Thừa ở tiến bộ, khoảng cách thần nhi minh chi cảnh giới còn có cách xa một bước, hắn lấy địch vi sư, cũng bắt đầu chạm đến thần nguyên, lợi dụng thiên địa hóa mục nát thành thần kỳ. Chương 70, Thần Long giơ vuốt tiên võ áp chế. Đại Tống Thái tử, ngươi là làm người kính trọng dũng sĩ. Thiết Mộc Chân quát lên điên cuồng bạo khởi, chân khí ngoại phóng, ẩn ẩn hình thành một cái phạm vi nhỏ khí tràng. Giờ khắc này, toàn thân hắn quần áo cùng tóc dài thế mà hướng phía trước cuồng vũ loạn vật, trong lúc nhất thời giống như thần ma hàng thế. Đáng sợ nhất chính là, kia nguyên bản từ nam hướng bắc gió núi, cũng theo đó nghịch chuyển, từ bắc hướng nam quét. Huyền Thiết kiếm lập tức từ thuận gió mà công, biến thành ngược gió chi thế. Chỉ trong gang tấc, ngày đêm khác biệt. Thiết Mộc Chân trường mâu nhất chuyển, phát sau mà đến trước địa điểm ở trên thân kiếm, điểm vào chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Cố Thừa miệng hổ rung mạnh, lấy luyện tạng đại thành sáu long chi lực, đều có cầm không nổi Huyền Thiết kiếm cảm giác. Thật sự là Thiết Mộc Chân trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt, không có cuối cùng quá huyền ảo chân khí cuồng đặt ở trên thân kiếm, làm cho phụ hơn vạn quân chi trọng. Nhưng mà Cố Thừa khẽ quát một tiếng, tay phải buông lỏng, năm ngón tay đột nhiên cùng nhau bắn ra năm đạo kiếm khí tới. Lục Mạch Thần kiếm gián thân kiếm, chỉ một sát na, liền đánh vào Thiết Mộc Chân trường mâu bên trên. 3. Vốn là bị hao tổn trường mâu trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó Cố Thừa tay trái vừa nhấc, nâng ở trên chuôi kiếm, cả chuôi Huyền Thiết kiếm đánh một cái xoáy, ở cuối cùng một mạch tiểu trạch kiếm khí thôi thúc dưới, hướng về Thiết Mộc Chân vào đầu bổ tới. Chiến cuộc trong nháy mắt giống như nghịch chuyển, nhưng Thiết Mộc Chân sắc mặt không hề bận tâm, vây tay. Đầy trời trường mâu mảnh vỡ hóa thành một đạo vòi rồng, trường khống ở cái kia trắng loãng như ngọc, phảng phất có được vô tận lực lượng trong lòng bàn tay. Vành! Chính diện giao kích, thế không thể đỡ Huyền Thiết kiếm, thế mà bị cỗ này dòng lũ đánh cho bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Chân quyền cùng Cố Thừa trưởng giao kích ở cùng nhau. Thình thịch! Hai người về sau phiêu thối, sắc mặt trắng nhợt, không phân tuần tự rơi vào lập tức, lại như thiểm điện chém giết cùng một chỗ. Ngươi rất mạnh, ta không cách nào đánh bại ngươi. Hai quân giao phòng, lại phân cao thấp đi. Động tác mau lẹ ở giữa, song phương chém giết gần trăm chiêu, Thiết Mộc Chân lại một lần nữa sau khi bị bức lui, quay đầu ngựa lại liền đi. Hiển nhiên, Thiết Mộc Chân là hàng thật giá thật thần nhi minh chi, tuyệt đối không thua kém Hư Trúc phụ tử. Cố Thừa cảnh giới bên trên hơi kém một chút, nhưng lại có càng ở Thái Huyền Kinh phía trên bát bộ long điện, ngoại lực tăng cường dưới, chiến lực không kém chút nào. Cho nên hai người người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng Thiết Mộc Chân trong lòng ẩn ẩn dâng lên cỗ bất an cảm giác, lại càng ngày càng dày đặc, đâu chịu tiếp tục đánh xuống. Phát giác được không đúng a? Chậm a. Nhưng mà lúc này, Cố Thừa đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn khuôn mặt nghiêm một chút, kia cỗ thật lớn uy nghi lại lần nữa dâng lên, như núi như biển, đưa tay thành chảo, chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi. Đại Tống 10 vạn đại quân trên không, quân thế cùng khí vận ngưng tụ ngũ chảo kim long chấn động, thế mà làm ra giống nhau động tác. Phong vân gào thét bên trong, mông cổ long lang đột nhiên gào thét, nhìn xem trên không mây trắng xoay chuyển, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, một con thông thiên triệt địa long chảo xuất hiện, hướng nó vào đầu chụp tới. Thần long giơ vuốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long lang mặc dù hung tính như điên, lại không người khống chế, chỉ có bản năng nên tiếp, bị long chảo trực tiếp bóp nát. Mặc dù sau một khắc, nó lại lần nữa khôi phục hình thể, lại có rõ ràng suy yếu, toàn bộ mông cổ đại quân một mảnh bạo động. Ở những binh lính này trong mắt, nhìn thấy chính là Thiết Mộc Chân cùng Đại Tống Thái tử giao thủ, thế mà chủ động thúc ngựa trốn đi, vô địch tín niệm ngay tại sụp đổ. Chết tử tế hay không, Cố Thừa trở bàn tay nhấn một cái, hôm đó đi ngàn dặm Hãn Huyết Bảo Mã bốn vó mềm nhũn, lại hướng phía dưới ngã quỵ. Thiết Mộc Chân phóng người lên, rơi trên mặt đất, thứ phương mở mịt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nào biết được, ở Tiên Võ Tam Quốc bên trong, hai quân trước trận đấu tướng, nếu như quân thế so đấu không phân cái thắng bại, là tuyệt đối không thể nửa đường dừng tay. Bởi vì võ tướng đánh nhau, tranh không chỉ có là thực lực cao thấp, còn có riêng phần mình quân đội ngưng tụ ra quân thế. Nếu như võ tướng chiến thắng, quân thế áp chế, kế tiếp toàn quân đột kích, tất nhiên thế không thể đỡ. Nếu là bại trận, thậm chí mấy hiệp bên trong bị chém giết, kia quân trận thậm chí sẽ bị trực tiếp xé rách, đánh tơi bời, thất bại thảm hại. Trong trận này Đại Tống cùng Mông Cổ, hai nước giao phòng, càng là quốc vận quân thế hợp nhất, việc quan hệ hai nước hưng suy. Trên thực tế, hai nước long khí tương đương. Đại Tống là dục hỏa chủng sinh, Mông Cổ là tân sinh bá chủ, quân thế trải qua chiến tranh tẩy lễ, cũng tương xứng, Mông Cổ có thiết kỵ, Đại Tống chiếm diện tích lợi, dựa theo bình thường phát triển, hai quân huyết chiến, kết quả không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Cố Thừa vọng khí, chuẩn xác mà nắm chặt trụ khí vận, chủ động mà phát, Thiết Mộc Chân căn bản không hiểu những này, chỉ có thể bị động mà nghênh, này lên kia xuống, chênh lệch liền lớn. Đây cũng không phải là võ đạo thực lực chênh lệch, mà là thế giới cấp độ áp chế. Thiên khung gió nổi mây phun, như vậy gian lận, trích dẫn cao giai thủ đoạn, quy tắc hóa thân thiên ý lại xuất hiện. Nhưng mà Cố Thừa đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt một điểm, một đạo linh quang đột nhiên không có vào Thiết Mộc Chân trong đầu. Thiết Mộc Chân trong mắt lập tức tuôn ra kinh người thần thái. Bởi vì Cố Thừa thình lình đem điều khiển quân thế chi pháp truyền cho hắn. Thiết Mộc Chân nếu như không phải thần nhi minh chi tồn tại, cho dù Cố Thừa nguyện ý truyền thụ, cũng căn bản lý giải không được này thiên địa ở giữa mênh mông đại thế. Nhưng giờ phút này, hắn trong cái nhấc tay, long lang khẽ động, thế mà bắt đầu vụng về đến phản kháng. Không hổ là thiên chi tiêu tử, năng lực lĩnh ngộ mạnh, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng như thế vừa đến, nan đề liền vứt cho thiên ý. Cố Thừa ngày này bên ngoài người còn đỡ, nó tuyển định thiên mệnh chi tử, thế mà cũng bắt đầu sử dụng không thuộc về thế này lực lượng. Chẳng lẽ cùng nhau đem hai người đánh chết? Hiển nhiên không thực tế. Cuối cùng, thiên ý ở ngắn ngủi phán đoán về sau, chậm rãi biến mất. Quân tử lấn chi lấy phương, quy tắc hóa thân, quả nhiên khô khan. Cảm thấy thiên khung phía trên uy áp tản ra, Cố Thừa khỏe miệng khẽ nhếch, một kiếm hướng về Thiết Mộc Chân chém tới. Thiết Mộc Chân đau mất tọa kỵ, lại phát hiện quân khí chi diệu, nào dám lại chạy, lập tức ra quyền đòn đánh. Hai người trên mặt đất một trận hiếu chiến, thiên khung phía trên, ngũ trảo kim long đối với long lang liên tục làm thống kích. Ở Cố Thừa khống chế dưới, kim long sở hạ tay vị trí chuyên chú vào long lang bốn chân, tóm đến nó ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. Không được. Phương pháp này ta mới học, như thế nào đấu qua được hắn. Đấu mấy chiêu, Thiết Mộc Chân ý thức được không ổn, quay đầu lại chạy. Đáng tiếc lúc này, long lang nhận toàn diện áp chế nguy hại, đã bạo phát. Khí vận mà nói, từ trước đến nay huyền huyễn. Xác thực, cho dù ngũ trảo kim long đem long lang tiêu diệt, cũng không có khả năng xuất hiện Mông Cổ 10 vạn đại quân không chiến tự hạ tình huống. Đây chỉ là một kiếp nổ, đem một ít vốn là cất giấu bất an nhân tố, với thời khắc mấu chốt triệt để bạo phát đi ra. Thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Phùng Kha hãn chi mệnh, chu sát các bộ đầu lĩnh. Liền nghe Mông Cổ quân trận bên trong, đột nhiên truyền đến liên thanh giống to, các bộ thủ lĩnh bên người thân vệ, đột nhiên rút ra từng chuôi đao nhọn lưỡi dao, điên cuồng hướng chung quanh đồng bào trên thân đâm tới. Vì tam thi não thần đan giải dược. Giết a. Vương Trùng Dương, ngươi dám phản ta? Thiết Mộc Chân đột nhiên quay đầu, muốn rách cả mí mắt. Kia hạ lệnh người, chính là bây giờ Mông Cổ quốc sư, cho Thiết Mộc Chân sự giúp đỡ to lớn Vương Trùng Dương. Mấy năm trước, Mạc Bác Mông Cổ chư bộ, vẫn là năm bẻ bảy mảng, Thiết Mộc Chân quật khởi, bằng nhanh nhất tốc độ thống nhất thảo nguyên. Cái này cố nhiên là kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp mở đầu, nhưng cũng chôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì Vương Trùng Dương bắc thượng thảo nguyên, phát hiện Thiết Mộc Chân hùng tài vĩ lực, không thể ngăn cản về sau, ngược lại hợp tung liên hành, bốn phía chiêu hàng. Thống nhất quá trình là gia tốc, các bộ cuối cùng toàn quy về Thiết Mộc Chân dưới trướng, nhưng những cái kia thủ lĩnh cũng toàn bộ khỏe mạnh. Thiết Mộc Chân thì tương đương với minh chủ, phía dưới các tộc trưởng đều nắm trong tay đại quyền, làm Thiết Mộc Chân đánh đông dẹp bắc, chiến vô bất thắng lúc, những người này tự nhiên vâng như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ khi nào Thiết Mộc Chân gặp phải ngăn trở, bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra dị tâm. Đúng là có kế hoạch này, Vương Trùng Dương yên lặng ẩn nút. Một năm, hai năm, ba năm. Bây giờ đã gần 4 năm thời gian, Vương Trùng Dương rốt cục ở Mông Cổ quân khí dao động, đám người đối với Thiết Mộc Chân vô địch hình tượng dao động thời khắc, chọc ra chí mạng nhất một đao. Những cái kia kẻ phản loạn cũng không thể thật uy hiếp được các bộ thủ lĩnh, nhưng khi thủ lĩnh kinh sợ gặp nhau kêu gọi dũng sĩ hộ chủ lúc, Mông Cổ quân trận không thể tránh khỏi đại loạn. Quân Tống lập tức xuất kích, từng tòa hỏa hồng đại pháo bị đẩy ra. Dự bị, phóng. Chương 71, siêu việt chi đạo thế này vô địch. Hèn hạ. Hèn hạ. Cho đến giờ phút này, Thiết Mộc Chân mới giật mình, Cố Thừa trước trận đấu tướng một cái khác nặng mục đích, là để hắn cùng quân đội tách rời. Lấy Thiết Mộc Chân hy vọng, nếu như hắn ở Mông Cổ quân trước, Vương Trùng Dương phản loạn, trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Binh giả, quỷ đạo giả, lợi nhi dụ trì, loạn nhi thủ trì, thực nhi bị chi, cường nhi tỷ chi. Nhưng bây giờ, Cố Thừa một bên dù bận vận ung dung giảng thuật binh pháp, một bên triển khai cuồng phong mưa rào kiếm thế, đem Thiết Mộc Chân ngạnh sinh sinh kéo tại nguyên chỗ. Thế cục liền hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời long lang liên tục bị thương, tuần hoàn ác tính, khí thế càng thêm suy yếu, ngay một khắc này, Thiết Mộc Chân ngũ ẩn một mê, vung tay gầm thét, hạ đạt một cái ngu xuẩn mệnh lệnh. Công kích. Vù vù. Vù vù. Theo kèn lệnh thổi lên, Mông Cổ quân trận thay đổi. Cái này 10 vạn đại quân bên trong, có 7 vạn kỵ binh, lúc này toàn bộ bị điều động, móng ngựa như rồng, bắt đầu bay về phía trước chạy. Kia thanh thế quả nhiên là kinh thiên động địa. Phảng phất mây đen trực gáp đi qua, thậm chí cách xa ngàn mét, mặt đất cũng bắt đầu có quy luật run rẩy, cục đá ba ba bật lên. Vành, 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 vành. Nhưng mà đá lửa pháo trước một bước khai hỏa. Trải qua thời gian 2 năm cải tạo, kỳ thật dùng tính hiển nhiên lại lên một bậc thang, lúc này 20 đỡ đá lửa pháo cùng một chỗ phát ra gầm thét, như lôi thần gào thét, từng quả đạn pháo xẹt qua bầu trời, ở cạnh trước kỵ binh trong phương trận nổ tung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bị trực tiếp đập trúng kỵ binh lúc này thịt nát xương tan, chung quanh bị lan đến gần cũng là đứt gân gãy xương, nổ bay ra ngoài. Mà người cùng ngựa vừa ngã xuống, lập tức liền bị kỵ binh phía sau dâm thành thịt nát. Tản ra, tản ra. Các đại tướng lĩnh lập tức hạ lệnh. Ở Tương Dương một trận chiến, thấy được Tống Kim hai phe lợi khí Mông Cổ đã sớm chuẩn bị. Kỵ binh phương trận nhìn như nghiêm mật, nhưng thật ra là lỏng lẻo, nếu như tản ra, khoảng thời gian kéo dài, như vậy đá lửa pháo cho dù liên tục oanh kích, đả kích cũng rất khó tác động đến toàn diện, tổn thất có thể giảm mạnh. Chỉ cần trước mấy hàng kỵ binh xông vào quân Tống bên trong, đó chính là tồi khô là hủ, rốt cuộc không cần lo lắng hỏa lực uy hiếp. Nhưng mà lúc này, hai cái ngoại ý muốn phát sinh. Mông Cổ kỵ binh quân trận không thể tới lúc tản ra. Quân Tống bên trong lại lần nữa đẩy ra vòng thứ hai hỏa pháo. Cái trước nguyên nhân là vừa rồi phản loạn, những cái kia phản đồ khiếp sợ tam thi nao thần đan kinh khủng, là có mục tiêu ra tay. Ngay tại kia ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, Mông Cổ trong quân tầng dưới tướng lĩnh tử thương thảm trọng. Cái sau tức thì cố thừa bắt trước hậu thế súng kiếp ba đoạn kích, dùng số lượng cùng trận hình để đền bù đá lửa pháo không cách nào liên phát thiếu hụt. Kết quả là, ở một vòng lại một vòng ầm ầm tiếng vang bên trong, tung hoành thiên hạ Mông Cổ thiết kỵ biến thành bia sống. Ngắn ngủi mấy ngàn bước khoảng cách, gang tấc hóa thành thiên ngai, ở vô số thi thể chồng chất dưới, long lang gào thét, triệt để bị ngũ trảo kim long đè xuống, kỵ binh sĩ khí rốt cục sụp đổ, bắt đầu tán loạn, hướng về hai bên bỏ chạy. Đây mới là chí mạng nhất, làm đều nhịp kỵ binh phương trận trở nên hỗn loạn, như vậy cho dù xông vào quân Tống bên trong, cũng là không có chút nào uy hiếp. A a a a. Thiết Mộc Chân hai mắt xích hồng, phát ra kinh thiên động địa gào lên đau xót. Hắn ý thức được bản thân phạm vào sai lầm lớn. Đã cố thừa đã sớm chuẩn bị, bản thân mệnh kỵ binh công kích, không phải liền là đưa dê vào miệng của A. Giết hắn. Nhưng mà người này không hổ là Thảo Nguyên Hùng Ưng, nhất đại bá chủ, thoáng qua liền có ứng đối, không còn về trận, mà là hướng về cố thừa đánh tới. Đồng thời cách đó không xa Thiết Mộc Chân đội thân vệ, nghe Kha Hãn mệnh lệnh, cũng nhao nhao cưỡi ngựa bọc đánh tới. Hai người giao phong vị trí, là ở chính diện chiến trường bên ngoài, khoảng cách Mông Cổ đại quân khá gần. Thiết Mộc Chân cảnh giới võ đạo vốn là ở cố thừa phía trên, nếu như lại thêm những này vũ dũng vô cùng thân vệ, cố thừa thua không nghi ngờ. Đi đến một bước này, Thiết Mộc Chân biết, chỉ có bắt lại cố thừa vị này đại tống thái tử, vô địch quân hồn, mới có thể có chuyển bại thành thắng khả năng. Ta rốt cục làm được. Nhưng cố thừa nhìn xem tung hoành tứ phương, tương lai càng là quét ngang Âu Á, không thể địch nổi Mông Cổ thiết kỵ, ở quân Tống hỏa pháo cùng dòng lũ ở trong như cắt cỏ ngã xuống, có chút nhắm mắt lại, trên mặt tuôn ra một cỗ đại tự tại. Lớn thỏa mãn. Không được. Thiết Mộc Chân đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn phảng phất thấy được khi đó ở hư trúc thần hồ kỳ thần thế công hạ không cam lòng hét giận dữ, cuối cùng đột phá bích trướng, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới chính mình. Võ học trướng vốn là thế này võ đạo cực hạn, thăng không thể thăng, chỉ có bằng vào tuyệt thế thiên tư, nộ được thần nguyên, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Loại tồn tại này, mới có thể xưng là thần nhi minh chi. Thần nhi minh chi, tồn hồ người, mỗi người ngộ ra thần nguyên con đường. Đều là khác biệt. Chỉ có trước rõ ràng chính mình đạo, lại dốc hết sức sâu trì, cuối cùng thành công đột phá, mới có thể đến. Dùng Phật ra, chính là siêu thoát bể khổ, đến bị ngạ. Cho nên, hư trúc đi là từ bi đạo, ẩn giật, bao dung vạn vật. Lâm Huyền Thanh đi là duy ta đạo, không gì kiên kỵ, như thần như ma. Thiết Mộc Chân đi là bá vương đạo, quét sạch tứ phương, nghiền ép mọi thứ. Ta đi là siêu việt đạo, nghịch chuyển tương lai, sáng tạo kỳ tích. Giờ khắc này, cố thừa nghĩ đến đã từng bản thân, nhìn xem Trung Hoa 5.000 năm lịch sử rất nhiều bi kịch, bị dị tộc bị ngoại nước xâm lấn trà đạp máu cùng nước mắt, xúc động thở dài, bây giờ thân về thiên cổ, vì hoàng là đế, rốt cục có mở ra khát vọng, nghịch chuyển tương lai bi kịch khả năng. Cho dù khó khăn trùng điệp, dù là thiên ý ngăn lại, hắn cũng không sợ hãi, thế phải siêu việt mọi thứ. Đây chính là đường của ta. Cố thừa mi tâm nhảy một cái, luyện thần pháp lực thần long đống nhiên trường âm, hóa thành một đạo lưu quang, rót vào trong tay huyền thiết kiếm bên trong. Cổ tay chuyển một cái, cửu âm cửu dương kinh lực không giữ lại chút nào mà tràn vào, lại đem huyền thiết kiếm tuột tay, quét sạch ra một cỗ sơn hắc toàn phong, hướng về Thiết Mộc Chân đội thân vệ bay tới. Đồng dạng là ngưng tụ thần nguyên, bước vào thần nhi minh chi cảnh giới, thế này võ giả chỉ biết nó như thế không biết giá trị, cố thừa lại đem rõ ràng phân tích, đồng thời cảm thấy mình luyện thần bên trong lục thức nhảy nhót, tiến vào đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới bên trong. Như ý, luyện thần không thể so với luyện tinh, ban đầu tổng cộng chỉ có 5 đại cảnh giới. Nhập định, ngũ cảm, lục thức, như ý, thông thiên. Trước tam cảnh cho người tu luyện mang tới chiến lực tăng lên là không nhiều, muốn dựa vào quân tử lục nghệ, văn phòng tứ bảo các loại ngoại vật thủ đoạn, mới có thể ngăn địch. duy chỉ có đến như ý cảnh, trong cơ thể pháp lực không chỉ có thể ngoại phóng ngưng thực, còn có thể cách không ngự vật. Giờ phút này chính là như thế, ở Thiết Mộc Chân hoảng sợ nhìn chăm chú, nặng đến hơn 100 cân huyền thiết kiếm gào thét xoay tròn, thời thời khắc khắc điều chỉnh phương hướng góc độ, thiểm điện vút qua, liền đem những cái này cái có thể lấy một chống trăm mông cổ dũng sĩ toàn bộ chém ngang lưng. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, gãy chi tàn cánh tay, giống như nổi lên một trận địa ngục chi phong. Ha ha, ngự kiếm mà ra, đây mới là pháp võ hợp nhất uy phong. Cố Thừa cười to, trong đầu ẩn ẩn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cũng rất nhanh chuyển hướng Thiết Mộc Chân. Chỉ vì vị này thảo nguyên bá chủ hai chân đạp một cái, cả người bay thẳng lên, rơi vào đã tìm đến thương lang trên lưng, sau đó hướng về mông cổ đại quân điên cuồng phóng đi. Nhân vật kiêu hùng, co được giãn được, không chút nào dây dưa dài dòng, đây là muốn triệt để chạy trốn. Nói đùa, Cố Thừa không có tiến vào thần nhi minh chi cảnh giới lúc, hai người chính là ngang tay chi cục, hiện tại Cố Thừa pha trướng, càng là thi triển ra thần hồ kỳ thần thủ đoạn, nếu là không chạy, chỉ có một con đường chết. Chạy được hòa thượng, chạy được miếu sao. Cố Thừa một đường truy sát, tay phải xa dẫn, thôi động huyền thiết kiếm một đường tàn sát, tay trái vừa lật, sơn hà xã tắc ấn thẳng lên thiên cung. Vừa dứt lời, long lang nghẹn ngào một tiếng, bị ngũ trảo kim long lại một lần nữa vồ nát. Lần này, nó không còn có cơ hội khôi phục. Đế tỷ đè xuống đầu. Ầm ầm. Chương 72, nuôi dưỡng ngông cổ chiêu hàng thiên ý. Làm long lang bị sơn hà xã tắc ấn chân áp, triệt để không có xoay người cơ hội, Cố Thừa không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tới đây 6 năm, hắn rốt cục hoàn thành đại hán long linh mong đợi, diệt kim diệt mông, thu nạp dị tộc long khí. Đồng thời cũng đã trưởng thành rất nhiều, không riêng gì trên thực lực, càng bồi dưỡng được vương giả khí độ cùng tâm tính. Trở về Tiên Võ Tam Quốc về sau, Cố Thừa cũng có đối mặt cửa ải khó dũng khí cùng lòng tin. Ai ngờ ngay tại sau một khắc, Đức Thanh Âm chuyển đến, lộ ra lo lắng, điện hạ, mông cổ bên ngoài mạnh bên trong hư, long lang không phải nhai tí, long khí chỉ sợ không đủ để chúng ta trở về. Rồng sinh 9 con, trong đó nhai tí chính là rồng cùng sói kết hợp, nếu như mông cổ nhập chủ Trung Nguyên, nó quốc vận chỗ cụ hiện hóa thần thú cũng không phải là ngũ trảo thần long, mà là nhai tí, tốt dũng thiện đấu, khát máu thị sát. Nhưng bây giờ, mông cổ vẫn như cũ là long lang, cũng không phải là nhai tí, vị này cách chênh lệch đưa đến long khí mỏng manh, liền 10 phần nghiêm trọng. Thần thông không địch lại số trời A. Ông trời A, có ngươi. Cố Thừa nao nao, ngửa đầu nhìn trời. Thiên ý chính là quy tắc hóa thân, có thể lấn chi lấy phương, lại không có nghĩa là thiên ý ngu xuẩn. Trên thực tế, nó chăn thả chúng sinh, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền có thể hoàn thành bất luận cái gì dương như âm như không đạt được hiệu quả. Ví như mông cổ đến thiên mệnh sở trung, vốn nên nhập chủ Trung Nguyên, hoàn thành thảo nguyên dân tộc du mục mấy ngàn năm chưa hết sự nghiệp, nhưng khi Cố Thừa nhập thế, đại tống một lần nữa quật khởi, thiên ý tình nguyện dục tốc bất đạt, cũng muốn để mông cổ nhanh chóng tham chiến, hợp kim được chi lực, hủy diệt đại tống. Nếu như thất bại làm sao bây giờ? Không quan hệ, dù sao mông cổ là bỗng nhiên ra trận, thiếu căn cơ cùng tích lũy, long khí miệng cọp gan thỏ, cho dù Cố Thừa thắng, cũng đoạt không đi bao nhiêu. Nói như vậy, ta nếu như thật đem tương lai nguyên triều long khí hút đi, đối với thế giới này đem tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, mới có thể tốt hơn tế dưỡng trời xanh. Nếu không một cái hoàng triều nếu là thật sự thiên thu vạn đại, đối với thương thiên kính sợ khẳng định càng ngày càng ít, cho đến thế thiên mà đi, do thiên tử biến thành thiên đế. Cố Thừa miên man bất định, bản thân cũng không biết đúng sai, trong đầu đồng thời đang suy tư biện pháp, nhìn về phía hai quân giao phong chỗ. Lúc này quân Tống đã bắt đầu hướng về Mông Cổ ép sát mà đến, 10 vạn đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp, đạp đất như sấm, mặc dù tốc độ so ra kém tới lui như gió kỵ binh, nhưng này quần quận đại thế, không thể ngăn cản. Mà quân Tống hậu phương, hơn 200 đỡ đá lửa pháo toàn bộ báo hỏng, 20 phát một vòng, đã tiến hành trọn vẹn hơn 10 vòng, chiến quả tức thì đem Mông Cổ kỵ binh hủy diệt. 7 vạn kỵ binh, đương nhiên không có toàn bộ chết bởi hỏa lực oanh kích cùng đồng bào dẫm đạp bên trong, chí ít có 3 vạn người là chạy tứ tán. Nhìn như nhân số rất nhiều, nhưng trên thực tế đã không đủ gây sợ, Mông Cổ quân hồn tản, một lần nữa trở lại năm bẻ bảy mảng hoàn cảnh. Giờ khắc này, mắt thấy tất thắng chi thế, Cố Thừa trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hướng về Mông Cổ quân quát to, Thiết Mộc Chân, ngươi nguyện ý hàng tống. Nguyện ý hàng tống. Nguyện ý hàng tống. 4 chữ này trên chiến trường truyền bá ra ngoài, hai quân đều là dừng lại. Thiết Mộc Chân lúc này trở về Mông Cổ trung quân, dĩ nhiên đã nén không ở kia chút sợ hãi không chịu nổi binh sĩ. Nghe vậy càng là lửa giận ngút trời, hét lớn, đừng muốn nhục ta, Mông Cổ dũng sĩ, cận kề cái chết không hàng. Cận kề cái chết không hàng. Nhóm này thanh niên trai tráng toàn quân bị diệt ở đây, năm nay trên thảo nguyên, liền muốn khắp nơi trên đất hải cốt. chết đâu chỉ 10 vạn. Cố Thừa cười lạnh, vô cùng tàn khốc lời nói truyền vào mỗi cái người Mông Cổ trong thai. Bọn hắn toàn bộ biến sắc. Thảo nguyên dân tộc Du Mục tại sao muốn liên tục xâm phạm Trung Nguyên? Cũng là bởi vì điều kiện ác liệt, tài nguyên thưa thớt, nhất định phải cướp đoạt Trung Nguyên lương thực cùng tài phú, mới có thể sinh tồn. Mà ở chưa thể nhập chủ Trung Nguyên, đoạt đồ vật vẫn như cũ muốn về nhà sinh hoạt tình huống dưới, thanh tráng niên tầm quan trọng từ không cần phải nói. Không chút nào khoa trương nói, lần này đại tống 10 vạn quân đội, nếu như toàn viên bị tiêu diệt ở Hạ Lan Sơn dưới, 5 năm không đến, lại có thể lôi ra một chi đại quân. Nhưng Mông Cổ 10 vạn tinh nhuệ, nếu là toàn bộ chôn tại đây địa, như vậy vẻn vẹn là mùa đông này, trên thảo nguyên liền không biết phải có bao nhiêu ít trẻ con phụ nữ chết đói, Mông Cổ thậm chí sẽ không gượng dậy nổi, ít nhất phải một hai đời sau mới có thể khôi phục nguyên khí. Ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua chúng ta? Thiết Mộc Chân méo mặt, chưa từng như này thống hận qua một người. Hán bại, mặc dù là chúng kế mắc lửa, nhưng chính như Cố Thừa lời nói, binh giả quỷ đạo giã, thua cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ Cố Thừa còn muốn trêu đùa Mông Cổ dũng sĩ, giả mù sa mưa chiêu hàng, chính là nhục nhã. Thiết Mộc Chân tuyệt không tin tưởng hùng tài vĩ lược đại tống thái tử, sẽ bỏ qua hủy diệt Mông Cổ cơ hội, cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi. Cố Thừa trên mặt hiện ra phong phú nạp tứ hải uy nghiêm cùng bao dung, nghiêm mặt nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, ta vì sao không thể bỏ qua các ngươi? Thiết Mộc Chân cùng Cố Thừa xa xa đối mặt, thật có chút kinh nghi bất định. Cùng là thần nhi minh chi, hắn có thể cảm thấy Cố Thừa mặc dù mục đích không rõ, chiêu hàng ý đồ lại là chân thực. Như vậy, cần trả giá ra sao đâu? Cố Thừa biết Thiết Mộc Chân tâm động, đưa ra điều kiện, tôn ta vì thiên khả hãn, xuất Mông Cổ đế quốc Tây Trinh, trên thảo nguyên trẻ con đổi tập chữ Hán, không còn thờ phụng trường sinh thiên, ngược lại cúng tế này ấn. Ầm ầm. Cố Thừa lời nói vừa dứt, một đạo nộ lôi đột nhiên đánh xuống, đánh vào hai quân ở trong. Thiên ý lại xuất hiện. Đây là nó lần thứ nhất như vậy minh xác hiện ra huy nghi, Cố Thừa biết, bản thân chạm tới thiên ý ranh giới cuối cùng. Mông Cổ nếu là không còn thờ phụng trường sinh thiên, đại tống long khí lại làm việc cho ta, kia thiên ý không chiếm được cúng tế, có phải hay không sẽ lâm vào ngủ say. Không có thiên ý duy trì, toàn bộ thế giới lực lượng là không phải cũng sẽ dần dần thoái hóa, cuối cùng từ đê võ biến thành mặt võ. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Nếu như tưởng tượng làm thật, như vậy thiên ý nhất định phải ngọc thạch câu phần. Cố Thừa đã đắc thủ, kế tiếp càng là muốn nuôi dưỡng Mông Cổ, kiếm lấy càng nhiều dị tộc long khí, lại thế nào nguyện ý thất bại trong gang tấc. Hắn đưa tay xa xa vừa thu lại, Sơn Hà xã tắc ấn trở lại trong tay, lục thức như ý, câu thông trời xanh, Mông Cổ long khí vì ta đoạt được, nhưng ngươi có thể vào núi sông xã tắc ấn, ta dẫn ngươi đi rộng lớn hơn thế giới, như thế nào? Kế chiêu hàng Mông Cổ về sau, Cố Thừa bắt đầu chiêu hàng thiên ý. Là vì chân chính gan to bằng trời. Thiên ý không có trả lời, trầm mặc, tựa hồ đang tiến hành cân nhắc cùng tính toán. Trường sinh thiên ở trên, ta nên vậy cự tuyệt ta. Mà trên trời rơi xuống thần lôi một màn, để Thiết Mộc Chân lộ ra kính sợ, chậm rãi quỳ xuống. Cố Thừa nhìn xem hắn. Mong đợi đồng thời, cũng có tín nhiệm. Không, đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, là bộ lạc của ta, tộc nhân của ta. Không phải ngươi. Quả nhiên, Thiết Mộc Chân vô ý thức tín ngưỡng cung tế về sau, toàn thân chấn động, cái eo đột nhiên thẳng tắp, đứng dậy, phảng phất một cây phần phật đại kỳ, thẳng đâm thiên cung. Trước đó hắn, là long bàng hổ cứ chi thế, lại thiếu sót một phần chân chính bản thân, chỉ có ném đi vô vị tín ngưỡng, chân chân thật thật nhận rõ hiện trạng lúc, mới có thể đỉnh thiên lập địa. Ta nguyện hàng tống. Mông Cổ Nam Nhi, không còn thờ phụng trường sinh thiên. Được. Ngươi không để cho ta thất vọng. Cố Thừa vỗ tay tán thưởng, nhìn về phía Thiết Mộc Chân sau lưng thương lang, khỏe miệng dương lên, nghi thức giản lược, hiện tại làm thịt con xúc sinh này, uống máu ăn thể, lấy đầu lâu của nó, hướng ta dâng tặng lễ vật đi. Chương 73, ba hồn cuối cùng tụ trộm gà hao gạo. Cố Thừa vừa dứt lời, một đạo bóng xám đột nhiên nhảy lên ra, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn ngã xuống trở về. Thương lang. Nó muốn chạy. Thiết Mộc Chân thật sâu thở dài, với tay, ngoại phóng quá huyền ảo chân khí hóa thành lớp kín vô hình bích trướng, trực tiếp đem thương lang thân thể cao lớn chặn đứng, hung hăng gãy trở về. Thần nhi minh chi tu vi cố nhiên là trọng yếu, nhưng nhanh như vậy ứng đối, cũng nói Thiết Mộc Chân căn bản không có nửa điểm chần chờ. Thương lang nghẹn ngào một tiếng, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa sợ hãi khẩn cầu chi sắc, trơ mắt nhìn xem Thiết Mộc Chân như bạch ngọc bàn tay cắt xuống, trực tiếp ở chỗ cổ xẹt qua. Vụ. Đầu này dẫn dắt đến Thiết Mộc Chân đạt được Thái Huyền Kinh, lại thuận theo Nam Chinh Bắc Chiến linh thú toàn thân cứng đờ, to lớn đầu sói xoay tròn mà lên. Nó chỉ sợ vạn vạn nghĩ không ra, kết quả của mình là bị chủ nhân giết chết. Siêu. Thương lang vừa chết, một điểm phàm nhân không thể gặp hổ phách quang đoàn tràn ra, căn bản không kịp đảo vòng, liền bị lao thẳng tới xuống tới hỏa nuốt vào. Kế Hàn thác trụ trong cơ thể thiên hồn, Phùng Xanh trong cơ thể địa hồn, Trương Giác sau cùng mệnh hồn, cuối cùng cũng bị bắt lại. Thiên địa mệnh, ba hồn tề tụ. Được. Cố Thừa đại hỉ, với tay, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sơn Hà xã tắc ấn từ thiên khung rơi xuống. Thôn vệ long lang khí vận về sau, cái này huyền khí lực lượng lại lần nữa khôi phục, bây giờ đã có toàn thịnh thời kỳ 1% uy nghi. Nếu như không cân nhắc thế giới này tiếp nhận trình độ, một ấn xuống đi, toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên liền không tồn tại nữa. Có nó chấn áp, Trương Giác lật không nổi sóng gió. Bắt đầu đi. Cố Thừa ánh mắt rạng rỡ, chỉ thấy hỏa phun ra ba cái điểm sáng, hiện lên hình tam giác trên không trung vần quanh. Một lát sau, một mảnh liệt nhật giống như ánh lửa bốc lên, hấp dẫn lấy ba hồn chậm rãi tụ lại, loang thoáng hiện ra một tôn đạo nhân. Đạo nhân kia trúc trượng mang giày, mày râu đều trắng, tết tóc khăn vàng, đồng hiện dị sắc, chính là Thiên Công tướng quân Trương Giác. Chỉ là lúc này Trương Giác thân hình hư ảo, hai mắt mờ mịt, gió núi quét qua, giống như liền muốn theo gió mất đi. Thời gian quay lại, vận mệnh đảo lưu. Cho ta hiện. Hòa đã sớm chuẩn bị, đi lên bổ nhào về phía trước, vòng xoáy hiện hiện, trong đó lưu chuyển ra trùng điệp quang ảnh. Cố Thừa ngưng thần nhìn kỹ, liền gặp được từng vị hoặc Nga quan phong phú mang, hoặc tiên phong đạo cốt nhân vật xuất hiện, nhướng nhướng mày, đây là. Hòa ngạo nghe nói, điện hạ, đây là bị ngạn mệnh hỏa chi hiệu, nghịch chuyển qua lại, là cao minh nhất siêu hồn pháp, chúng ta có thể từ đó nhìn ra, Trương Giác chứng kiến hết thảy, nguyên thần chi bí. Đại Hán hộ quốc vô thượng Viêm Long, chính là quang võ đế Lưu Tú lấy thiên hạ chín đại kỳ hỏa luyện liền, bị ngạn mệnh lửa chính là thứ nhất. Hỏa làm Viêm Long hóa thân, tự nhiên có thể nắm giữ chín đại kỳ hỏa chi lực, nó ở xuyên thẳng qua thế giới lúc hao tổn quá mức nghiêm trọng, bây giờ đến long khí bổ sung, rốt cục hiện ra thần uy. Cố Thừa động dung, chúng ta có thể nhìn thấy Trương Giác chi tiết kế hoạch. Đây cũng không phải là việc nhỏ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một khi biết được khăn vàng binh lực bố trí, an bài chiến thuật, vậy cái này trong lịch sử tịch quyển thiên hạ đại loạn, trở tay như mình. Nhưng mà hắn tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện Trương Giác cố này nguyên thần hóa thân trong trí nhớ, cũng không có liên quan đến phương diện quân sự, tất cả đều là cùng từng vị thân cư cao vị đại nhân vật gặp mặt, đủ loại hứa hẹn, lợi ích phân phối. Như Nam Viên Thị, Dĩnh Xuyên Tuân Thị, Hoàng Nông Dương Thị, Thái Nguyên Vương Thị, thiên hạ bát đại thế gia, thế mà đều cùng Trương Giác có giao dịch. Hỏa thấy giận tí mặt, trong hư không cuồng vũ, nên giết. Hết thể nên giết. Không đúng. Cái này không đúng. Cố Thừa ánh mắt tĩnh mịch, sầm mặt lại. Hắn là tới từ tương lai người xuyên Việt, biết rõ lịch sử là ưu thế lớn nhất. Dù là tiên võ Tam Quốc cùng phổ thông Tam Quốc có thật nhiều khác biệt, nhưng trước hiểu rõ tình huống đến xem, lịch sử đại khái tiến trình là không có biến hóa. Như vậy loạn khăn vàng, phía sau có lẽ có Nam Hoa lão tiên tiên đạo thế lực ủng hộ, cũng sẽ không có bao nhiêu thế gia cho phép. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Giác đại biểu nông dân giai tầng, cùng thế gia đại biểu sĩ tử giai tầng là tương xung đối lập. Khăn vàng quân muốn cùng triều đình chống lại, lương thảo quân bị từ đâu mà đến? Dựa vào đoạn. Cấp đoạn ai? Tự nhiên là địa phương chính phủ cùng thế gia hào cường. Loạn khăn vàng sơ bộ tịch quyển thiên hạ lúc, kia thật là công thành chiếm đất, thế như trẻ tre, không biết bao nhiêu thế gia bị hủy, trung hậu kỳ cũng là cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Bát đại đỉnh tiêm thế gia trừ phi là muốn theo Đại Hán Hoàng Triều đồng quy vu tận, nếu không tuyệt không có khả năng cùng nhau ủng hộ Trương Giác. Trương Giác lấy nguyên thần hóa thân, xâm nhập hoàng cung, mục đích cuối cùng nhất, chính là cố ý muốn chết. Vì chính là để lớn Hán Hoàng thất siêu hồn, xem xét đến phần này ký ức, linh đế một khi nghĩ lầm bát đại thế gia cùng phản tặc có liên hệ, vừa sợ vừa giận ở dưới, tất nhiên cùng thế gia bất hòa, tự hủy tường thành. Cố Thừa cảm thấy tâm kinh động phách, những này tiên võ cấp độ cao nhân chơi lên khổ nhục kế đến, thật là đáng sợ. Mà nghĩ đến càng sâu xa hơn chút, loạn khăn vàng bên trong, linh đế hạ đạt nhất ngu ngốc mệnh lệnh, chính là châu mục chế, từ tôn thất hoặc nặng thần đảm nhiệm châu mục, có được địa phương quân chính đại quyền. Cử động lần này vốn là vì tăng cường địa phương chính quyền thực lực, càng hữu hiệu tiến diệt khăn vàng, nhưng như thế chuyển xuống quyền lực, lại là cổ vũ địa phương ủng bình tự trọng. Rất khó nói tiên võ thế giới bên trong, ngày hôm đó sau chính lệnh, cùng Trương Giác hiện tại áp dụng khổ nhục kế có hay không liên quan. Linh đế muốn áp chế thế gia, lại dẫn đến không có thế gia ủng hộ Đại Hán quân đội, bị khăn vàng quân liên tục đánh bại, cuối cùng không thể làm gì dưới, lựa chọn lui bước ủy quyền. Đương nhiên, đó cũng là Trương Giác không ngờ trước được, châu mục chế độ lúc, Trương Giác chết sớm nhiều năm. Cố Thừa đem đăm chiêu suy nghĩ cùng Hỏa nói chuyện, Hỏa cũng có chút hồ đồ rồi, trần trơ nói, điện hạ, vạn nhất bát đại thế gia thật cùng Trương Giác liên hợp, muốn mọi việc đều thuận lợi, ngư ông đắc lợi đâu. Vậy liền đến nghiệm chứng một chút, đến cùng là đúng hay sai. Dùng chân hỏa luyện nó. Vô luận như thế nào, Cố Thừa đều không định lưu lại phần này chứng cứ, mệnh lệnh một chút, hỏa đánh tới, trong nháy mắt khiến Trương Giác ba hồn cháy hừng hực. Chân hỏa luyện hồn là thô bạo nhất thủ đoạn, dưới tình huống bình thường, nếu như Trương Giác nguyên thần hóa thân bị trấn áp, lớn hán hoàng thất cao thủ tuyệt đối là dùng các loại phương thức siêu hồn, sẽ không trực tiếp luyện hóa. Nhưng thường thường lại tinh xảo bố cục, cũng đều sẽ hủy ở loại này nhất lực hàng thập hội đơn giản thô bạo hạ. Nơi đó, ba hồn phiêu diêu, phi tốc luyện hóa, sau một lát, hỏa ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, đột nhiên thay đổi đầu thương, hướng về cách đó không xa cự lang thi thể đánh tới. Siêu. Nó hóa thành một đạo mũi tên lửa, trực tiếp phá vỡ mà vào cự lang trong bụng, từ trong dạ dày mang ra một khối xám xịt hòn đá. Hòn đá kia có chân trâu lớn nhỏ, không chút nào thu hút, nhưng tại hỏa nung khô dưới, một đạo cực kỳ sán lạn quang huy từ đó chậm chậm hiện hiện. Ở Cố Thừa rung động chú mục dưới, cái này hòn đá nhỏ đột nhiên lớn lên theo gió, biến thành một cái hình tròn vòng ánh sáng, chính giữa có một vòng sáng rực liệt nhật, chiếu rọi tứ phương, từng cái hỏa diễm phun ra nuốt vào ở giữa, đem thiên địa chiếu lên một mảnh kim hoàng, hư không vặn mẹo, tựa hồ muốn sụp đổ xuống dưới. Nhật tinh luân. Đây là tiên đạo chí bảo Nhật Nguyệt tinh luân một nửa, không trọn vẹn huyền khí a. Tam tiên giáo thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, lại giao cho Trương Giác, dùng cái này vật luyện thành nguyên thần hóa thân. Điện hạ nói không sai, chúng ta bị lừa gạt, Trương Giác ba hồn ký ức căn bản là giả, Nhật tinh luân mới là hắn hạch tâm. Chắc không được sau cùng mệnh hồn muốn giấu ở thân sói bên trong, nguyên lai là muốn thủ hộ Nhật tinh luân. Đức, giúp ta. Không cần hỏa ra hiệu, cùng là một thể Đức đã thôi động sơn hà xạ tắc ấn chấn áp xuống tới. Ầm ầm. Hư không chấn động, phong vân dũng động, Mông Cổ cùng Đại Tống quân đội một trận rối loạn, Thiết Mộc Chân càng là nhìn xem cự luân, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tưởng rằng Cố Thừa thị uy, lại liên tưởng đến trước đó quân khí long khí vận dụng, càng phát ra cảm thấy trước mắt Đại Tống thái tử thâm bất khả trắc, một ít dị tâm thật sâu đè xuống, mắt hổ ẩn ẩn lộ ra bi thương. Xem ra đời này kiếp này, nhập chủ Trung Nguyên, là không có hy vọng. Thiên ý, ngươi liền mặc cho cái này bánh xe ở thế giới của ngươi gây sóng gió. Cố Thừa lúc này lại nô ra thần niệm, cùng thiên ý câu thông. Ầm ầm. Trong chốc lát, lại một đường nộ lôi đánh xuống, chính giữa Nhật tinh luân, cái này huyền khí ẩn ẩn phát ra gào thét, lưu lạc thế này vốn cũng không có ngoại lực bổ sung, hiện tại tức thì bị tam phương vây công, trong ngoài trấn áp, rốt cục chống đỡ hết nổi, rơi xuống. Thiên ý, cảm ơn nhiều, xem ra chúng ta vẫn có thể sống chung hòa bình. Cố Thừa lấy tay, đem Nhật tinh luân nắm vào trong tay, lông mày hơi dựng ngược lên, đột nhiên đạt được thiên ý đáp lại. Ta đăng cơ làm đế, Thái Sơn phong thiện, ngươi liền nguyện ý quy thuận ta. Tống, Thiệu Hy 9 năm, Xuân. Thái tử thân trinh, bại Mông Cổ đại quân với Hạ Lan Sơn Mạch, Mông Cổ cầu hàng, nhường ra Tây Liêu nửa bên, tôn Tống thiên tử vì thiên khả hãn. Quân Tống đắc thắng, đánh vào Hưng Khánh Phủ, Tây Hạ hủy diệt. Từ đó, Trung Nguyên nhất thống, cương thổ bao la, hơn với tùy đường. Thái tử khải hoàn, đế mang theo bách quan đón lấy, biểu nhân quân chi đức nhường ngôi. Thái tử ba nhường, trung thụ. Đăng cơ làm đế, tôn xưng thần đức thánh công đến Minh Đại Hiếu Hoàng đế, niên hiệu Định Thiên, rời đô Trung Đô, đổi tên Bắc Bình. Tống, Định Thiên Nguyên Nhiên, Thu. Đế xuất văn võ bá quan, nhập Thái Sơn Phong Thiện. Chương 74, Thái Sơn Phong Thiện Nam Hoa Pháp Nghi. Cố Thừa thân mang đế phục, đứng ở tế đàn. Thiên tử dùng áo lông lớn miệng, phối thập nhị lưu miệng quan, huyền y liễu huân thường. Áo vẽ nhật, nguyệt, tinh thần, núi, rồng, hoa trùng sáu chương văn, quần dưới thêu tảo, lửa. Phấn gạo, tông di phủ, phất sáu chương văn, cộng 12 chương. Thái Sơn phong thiện, từ xưa cũng có. Báo thiên chi công nói phong, báo địa chi công nói thiện, cúng tế thiên địa, là vì phong thiện. Trên thực tế, đây cũng là đế vương ở có công tích về sau, hướng lên trời cáo Thái Bình, đối với bảo hộ chi công biểu thị đáp tạ nghi thức. Nói trắng ra, chính là gia tăng hoàng quyền thụ mệnh vu thiên khái niệm. Cho nên Cố Thừa vốn là không định làm cái gì Thái Sơn phong thiện, nhưng đã thiên ý thỏa hiệp. Hắn cũng không để ý đi một cái hình thức. Cố Thừa xuất linh văn võ bá quan, từ Thái Sơn chi dương leo núi, ở đại đỉnh đi đăng phong lễ, lập thạch tụng đức, từ Thái Sơn chi âm xuống núi, đi hàng thiền lễ với Lương Phụ Sơn. Nhưng mà vừa mới leo lên đỉnh núi Thái Sơn, chỉ thấy húc nhật đông thăng, biển mây khay ngọc, bích hà bảo quang, chiếu rọi muôn phương, bách quan cùng nhau quỳ lạy, mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trời ban điểm lành a. Ở phong thiện thời điểm, lại có này dị tướng, không phải nói rõ lấy bây giờ đế hoàng chính là thụ mệnh Vũ Thiên. Đủ nệ tình. Cố Thừa mỉm cười, không có chút nào kinh ngạc. Đã thiên ý nguyện ý thần phục, tự nhiên phải có thành ý, chỉ là điểm lành, chỉ là khai vị thức nhắm. Quả nhiên, làm phong thiện chính thức tiến hành, hào quang hóa cầu vồng, thế mà không có vào Cố Thừa mi tâm, hóa thành vô số cảm ngộ, trời là dương, đất là âm, âm dương dưỡng dục, mà có sinh linh. Thiên thụ thần công. Cố Thừa nhắm mắt cảm ngộ. Thiết Mộc Chân gãi ngộ, hắn hưởng thụ. Thậm chí còn hơn. Thái Huyền Kinh ít nhất phải dị thú dẫn đạo, tự hành lĩnh hội, hiện tại tức thì trực tiếp truyền thừa, ở trong đó chênh lệch thế nhưng cực lớn. Lấy Cố Thừa trước mắt thần nhi minh chi cảnh giới võ học, luyện tinh thần dũng, luyện thần như ý tu vi, trong lúc nhất thời đều tiêu hóa không được, chỉ có tồn tại ở thần long bên trong, làm tích xúc. Phảng phất qua rất lâu, nhưng ở ngoại giới quan viên trong mắt lại vẹn vẹn một lát, Cố Thừa mở hai mắt ra, nhìn xem một cỗ hùng vĩ minh ngông, uyên bác vô biên ý niệm giáng lâm. Lúc này không còn là huyền chi lại huyền ý niệm câu thông, thiên ý lại hóa thành một đạo hư hư mênh mông khói nhẹ, đồng bền ung dung, xuất hiện ở trước mặt. Đơn giản hình thể, tiên võ chỉ điểm quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Cố Thừa đối với thiên ý biến thành khói nhẹ gật đầu, khói nhẹ run lên, đem một đạo hình ảnh truyền đến. Một vòng hạo nhật phá vỡ thiên cung, thẳng vào Lâm An hoàng thành, thiên địa oanh minh, phàm nhân vô chi. Kia là ta mới vào thế này. Thời gian không đúng. Cố Thừa biến sắc. Đột nhiên ý thức được bản thân phạm vào cái sai lầm, Hỏa Đức, ta là linh hồn xuyên qua, hay là thân thể xuyên qua? Hỏa bay ra, chuyện đương nhiên nói, điện hạ đương nhiên là thân thể xuyên qua, nếu không chúng ta cũng sẽ không hao phí lớn như vậy thần lực, linh hồn đồng dạng không cách nào gánh chịu đại hán long linh chi lực. Cố Thừa hỏi, vậy ta là năm nào đi tới thế giới này? Màn này, rõ ràng không phải Thiệu Hy 4 năm. Đúng, có thể từ Trương Giác 3 hồn tới đây thời gian đẩy ngược. Thiên ý đối với trên đời phát sinh mọi thứ đều có biểu hiện, Cố Thừa xem xét, rất nhanh phát hiện, tương đối Thiệu Hy 4 năm. Hàn Thác Trụ là 10 năm trước phát hiện địa cung. Phùng Xanh cũng là 10 năm trước nhập thiên nhân giáo, trở thành tả hộ pháp. Thương Lang tức thì 10 năm trước đem Thiết Mộc Chân dẫn vào hang động, phát hiện Thái Huyền Kinh khắc đá. Thời gian đều đối được. Bây giờ xem ra, thức tỉnh một khắc này, không phải xuyên qua thời điểm, mà là dòng dã 10 năm sau. Liên cung loại với tiên nhân chuyển thế thai bên trong chi mê. Cố Thừa trên thực tế sớm thay thế mười mấy tuổi Triệu Khoách, chỉ là khi đó chưa thanh tỉnh, bởi vậy mới lộ ra ngơ ngơ ngác ngác, nhu nhược vô năng. Cho nên Trương Giác ba hồn khoé gió nổi mưa dòng dã 10 năm, ta lại đang già trong vương phủ ngây người. Cố Thừa cảm thấy tin tức này, dị thường mấu chốt. Ngày sau xuyên qua cái khác tiểu thế giới, đối tượng đều là đế vương, muốn thay đổi quốc gia tình thế nguy hiểm, càng sớm thức tỉnh, ưu thế càng lớn. Trương Giác ba hồn có thể lập tức hành động, là nguyên thần tu vi. Như vậy hắn ở luyện thần nhất hệ bên trên tu luyện, nhất định phải nắm chặt. Người ba cái lễ vật, ta thu vào. Hiện tại tới đi. Cố Thừa vây tay, khói nhẹ trôi nổi tới, vòng quanh bên hông một viên kim sắc vòng tròn xoay tròn. Đây cũng là Trương Giác nguyên thần hóa thân ký thác nhật tinh luân, ba hồn tề tụ hôm đó, bị Cố Thừa lấy hỏa đức thiên ý, tam phương trấn áp. Nhưng mà huyền khí uy lực, trên lý luận ngay cả vô song cảnh cường giả đều không phát huy ra toàn bộ, Cố Thừa thực lực không đủ, không cách nào cưỡng ép luyện hóa. Húng chi Tam Tiên Giáo đã đem bực này tiên đạo trọng bảo giao cho Trương Giác, tự nhiên ở bên trong làm xuống tay chân. Giờ phút này khói nhẹ mỗi lần muốn đi vào Nhật Tinh Luân bên trong, đều bị một đạo huyền diệu pháp nghi ngăn cản, ẩn ẩn có một tôn vĩ ngạn tồn tại, cầm trong tay phất trần, trấn áp đại tiên. Kia là ba tiên trưởng giáo, Nam Hoa Láo Tiên, Tả Từ cùng với các mặc dù cùng hắn đặt song song, nhưng đều là tán tiên nhất lưu, không đủ gây sợ, chỉ có cái này Nam Hoa đạo hạnh thâm bất khả trắc, chính là chân chính thánh tiên chi cảnh. Thông qua hỏa giới thiệu, Cố Thừa biết pháp nghi chính là Nam Hoa Lão Tiên bố trí. Nếu như Đại Hán khám phá Trương Giác nguyên thần hóa thân quỷ kế, liền trực tiếp thôi động Nhật Tinh Luân, khiến cho với trong hoàng thành tự bạo, quay đến thiên băng địa liệt, vì khăn vàng quân tăng thế. Nam Hoa Lão Tiên không thể nghi ngờ đem mọi thứ biến số đều tính toán ở bên trong, nhưng hắn cũng vạn vạn nghĩ không ra, Trương Giác nguyên thần hóa thân sẽ theo Cố Thừa xuyên thẳng qua chư thiên, đi tới một cái thiên địa nguyên khí mỏng manh tiểu thế giới. Nhật Tinh Luân không chiếm được bổ sung, trực tiếp yên lặng, hiện tại tức thì bị thiên ý một chút xíu làm hao mòn, pháp nghi chỉ có thể ngoan cố chống cự, làm lấy sau cùng vùng vây dây chết. Đem Nhật Tinh Luân giao cho thiên ý làm hao mòn, thủ đoạn thực sự xảo diệu. Toàn bộ quá trình bên trong, Cố Thừa lấy Sơn Hà xã tắc ấn vì cung cấp trợ giúp, Mông Cổ đại quân ngay tại quét ngang các nước Âu Châu, thu hoạch tới long khí toàn bộ cung tế, Sơn Hà xã tắc ấn lại đem bộ phận cung cấp thiên ý, tăng vĩ lực. Kể từ đó, thiên ý nếm đến ngon ngọt, rốt cục cam tâm tình nguyện quy thuận. Đồng thời cùng Nam Hoa pháp nghi đối kháng, cũng có thể trợ thiên ý tấn thăng, toàn bộ thế giới đột phá đến tầng thứ mới. Trên thực tế, Long Linh đến, huyền khí nhập thế, đã trình độ nhất định thúc đẩy thế giới nguyên khí tăng lên. Nếu không cũng không có khả năng ở cùng một thời đại, xuất hiện bốn tôn thần nhi minh chi, mấy chục võ học chướng tồn tại, trăm hoa đua nở, trừ võ tranh hùng. Đương nhiên, những này là ví dụ, bởi vì Cố Thừa là Đại Tống Thái Tử, chấp trưởng hoàng quyền, mới có thể tụ lại đến nhiều như vậy cao thủ. Diễn võ luận bản, lẫn nhau xúc tiến. nếu như Cố Thừa cứ như vậy rời đi, thế giới suy yếu có lẽ sẽ châm chạm, nhưng võ đạo thực lực nhất đại không bằng một đời tình thế, vẫn như cũ không cách nào cải biến. Trừ phi thế giới chỉnh thể tăng lên, từ đề võ biến thành trung võ. Như biên hoang truyền thuyết, đại đường song long chuyện, nhật nguyệt giữa trời, phúc vũ phiên vân, theo triều đại chuyển rời, võ đạo cũng không suy yếu, lịch đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm, phá toái hư không. Trung võ so với đề võ, nhất là rõ rệt khác nhau, chính là lực lượng tinh thần vận dụng. Cố Thừa mi tâm thần long khẽ động, ở thiên địa bên trong du tẩu. Làm thần nguyên không còn là thần nhi minh chi đặc hữu tiêu chí, tinh thần bí pháp, tâm linh giao phòng, cao thủ đều có thể đọc lướt qua, toàn bộ thế giới võ đạo trình độ, đã đột phá đến một cái cấp độ mới tinh. Mà khi đó, cũng là thế giới này đại tống quân đội, chính thức đi đến chư thiên ngày. Chương 75, Hoa Sơn luận kiếm thiên hạ cửu tuyệt. Xuân đi thu đến, trong chớp mắt đã là định thiên 3 năm. Từ thiên hạ nhất thống đến nay, đại tống mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đế lập quý phi phùng thị là hoàng hậu, càng là đại xá thiên hạ. Trong giang hồ, lại khôi phục lại các đại môn phái cát cứ, hành hiệp trượng nghĩa, khoai y ân cửu thường ngày. Chỉ là lúc này, có được uy danh hiển hách, võ công cao thủ hàng đầu nhóm, không hề không dám nhắc tới đệ nhất thiên hạ danh hảo. Phảng phất vị trí kia, đã thực chí danh quy. Bất quá khi một tin tức truyền khắp toàn bộ võ lâm lúc, vẫn như cũ đã dẫn phát oanh động. Đêm trăng tròn, Hoa Sơn chi đỉnh, diễn võ luận kiếm, thiên hạ cửu tuyệt. Cửu tuyệt tên tuổi, hấp dẫn vô số võ giả, hướng về Hoa Sơn mà đi, hy vọng tận mắt chứng kiến võ lâm tuyệt đỉnh, quyết đấu đỉnh cao. Nhưng những này giang hồ con tôm nhỏ quá nghĩ đương nhiên, chờ đến dưới núi, bọn hắn mới phát hiện bản thân liền lên núi tư cách đều không có. Thiếu Lâm, Cái Bang, Thiết Trưởng chờ lục đại môn phái sớm đã đến Hoa Sơn, thiết hạ ngoại tràng, mời võ lâm danh túc cùng các phái tinh nhuệ đi vào, về phần tà ma ngoại đạo, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt đại bộ phận võ lâm nhân sĩ bị ngăn lại, có chút biết khó mà lui, lặng chờ kết quả, có chút ồn ào xung đột, tự chuốc nhục nhã. Cái này trăm năm khó gặp thịnh hội, còn chưa bắt đầu, chính là một màn nhân gian muôn màu. Nhưng mà không phải mãnh long không qua sông, cuối cùng cũng có lục đại phái ngăn không được. Một ngày này, một đạo cao lớn thân ảnh thình lình từ chân núi vượt quan, tay phải phụ về sau, vẹn vẹn ra tay trái, liền đem lục đại phái lưu thủ xuống tới đệ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực nhanh chóng tuyệt luân hướng lấy trên núi xông vào. Kia là người nào? Một người độc cản lục đại phái, uy phong thật to. Nhìn trang phục ấy, tựa hồ là minh giáo. T. Đây chính là bị triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ phản tặc, năm đó không phải liền là bị lục đại phái tiêu diệt ta. Có trò hay để nhìn. Nguyên bản liền không phục lục đại phái thủ vệ giang hồ nhân sĩ nhao nhao đại hỉ, thừa dịp nhiễu loạn, cùng nhau hướng về trên núi dũng mãnh lao tới. Người kia cũng không xua đuổi, một đường liên tiếp xông qua số quan, đằng sau đã theo mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp. Rốt cục, đến Cái Bang cất giấu trước trận. Thạch Nguyên Lượng. Người quả nhiên đến rồi. Hồng Thất tách mọi người đi ra. Đám người xôn xao, mới biết người đến chính là ngày xưa Minh giáo giáo chủ, ở lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh cuối cùng, thủ hạ tự thiêu hy sinh, vì đó tranh thủ thời gian, cuối cùng mới tung xuống thương tâm nước mắt, từ mật đạo đào tẩu Thạch Nguyên Lượng. Hôm nay ta muốn diệt tận lục đại phái, vì ta dạy bên trong đệ tử báo thủ. Thạch Nguyên Lượng đứng trang nghiêm, hắn song tóc mai hoa râm, lông mày gấp vặn, khổ đại cửu thâm, nhưng khí tức quanh người lại là tĩnh mịch vô cùng, ngưng tụ như thật ánh mắt phủ kín hồng thất. Nhất thời sinh ra một loại vạn phu chớ cản khí thế, ép tới mọi người tại đây đều có loại cảm giác thở không thông. Chỉ sợ còn muốn dương danh lập vạn, tranh tranh thiên hạ đệ nhất đi. Hồng Thất lại là không hề sợ hãi, chân khí ngoại phóng, khí thế chống lại không rơi vào thế hạ phong, ngươi đây là tại rừng sâu núi thẳm bên trong khổ luyện bao lâu. Thế mà còn thấy không rõ thiên hạ đại thế, tự cao tự đại. Thạch Nguyên Lượng khẽ di một tiếng, trong mắt hiện ra kinh hãi. Lúc này Hồng Thất đã là bang chủ Cái Bang. Nhưng Thạch Nguyên Lượng căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, không nghĩ tới cái này ăn mày công lực thâm hậu, khí mạch trầm sâu, ngắn ngủi mấy năm không đến, công lực thế mà tinh tiến như vậy. Tự cao tự đại. Chờ ta bại tận thiên hạ cao thủ, ngươi liền biết ta dạy thần công vô thượng uy nghi. Nhưng Thạch Nguyên Lượng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, hắn ẩn nút dòng dã 7 năm, càn khôn đại Na-di đã tu luyện đến đỉnh phong, thậm chí phát hiện tầng cao nhất bên trong có lỗi để lọt chỗ, tiến hành sửa đổi, trò giỏi hơn thầy. Có này lực lượng, lục đại phái ở trong mắt Thạch Nguyên Lượng, đã là gà đất chó sành. Tự chịu diệt vong. Hồng Thất lắc đầu, cũng không lấy cất giấu trận vây công, ngược lại nghiêng người để qua. Bản tôn sao lại sợ các ngươi vây công? Thạch Nguyên Lượng nhướng nhướng mày, kẻ tài cao gan cũng lớn, nên ngang hướng trên núi mà đi. Hắn lần này mượn nhờ Hoa Sơn luận kiếm cơ hội, không chỉ có muốn báo thù tuyết hận, dương danh lập vạn, càng phải thu nạp cao thủ, trùng kiến minh giáo. Cái Bang cũng không có đuổi theo, mà là đem những cái kia rối bởi võ lâm nhân sĩ ngăn lại. Thạch Nguyên Lượng đi lại cực nhanh, lên Nam Phong. Hoa Sơn cách Quang Minh đỉnh không xa, cái này Ngũ Nhạc danh sơn khí tượng cao chót vót, núi cao vạn trượng, Thạch Nguyên Lượng cũng là tới qua. Nhưng mắt thấy đỉnh núi thấy ở xa xa, hắn đi lại đột nhiên trở nên nặng nề, cái trán tiết ra mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Thạch Nguyên Lượng mắt lộ ra ngơ ngác. Bởi vì gió núi gào thét, cương phong phần phật bên trong, lại có cỗ to lớn trầm ngưng uy nghi, đặt ở trên vai. Hắn vận khởi suốt đời công lực, ngạnh sinh sinh trèo trống, cái eo từng chút chấm thấp, một lát sau mồ hôi đầm địa, lung lay sắp đổ. Bất quá hắn trung quy là võ học chướng tồn tại, cường giả tuyệt thế, ngay tại ngã xuống trước một khắc, rốt cục leo lên đỉnh núi. Hoa Sơn Nam Phong là tối cao chủ phong, càng là Ngũ Nhạc đỉnh cao nhất, leo lên cái này Nam Phong tuyệt đỉnh, bỗng cảm giác trời sắp gắng tấc, tinh đấu nhưng hái. Chỉ có trời ở trên, càng không núi cùng đủ. Ngẩng đầu mặt trời đỏ gần, túi đầu mây trắng thấp. Có thể ở nơi như thế này luận kiếm diễn võ, phân cao thấp, lại danh liệt cửu tuyệt, uy chấn thiên hạ, quả thực là võ giả suốt đời mong muốn. Nhưng lúc này giờ phút này, làm Thạch Nguyên Lượng trải qua thiên tân vạn khổ đi tới đỉnh núi lúc, lại phát hiện nơi này cũng không có đao kiếm tương bính. Mười mấy người vụn vặt lẻ tẻ ngồi trên mặt đất, ngay tại cẩn thận lắng nghe trung ương một vị nói võ. Võ chi ý, chính là thiên địa chi tự phân, âm dương chi lợi liệt, biến hóa chi từ biểu, từ sinh hiện ra rõ. Từ Thạch Nguyên Lượng góc độ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mặt bên, tản mát ra như ngục như biển uy nghiêm. Không. Chỉ một cái liếc mắt, Thạch Nguyên Lượng liền hiểu, hồng thất trong miệng tự chịu diệt vong là có ý gì. Cho dù đem càn khôn đại na di luyện đến chân trời, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Không có mạnh nhất võ công, chỉ có người mạnh nhất. Đã tới, an vị xuống đi. Thạch Nguyên Lượng nên vậy may mắn chính là, cố thừa quan niệm đã cải biến. Đã từng nãng bên ngoài trước phải an bên trong, cho nên ở Bắc Thượng phạt kim trước, minh giáo nhất định phải diệt. Hiện tại tức thì trong thiên hạ đều là vương thổ, đã Thạch Nguyên Lượng có thể lên đỉnh phong, chính là khả tạo chi tài, liền có thể tiến hành bồi dưỡng. Thạch Nguyên Lượng miệng đầy đắng chát, trong đầu kịch liệt đấu tranh, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chậm chậm ngồi xuống. Minh giáo từ đó, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Mà cái này liệu thuốc tử, mang tới thu hoạch cũng là trước nay chưa từng có, bởi vì cố thừa truyền thụ đám người, chính là thiên thụ thần công. Ở đây như hoàng thường bọn người, công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, đều nghe được như si như say, huống chi Thạch Nguyên Lượng. Quân hùng thiên hạ bên trong, có lẽ cũng chỉ có đứng ở phía đông một vị ngang tàng đại hán, bất vi sở động. Hắn là Thiết Mộc Chân, tu luyện vốn là thiên bẩm quá huyền ảo, chính là hàng thật giá thật thiên chi tiêu tử. Giờ này khắc này Mông Cổ Đế quốc đã tiến hành lần thứ nhất Tây Trinh, gót sắt khắp Âu Á rộng rãi địa khu, thành lập ba đại Hán quốc. Thiết Mộc Chân như thế nào thần phục người khác hạng người? Nhưng ở đế giả uy nghiêm dưới, cho dù sinh ra lòng phản loạn kiêu hùng cự phách, cũng phải rắn bàn hùng cứ, nghiêm nghị tuân theo. Tạ bệ hạ. Nói rất dài dòng, làm cố thừa kể xong, đám người cùng nhau cong xuống. Cái này túi đầu không chỉ có là đế hoàng chi vị, còn có võ đạo chi tôn, khai sáng chung, vô tư chia sẻ. Cố thừa vô tư, là bởi vì thế giới này đều là hắn, tổ chức trận này thịnh hội, chính là vì xúc tiến thế này võ đạo tiến bộ. Đương nhiên, thiên thụ thần công tinh yếu không phải người thường có khả năng lĩnh ngộ, muốn chân chính có thu hoạch, cố gắng tiến lên một bước, còn muốn chân chính động thủ luận bàn. Cố thừa một bước mở ra, gia đình, ngồi ngay ngắn mênh mang biển mây bên trong, nhìn xuống phía dưới, phất ống tay háo một cái. Luận kiếm bắt đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, 10 năm đế nhai đạp vào đường về. Hoa Sơn chi đỉnh, không đủ 20 số lượng. Tranh đoạt 9 cái danh ngạch, nhìn như tỷ lệ đào thải không cao. Trên thực tế, có thể ở đây, cái nào không phải sóng lớn đại cát, tông sư một phái, ánh mắt võ công đều là đương thời tuyệt đỉnh. Những cường giả này giao phong, quả thực đặc sắc tuyệt luân. Dù là lẫn nhau từng có kể vai chiến đấu trải qua, hiểu rõ, đều có thể sửa cũ thành mới, ngươi tới ta đi, võ đạo linh quang không ngừng lấp lóe. Vừa diễn giao phong, lấy Thiết Mộc Chân bị khiêu chiến đến nhiều nhất. Thần nhi minh chi, thiên bẩm quá huyền ảo, ở cố thừa không xuống đài tình huống dưới, Thiết Mộc Chân chiến lực không thể nghi ngờ là thế này mạnh nhất, chân chính trần nhà. Nhưng khi vô số cường giả tầng tầng lớp lớp bộc phát, Thiết Mộc Chân tản mạn phi tốc thu hồi, trịnh trọng đối mặt mỗi một vị đối thủ. Hắn trở thành tốt nhất ma luyện thạch, liên tiếp khí tức đột phá, đã chứng minh trận này võ đạo thịnh hội ý nghĩa. Hoàng thường, Ngụy Tiên Trung, Đấu Tiểu Tăng, Đoàn Dự tấn thăng thần nhi minh chi. Cái này không chỉ có là hậu tích bạc phát, thay thế biểu lấy toàn bộ thế giới, ngay tại đột phá vốn có giới hạn. Mà Thiết Mộc Chân ăn dị tộc thân phận thua thiệt, nguyên khí tổn hao nhiều, thiên ý lại không còn chiếu cố, cuối cùng ở hoàng thường âm dương giao hòa, vạn khí quy nhất dưới, bại nửa chiêu. Từ đó, thiên hạ cửu tuyệt bài xuất số ghế. Thứ nhất, Hoàng Thường, Đại Tống Tể Tướng, Thần Công Tuyệt Nghệ, Cửu Âm Chân Kinh. Thứ hai, Thiết Mộc Chân, Mông Cổ Kha Hãn, Thần Công Tuyệt Nghệ, Thái Huyền Kinh. Thứ ba, Hư Trúc, Tiêu Diêu Trưởng Môn, Thần Công Tuyệt Nghệ, Bắc Minh Thần Công. Thứ tư, Đấu Tiểu Tăng, Thiếu Lâm Phương Trượng, Thần Công Tuyệt Nghệ, Dịch Cân Kinh. Thứ năm, Ngụy Tiến Trung, Đại Nội Tổng Quản, Thần Công Tuyệt Nghệ, Quý Hoa Bảo Điển. Thứ sáu, Đoàn Dự, Đại Lý Thái Thượng Hoàng, Thần Công Tuyệt Nghệ, Lục Mạch Thần Kiếm. Thứ bảy, Vương Trùng Dương, Cấm Quân Thống Lĩnh, Thần Công Tuyệt Nghệ, Tiên Thiên Công. Thứ tám, Hồng Thất, Bang Chủ Cái Bang, Thần Công Tuyệt Nghệ, Giáng Long Thập Bát Trưởng. Thứ chín, Thạch Nguyên Lượng, Giang Hồ Du Hiệp, Thần Công Tuyệt Nghệ, Càn Khôn Đại Na Di. Bệ hạ, ngươi muốn rời khỏi ta sao? Không nói đến giang hồ như thế nào sôi trào, đại tống trong hoàng cung, hoàng hậu Phùng Hành tựa tại Cố Thừa trong ngực, thanh âm bi thương. Cố Thừa ánh mắt tĩnh mịch, châm nếu nói bản thân là thiên nhân giáng thế, cuối cùng muốn về đến thế giới của mình, ngươi tin không? Phùng Hành hốc mắt đỏ lên, tự nhiên là tin, nhưng bệ hạ không thể cùng ta làm xong một thế vợ chồng, lại trở về trên trời sao? Cố Thừa vuốt ve mái tóc của nàng nói, một thế vợ chồng sao đủ? Ta còn muốn ngươi vĩnh thế làm bạn đâu? Phùng Hành ánh mắt mê ly, đang muốn mở miệng, chỉ thấy một con như bạch ngọc đầu ngón tay xốc lên rèm cửa, Lâm Triều Anh đi đến, sáng như tuyết trắng, tú mỹ tuyệt luân. Cà ca. Cố Thừa nghe tiếng hô hoán này, lộ ra tiểu dung. Ở nhiều như vậy sùng bái kính sợ cùng A-dua nịnh hót bên trong, còn có bảo trì sơ tâm thiếu nữ, làm hắn vui vẻ. Đừng rời bỏ chúng ta được chứ. Lâm Triều Anh sóng mắt trong suốt, bắt lấy Cố Thừa tay, tựa như là năm đó Cố Thừa nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, thời thời khắc khắc quán chú chân khí. Bây giờ Lâm Triều Anh thể chất đã cải biến, tẩy tủy phát xương, dù chưa có thể thành tiểu trí âm chi thể, nhưng cũng không có mất sớm nguy hiểm. Cái này khiến Lâm Triều Anh ngược lại mất mát, khuôn mặt nhỏ u buồn thật lâu, thẳng đến Cố Thừa Càn Khôn độc đoán, đưa nàng tiếp nhập hậu cung, mới một lần nữa tỏa ra nét mặt tươi cười. Đây không thể nghi ngờ là không hợp lễ chế, nhưng Cố Thừa hạ lệnh, ai dám làm trái. Bây giờ hậu cung có ai không biết, không thể nhất gây chính là khuôn mặt nhỏ bình thường băng lãnh lạnh Lâm Triều Anh. Bởi vì liền ngay cả hoàng hậu đều bao dung nàng. Các ngươi đều là thiên nhân chi tư, tương lai cũng có thể cùng một chỗ trở về trên trời a. Nhìn xem Lâm Triều Anh cùng Cố Thừa ăn ý, Phùng Hành trong lòng đau xót, nghĩ đến bản thân như cũ thường thường bụng, càng là buồn từ đó tới. Chớ suy nghĩ lung tung. Cố Thừa ôm Phùng Hành, nhìn xem nàng thái dương một tia tóc bạc, đau lòng nói. Năm đó chiến trường bày mưu nghĩ kế, quốc gia chính vụ xử lý, tiêu hao Phùng Hành cực lớn tâm lực, nàng cũng không võ công mang theo, dựa theo này xuống dưới, số tuổi thọ sẽ không bao dài. Ta tin ngươi. Phùng Hành khỏe môi dương lên, lộ ra ý cười. Lấy nàng thông minh tài trí, sẽ tin tưởng cái này nhìn như hư vô mở mịt lời hứa, thật sự là yêu cực kỳ người trước mắt. Lâm Triều Anh càng thêm thuần túy, nghe vậy gật gật đầu, ca ca. Ta chờ ngươi. Phân biệt sắp tới. Thời gian 3 năm, Mông Cổ đế quốc đánh đông dẹp bắc, Sơn Hà xã tắc ấn thôn vệ long khí rốt cục đầy đủ, Nhật Tinh Luân cũng ở thiên ý làm hao mòn dưới, sắp rộng mở hạch tâm. Vành. Ngay một khắc này, Cố Thừa bên hông kim sắc vòng tròn dâng lên, hư không rung động. Kia thiên ý biến thành khói nhẹ rốt cục phá vỡ gông xiềng, xâm nhập trong đó. Đến. Nam Hoa lão tiên lưu lại pháp nghi như mộng huyễn bọt nước, tiêu tán ra, cái này tiên đạo chí bảo, rốt cục đã rơi vào Cố Thừa trường khống. Trong chốc lát, một cỗ hạo đãng vô biên dương hoàng chi lực truyền vào trong cơ thể, Cố Thừa cảm thấy mình phảng phất hóa thân hạo nhật, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể đốt núi nấu biển. Huyền khí toàn thịnh chi uy, đủ để hủy diệt một phương tiểu thế giới, huyền diệu nhất địa phương. Lại là bất luận kẻ nào đều có thể ngự sử a. Không vào vô song cảnh, cho dù xuất thân lại tôn quý, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng chiến khí, linh khí cùng bảo khí căn bản là không khởi động được. Nhưng huyền khí là ngoại lệ. Loại này cấp bậc tồn tại, tương đương với từng tôn độc lập đại năng, không còn cần phải mượn chủ nhân lực lượng, bởi vậy bất luận kẻ nào đều có thể ngự sử. Có Nhật Tinh Luân hộ thân, cho dù là chủ thế giới, ta đều có nhất định sức tự vệ. Gì? Mặc dù Trương Giác cho hắn tạo thành quá nhiều phiền phức, nhưng khi thu hoạch thời điểm, Cố Thừa cảm thấy trước đó tôi luyện là đáng giá. Có điều giờ khắc này, hắn lông mày đột nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Lâm Triều Anh. Ông! Nhật Tinh Luân khẽ động, đột nhiên tiêu tán ra một đạo quang luân, đem Lâm Triều Anh nốt chặt. Huyền khí hộ chủ! Làm sao có thể? Trên người nàng có Trương Giác khí tức. Cố Thừa sắc mặt thay đổi. Cà ca! Lâm Triều Anh kinh ngạc nhìn, thanh âm làm lòng người đau. Chẳng lẽ là? Cố Thừa tuyệt đối tín nhiệm Lâm Triều Anh, lại không tùy tiện làm việc, mắt sáng lên, phất tay áo vừa thu lại. Vụ. Nhật Tinh Luân thu lại trấn áp, Lâm Triều Anh trong tay háo băng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng ra ngoài tung đi. Giờ khắc này, Lâm Triều Anh choáng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem băng kiếm như có bản thân linh tính, điên cuồng đảo vòng, cố thừa lại là trở tay nhấn một cái. Hô! Sơn Hà xã tắc ấn xuất quỷ nhập thần, hòa địa vi lao, trực tiếp chấn áp. Kia băng kiếm thấy tình thế không ổn, quay đầu liền giết cái hồi mã thương, 1/10, 10%, lít nha lít nhít băng thứ như bạo vũ lê hoa, hướng về không biết võ công phùng hành cùng Lâm Triều Anh vọt tới. Thật đáng buồn. Cố thừa lắc đầu, long bào một quyển, trong hư không đột nhiên nổi lên 7 đạo gió lốc, như 7 đầu thần long du tẩu, thiên la địa võng, trong chốc lát vạn lưu quý tông, băng thứ toàn bộ không có vào trong tay áo. Bậy hạ. Cà ca. Hai nữ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đánh tới. Cố thừa mặc dù bại tận thiên hạ anh hào, nhưng này đều là nhân loại, bây giờ bị một kiện binh khí kích sát, quá mức không thể tưởng tượng, không phải do các nàng không sợ hay không sợ. Yên tâm đi. Cố thừa lật bàn tay một cái, băng thứ một lần nữa tụ hợp vì băng kiếm, tả xung hữu đột. Kia bộc phát sát thực cực kỳ kinh người, cố thừa song trưởng hư hợp, chân khí lưới chói, bàn tay cũng không thể tránh khỏi bị cắt ra đạo đạo vết thương. Nhưng mà kia trong vết thương huyết dịch vừa mới chảy xuống, lại lần nữa đảo lưu trở về. Đây cũng là bát bộ long điện, luyện huyết chi uy. 3 năm thời gian, lại có long linh phụ trợ, cố thừa thuận lý thành trương đem thiên thứ 7 luyện thành, huyết dịch lao nhanh như biển, mênh mông vô biên, nhưng lại có thể xuân phong hóa vũ, tinh tế nhập vi, đã là đến huyết nhục cho dù bị xé nứt, cũng có thể phi tốc khép lại trình độ. Nói trắng ra, đến trên chiến trường đao thương cho dù có thể thương hắn, miệng vết thương cũng sẽ trong nháy mắt khép lại. Loại tồn tại này, ở bên trong tiểu thế giới xung kích thiên quân vạn mã cũng là chỉ như bình thường, đừng nói vạn phu mặc địch, coi như 10 vạn, cũng phải bị tàn sát hầu như không còn. Lực lượng 10 phần, cố thừa tự nhiên tùy ý băng kiếm ở song trưởng bên trong thiên biến vạn hóa, vùng vây dây chết, cảm thán nói, trưng, giác, âm hồn bất tán đến như ngươi loại này trình độ, thật sự là lợi hại. Thỏ khôn có 3 hàng, vốn dĩ là đầy đủ mê hoặc, lợi hại hơn là, làm trương giác thiên hồn phát hiện hàn thác trụ không đủ để thành sự lúc, lại tìm đường lui. Năm đó Lâm Triều Anh phá bích mà ra, băng kiếm kích giết hàn thác trụ lúc, ngay cả hỏa đều không thể nhìn ra dị thường, giúp cho sau khi giải thích, cố thừa lập tức tin. Nhân tính vốn là như vậy, địch nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lúc, thường thường khó mà tiếp nhận, đồng bạn đòn sát thủ dù là lại khác thường, cũng sẽ không sinh ra kháng cự, càng mạnh càng tốt chứ sao. Trương giác hồn linh chính là lợi dụng điểm ấy, mắt thấy hàn thác trụ thất bại, dứt khoát chuyển rời đến hàn ngọc bên trên, lại để cho Lâm Triều Anh lấy hàn ngọc đánh giết hàn thác trụ, lấy được cố thừa tín nhiệm. Hỏa bay ra, hổ thẹn mà nói, điện hạ, đây là trảm hồn chi pháp, thượng cổ vu đạo bí thuật, ta bị trương giác lửa. Không trách ngươi, khi đó ta, chủ kiến còn chưa đủ. Cố thừa lắc đầu, đại hán long linh tuy là ước vạn nguyện lực biến thành, tâm trí phương diện lại như trẻ con, đối với nhân loại ngươi lừa ta gạt, không hiểu nhiều lắm. Cái này chỉ sợ cũng là Lưu Tú gây nên, dù sao hắn muốn là vì hậu thế tử tôn trấn quốc hộ vận, mà không phải sáng tạo ra một cái dã tâm bừng bừng long linh, cướp bản thân đánh xuống giang sơn. Cố thừa kỳ thật đã sớm phát hiện điểm ấy, đối với long linh trung tâm là tín nhiệm, vô ý thức nghe theo kiến giải, lại là chủ thứ địa vị như cũ không có 7 ngày ngắn thể hiện. Bây giờ, trương giác cho hắn lên bài học. Ngươi hầu như muốn thành công, yên lặng ẩn nút, một ngày kia liên hệ với bản thể, đem đại hán long linh xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, thu hoạch dị tộc long khí tin tức truyền đi, đến lúc đó, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải Nhật Tinh Luân vốn là nguyên thần hóa thân chỗ ký thác bảo vật, giữa hai bên có thiên ti vạn lũ quan hệ, cố thừa lần này liền cắm. Hắn một mực đem một màn này ghi vào não hải, hai tay một túm, ngọn lửa phóng đại, băng kiếm giấy lên. Kèm theo không cam lòng gào thét, một đạo vặn vẹo hư ảnh dâng lên, lờ mờ có thể thấy được trương giác bộ dáng. Lần này lại không phải hai mắt trống rỗng, mà là đầy cõi lòng không cam lòng oán hận, phát ra nguyên rủa, chỉ riêng vũ nghịch trời mà đi, lấn ta tiên đạo, 400 năm quốc phúc, không thể sửa đổi. Ngươi làm mọi thứ, đều là vô dụng, hán triều tất vong. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Cố thừa lạnh giọng, lúc này rượu lên bị ngạn mệnh lửa, siêu hồn đoạt phách, hiện ra từng màn, chính là chân thật ký ức, như thủy triều tin tức. Khăn vàng binh lực, an bài chiến thuật, cử soái thống lĩnh, triều đình mật thám. Cố thừa đã gặp qua là không quên được, toàn bộ ghi lại, trong mắt dần dần lộ ra ngơ ngác tới. Bình thường trong lịch sử, loạn khăn vàng có thể xưng Trung Quốc quy mô lớn nhất một lần tông giáo khởi nghĩa, tiên võ thế giới bên trong càng thêm khoa trương. Trương giác mười mấy năm phát triển, Thái Bình đạo trải rộng thiên hạ bát đại châu, giáo đồ số lượng quá 100 triệu, 36 phương, từ cư soái xuống đến tướng lĩnh, có danh tiếng vô song cảnh võ tướng hơn 300 người. Trách không được có thể tịch quyển thiên hạ, làm cho Sơn Hà vỡ vụn, trọng thương đại hán nguyên khí. Cố thừa sắc mặt trầm ngưng. Khăn vàng quân thực lực, đã cường đại đến cho dù hiểu rõ bố cục, đều có loại bất lực dung chuyển cảm giác. Đương nhiên, nếu như hắn là đại hán thiên tử, có thể tùy ý điều động thiên hạ binh mã, như vậy Trương Giác ký ức nơi tay, Khăn Vàng quân tất nhiên sẽ bị hung hăng trấn áp. Nhưng vấn đề là Cố Thừa ngay cả thái tử đều không phải là, linh đế giận cá chém thớt, lại ngu ngốc hoang đường, đem ký ức đưa trước, sợ có biến số. Không được, đây là ta đại hán nghịch chuyển quốc vận, cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Cố Thừa đem mọi thứ may mắn hết thảy vứt bỏ, hỏi, trở về sau, ta còn là ở Thương Long ngoài cửa sao? Thời gian trôi qua bao lâu? Hòa đáp, điện hạ yên tâm, trở về sau ngươi vẫn tại nguyên địa, thời gian chỉ qua một lát, người bên ngoài tuyệt khó phát hiện. Cố Thừa trong mắt tinh mang vừa hiện, nói như vậy, Trương Giác bản thể vẫn ở thành Lạc Dương bên ngoài, chờ đợi hắn nguyên thần phân thân tin tức. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn? Đúng vậy, ta muốn thử một lần. Hòa ý thức được cái gì, Cố Thừa chậm rãi gật đầu, trong đầu đã dựng dụng ra toàn bộ kế hoạch. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, lại nguyện ý đem hết toàn lực thử một lần, hai mắt chớp động lên dạng rỡ thần quang. Đã chúng ta bây giờ được Trương Giác nguyên thần hóa thân toàn bộ ký ức, hắn pháp võ truyền thừa, có biện pháp cướp bóc đi sao? Hòa khuyên nhủ, điện hạ, người này là khăn vàng lịch tặc, sở tu lại là tiên đạo chi pháp, ngươi không thể kế tục lực lượng của hắn a. Ta sẽ không luyện. Cố Thừa khoát tay chặt lại, nhìn về phía Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh, các nàng được như thế nào? Hòa nói, vậy dĩ nhiên có thể. Cố Thừa cười cười, ngủ gật đưa gối đầu, Trương Giác nguyên thần hóa thân thật sự là đưa bảo đồng tử. Lớn Hán Hoàng thất thần công bảo điện, sắc thực không ít, lại cần lưu thị hoàng tộc trong huyết mạch long linh lực lượng, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, ngoại nhân khó mà mạnh luyện. Cho nên cho dù Cố Thừa trở về, cũng tạm thời không cách nào đem thần công bí tịch giao cho tiểu thế giới thành viên tổ chức tu luyện, liên tục không ngừng bồi dưỡng cao thủ. Hán kế hoạch ban đầu là, từ thế gia chỗ cưỡng đoạt một chút thích hợp công pháp, hiện tại Trương Giác chuyển thừa bày biện, bỏ gần tìm xa liền không có cần thiết. Giờ khắc này, Cố Thừa quát nhẹ, Hỏa đức chi lực kèm ở trong lòng bàn tay, chậm chậm một nhiếp. Bị ngạn mệnh trong lửa đột nhiên diệu lên hai đạo quan mang, phân biệt hướng về hai nữ bay đi. Bên trái một đoàn rót vào Phùng Hành mi tâm, nàng hai con ngươi màu hổ phách quang trạch lóe lên, trong đầu hiện ra một bản thiên thư, Thái Bình Yếu Thuật. Bên phải một đoàn không có vào Lâm Triều Anh lồng ngực, một cỗ kỳ lực lao nhanh với toàn thân, tụ trong tay tâm, Thái Bình Thanh dẫn đường. Bởi vì cơ sở quá kém, hai nữ vốn không có thể tiếp nhận Trương Giác truyền thừa cùng cảm ngộ. Nhưng có Sơn Hà xã Tắc Ấn cùng Nhật Tinh Luân hai đại huyền khí hộ pháp, cho dù là bát đại thế gia trưởng tử cũng không có loại đãi ngộ này, không bao lâu liền vững chắc xuống, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Làm mấy canh giờ về sau, Phùng Hành mở ra hai mắt, nhào vào Cố Thừa trong ngực, vui đến phát khóc, đầy ngập lo lắng rốt cục thả đi. Lâm Triều Anh thì vẫy tay, trôi nảy băng kiếm trở lại trong tay, hóa thành một cây giống như phủ giống như cờ cổ quái vũ khí, nàng vuốt vuốt, cũng lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Sau đó nửa năm, trong hoàng cung điềm lành nhiều lần hiện, cầu vồng hà đầy trời, cuối cùng ngay cả đám đại thần đều chết lặng, dù sao mọi thứ đều cho phép vị này thiên cổ nhất đế. Các ngươi cố gắng tu luyện. Thế giới này ta nhưng an tâm phó thác. Bệ hạ yên tâm, giao cho chúng ta đi. Rốt cục, Cố Thừa đem mọi thứ an trí thỏa đáng, đến lúc cáo biệt. Cho dù tiểu thế giới vào Sơn Hà xã Tắc Ấn, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc tọa trấn tại đây. Bây giờ hai nữ tiên pháp sơ thành. Phùng Hành có thể huyễn hóa hắn vào triều tự mình chấp chính, Lâm Triều Anh vũ lực nhưng lực gáp quần hùng, liền lại không nỗi lo về sau. Cố Thừa leo lên thiên đàn, nhìn xem Bắc Bình phồn hoa, thịnh thế chi cảnh, lộ ra thỏa mãn ý cười, hai tay triển khai, huy hoàng đỏ mang bao trùm hắn, nhất phi trùng thiên. 10 năm ẩn nút, 10 năm đế nhai. Tiên võ đại hán hoàng triều, ta trở về. Hết quyển tổng kết. Thượng chuyên một tháng, quyển thứ nhất hoàn tất, thoải mái miệng thở dài. Đầu tiên, mọi người đối với đến tiếp sau thế giới có ý nghĩ gì cùng ý kiến, có thể ở bình luận khu nhắn lại, ta sẽ thấy, có điều người có người hỷ ác, ta không có cách nào thỏa mãn tất cả, hy vọng trình độ có thể tiến bộ, tận chính mình có thể làm đến tốt nhất, thỏa mãn tuyệt đại bộ phận người, nếu có chỗ thiếu sót, mong rằng bao dung thông cảm. Không hy vọng xa vời mỗi người đều thích, chỉ hy vọng đuổi tiếp các ngươi có thể hài lòng. Tiếp theo, sau đó phải đến tiên võ chủ thế giới, nói một điểm trọng yếu hơn, chính là đối với lịch sử cải biến. Dù sao ta đây là huyền huyễn phân loại, mà thực lực tăng lên tới tiên võ cấp độ, dựa theo lịch sử là không có cách nào viết, cho nên rất nhiều chi tiết đều có biến hóa, nếu có khảo chứng đảng nhìn thấy cũng mời cởi trừ, diễn nghĩa, chính sử, liên tưởng, nao động, dù sao đổ cái thú vị. Mặt khác ta sau đó không lâu cũng sẽ ở kịch bản bên trong công bố vô song cảnh cấp độ, đến lúc đó liệt ra nhân vật lầu, mọi người có thể vì thích Tam Quốc nhân vật thiết kế một chút tiên võ trạng thái, ví như Lữ Bố Triệu Vân cái này đại chúng danh tướng. Cũng ví như Đồng Nguyên, Hoàng Thừa Ngạn cái này so sánh ít lưu ý tồn tại, thư hữu bên trong thật là nhân tài đông đúc, mỗi lần nhìn mọi người thiết kế đều rất có linh cảm. Quyển sách thành tích vẫn là không tốt, chiếu tiếp tục như thế, sợ là Tam Giang cùng đẩy mạnh khó khăn, hy vọng bạn đọc thích có thể nhiều hơn điểm kích tiến cử lên, có sách đơn cũng có thể tiến cử lên, gia tăng cất giữ, con người của ta vùi đầu viết, cũng không biết sách gì đơn chủ, mặt dày để mọi người giúp ta, thực sự xấu hổ. Cuối cùng, câu ủng hộ. Câu ủng hộ. Câu ủng hộ. Thật lòng cảm tạ. Chương 01, tuyệt đối sân nhà. S. Trời đất quay cuồng phía dưới, kịch liệt đau nhức đánh tới, Cố Thừa thân thể nhoáng một cái. Thân thể xuyên qua, chính là điểm này không tốt, nếu không có Nhật Tinh Luân cùng Sơn Hà xã tắc ấn bảo hộ, hắn chỉ sợ sớm đã bị thời không loạn lưu xé rách. Dù vậy, hai đại huyền khí cùng đại hán Long Linh cũng hao tổn nghiêm trọng, suy yếu đến cực hạn. May mà bọn hắn trở về. Sau một khắc, hư không chấn động, hoàng thành sâu vô cùng chỗ, một tòa thông thiên triệt địa cự đỉnh đột nhiên nhảy ra, vương vước, dũng động đoạt thiên địa chi tạo hóa huyền ảo linh vận, đột nhiên phun ra ra một dòng lũ lớn. Hô! Dòng lũ trùng trùng điệp điệp, không có vào đến Cố Thừa trong cơ thể cùng hai kiện huyền khí bên trong. Hai kiện huyền khí chấn động mãnh liệt, Cố Thừa cũng hai tay một trường, quần quần nguyên khí đặt vào trong cơ thể, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều phát ra tham lam khao khát, cơ hồ là thôn tính thu nạp. Tiên võ cùng đê võ, đúng là ngày đêm khác biệt. Hắn có thể tại cái kia vũng nước nhỏ bên trong đem bát bộ long điển luyện thành bảy thiên, chỉ còn lại sau cùng luyện thủy, thật sự là tập hoàng triều lực. Đương nhiên, tiên võ cũng không phải muốn gì cứ lấy, thiên địa nguyên khí đối với phàm tục cảnh tồn tại là rất keo kiệt, chỉ có đến vô song cảnh mới có thể lấy tinh thần chi lực luyện tinh luyện thần. Chỉ là giờ phút này, làm đại hán hoàng triều thứ nhất huyền khí, truyền lại từ thượng cổ tạo hóa rồng đỉnh phát huy, hai đại huyền khí đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục đỉnh phong, Cố Thừa càng không cần nói. Hán long tinh hổ mãnh, vây tay, trên thân tia sáng lấp lánh, chiến giáp, hộ thối, trường hoa từng cái mặc. Thượng sáo đế tử giáp, người khoác huyền vảy hóa rồng áo choàng, chân đạp vân long bát cực du lịch. Đều là chiến khí. Thân là lớn hán hoàng tử, tùy tiện một kiện, cũng đủ để khiến vô số người đánh vỡ đầu đi tranh đi đoạt. Xuyên thẳng qua chư thiên lúc, những này ngoại vật chỉ sợ rất khó đưa vào tiểu thế giới, còn cần dựa vào chính ta. Cho nên lần này trở về, một hồi hoàng quyền, nhị cường thực lực, ba cố thành viên tổ chức. Cố Thừa khôi phục hoàn tất, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Như Hỏa lời nói, hắn vẫn còn xuyên thẳng qua trước địa phương, Đông Cung Thương Long môn ngoại. Bên hai đại phong ca lưu luyến quanh quẩn, nơi xa sụp đổ tường thành kích thích đầy trời bụi mù, lòng bàn tay phải long văn diệu lên. Hỏa mang theo Sơn Hà xã tắc ấn, đi hướng trên hoàng thành không, đến kim được long khí tướng mớm, Viêm Long lập tức trường âm, lộ ra vô cùng vui sướng. Điện hạ. Cố Thừa mi tâm khẽ động, trong đầu vang lên hỏa thanh âm hùng hồn, lại là từ hộ quốc Viêm Long trong miệng phát ra. Hỏa đức phục nhiên, hán thất trọng quang. Cái này bát cổ lực lượng, đầu nguồn đều là đại hán Long Linh, mà vì thủ hỏa chính đại biểu cho hộ quốc thần thú, vô thượng Viêm Long. Ở bên trong tiểu thế giới, hỏa năng lực thực sự là có hạn, nhưng ở chủ thế giới, nó chính là Cố Thừa mạnh nhất hậu thuẫn. Cả tòa thành Lạc Dương đã trở thành ta sân nhà. Cố Thừa cảm ứng Viêm Long chấn thủ phạm vi về sau, trong lòng đại định, vọt người hướng về Thương Long cửa mà đi. Kia thủ tướng ở Trương Giác Hoàng Thiên dị thuật dưới, người bị thương nặng, nửa quỳ trên mặt đất, tinh thần khô bại, thất hồn lạc phách. Lớn hán hoàng tử bị phản tặc từ trong Đông Cung bắt đi, đây là đầy trời tai họa, hắn còn quá trẻ, đến nhập vô song chi cảnh, trở thành Đông Cung Thương Long cửa thủ tướng, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nhưng thụ này liên lụy, nguyên bản tiền đồ quang minh lại là một mảnh mờ tối. Ngay một khắc này, trước mắt của hắn xuất hiện một đôi trường hoa, vân long du tẩu, đàng vân giá vũ, thủ tướng trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu lên, một trương oai hùng uy nghiêm gương mặt khắc sâu vào trong mắt. Điện hạ, thủ tướng hầu như hoài nghi mình con mắt, nhưng cẩn thận phân biệt hai đầu lông mày tướng mạo, kêu to lên. Giờ khắc này thất thố cũng không đoái hoài tới, trong lồng ngực tất cả đều là cuồng hỉ, hầu như muốn nổ tung, điện hạ thức tỉnh Long Linh. Bình an trở về. Cố Thừa nhướng nhướng mày, rất là hài lòng. Hắn xuyên qua trước vẫn là hơn 10 tuổi thiếu niên bộ dáng, hiện đã trưởng thành, thay cái thế giới, tuyệt đối sẽ bị người xem như quái vật đối đãi. May mà tiên võ không hổ là tiên võ, đại hán Long Linh chi lực một khi thức tỉnh, trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt. Ví như Lưu Hiệp, Long Linh một giấc tỉnh, 3 tuổi bút bê lớn lên giống 10 tuổi như vậy khỏe mạnh, liền cùng đột biến gen giống như. Cũng không chỉ có là Long Linh có này hiệu quả. Một ít huyền khí đồng dạng có thể vì trẻ con, đúc thành không gì so sánh nổi căn cơ. Lại ví như Khổng Tử hậu đại Khổng Dung, ở mẫu thai chúng được huyền khí xuân thu bút chọn chúng, rót vào huyền lực, giáng sinh lúc thiên hoa loạn truy, có thể tuân ra tụng thơ, xuất khẩu thành thơ. Cùng so sánh, đại hán Long Linh có này thần lực, quả thực không thể bình thường hơn được. Long Linh thức tỉnh. Ha ha, An Đắc Mãnh sĩ hệ thủ tứ phương, ta Đại Hán có người kế tục, chúc mừng điện hạ. Đúng lúc này, thiên khung hồng quang lóe lên, kèm theo phóng khoáng tiếng cười to, một đạo cao thẳng anh vị thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Từ thanh âm bên trong, Cố Thừa nhận ra đây là bản thân ở Đông Cung bị Trương Giác bắt đi lúc đó thân ngăn chặn hoàng thất cao thủ, bị Trương Giác tế ra ba tiên xá lệnh lâm thời ngăn chặn. Dựa theo cái tốc độ này, Trương Giác nguyên thần hóa thân cũng chạy không ra bao xa, liền sẽ bị chặn đứng. Hoàng thúc. Cố Thừa nhận ra người tới là ai, chắp tay hành lễ. Người này cũng không phải ngày sau Lưu Bị kia mỏng manh đến cực điểm hoàng thất huyết mạch, chính là dòng chính hoàng tộc, Bình Nguyên Vương Lưu Thạc. Cố Thừa trước kia thực lực thấp, còn cảm giác không ra cái gì, lúc này từ trên thân Bình Nguyên Vương cảm thấy kia như hải thần uy, trong lòng khẽ động. Đối phương ở vô song cảnh nội chỉ sợ cũng là cự phách, thiên hạ cường giả hiếm có. Bình Nguyên Vương ánh mắt sáng ngời, xem kỹ Cố Thừa, Trương Giác đâu. Cố Thừa vây tay, bên hông nhật tinh luân diệu lên, hình thành một vòng vô song hạo nhật, trong đó ẩn ẩn hiện ra một cái nguyên thần. Tại đây, Bình Nguyên Vương đột nhiên ngơ ngẩn, La Thất Thanh, không có khả năng. Nhật tinh luân vừa hiện, hắn liền hiểu đây là tiên đạo cho Trương Giác ký thác nguyên thần hóa thân chi vật, có huyền khí ủng hộ, trách không được cái này hóa thân như thế cường hãn, hầu như cùng bản thể thực lực tương đương. Nhưng bây giờ, Nhật tinh luân đã bị trước mắt cái này vừa mới thức tỉnh Long Linh hoàng tử luyện hóa, Trương Giác nguyên thần hóa thân tức thì bị trấn áp. Thiên Phương Dạ Đàm. Thiên Phương Dạ Đàm. Chẳng lẽ huyễn cảnh? Có thể coi là Trương Giác bố trí huyễn cảnh, cũng sẽ không có loại này không thể tưởng tượng phát triển a. Cố Thừa mười phần bình thản, tựa như là làm kiện chuyện đương nhiên, Viêm Long giúp ta, diệt sát kẻ này. Bình Nguyên Vương con ngươi co vào, càng là không tin, ngươi như thế nào mời được đến Viêm Long? Hộ quốc Viêm Long là bực nào tồn tại, nếu như mỗi vị hoàng thất tử đệ ỷ vào Long Linh chi lực, đều có thể mời Viêm Long xuất thủ, đại hán kia đã sớm nội đấu không ngớt, chia năm xẻ bảy. Lưu Tú hái thiên hạ chín đại kỳ hỏa, tụ vô thượng Viêm Long, là vì trấn áp một nước khí vận, chỉ có đế hoàng tại thiên thai nhân họa, quốc gia đại sự lúc, mới có thể mời được Viêm Long. Khởi nghĩa khăn vàng tự nhiên là đại sự, đáng tiếc trước đó linh đế khiếp sợ, cự tuyệt ra mặt, Viêm Long lập tức dên lên gì. Làm tiên võ hoàng triều thống ngự người, ngay cả trực diện phản tặc dũng khí đều không có, khí vận đương nhiên tổn hao nhiều. Mà Cố Thừa làm hoàng tử, mặc dù có đại dũng đại trí, nhưng không có đối ứng vị cách, dù là thật bị Trương Giác cầm ra hoàng thành, Viêm Long cũng sẽ không động đậy. Bình Nguyên Vương nghĩ đến không sai, nhưng kia là tình huống bình thường, hiện tại tức thì Cố Thừa xuyên thẳng qua chư thiên, thu hoạch dị tộc Long khí, lấy bổ túc Viêm Long ngày càng suy yếu Long khí, che chở quan hệ đảo ngược. Cho nên giờ khắc này, Bình Nguyên Vương vừa dứt lời, hư không rung động, trên hoàng thành trống không Viêm Long, kia to như hạo nhật long đầu quay tới, long chảo trực tiếp lô ra. Vụ. Từng bức họa truyền vào Bình Nguyên Vương náo hải, đại khái nội dung chính là Cố Thừa đang thức tỉnh Long Linh một sát na, như thế nào câu thông Viêm Long vĩ lực, trấn áp Trương Giác, luyện hóa huyền khí. Có chân thực có ghép lại, lại thêm Viêm Long thân chứng, Bình Nguyên Vương lập tức nửa quỳ xuống tới, thần Lưu Thạc, bái kiến điện hạ, Viêm Long cố ý, mời điện hạ mau chóng đăng cơ. Chương 02, 10 năm không muộn. Rất tốt. Cố Thừa yên lặng gật đầu. Có Viêm Long ủng hộ, Đồ Đần mới chậm rãi tranh quyền đoạt lợi. Đại Hán đã là tiếp cận bấp bênh, lui thêm bước nữa, liền đem vạn kiếp bất phục, Cố Thừa tranh chính là tốc độ. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, Cố Thừa biết mặc dù có Viêm Long trợ giúp, cũng vô pháp trong nháy mắt thu phục nhân tâm, càng đừng nhắc hoàng triều đế vị. Cho nên Bình Hải Vương lời ấy rất khó nói có mấy phần thật lòng, mấy phần thăm dò, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Bình Nguyên Vương, hoàng thúc ý gì? Bình Nguyên Vương cảm thấy Cố Thừa trong lúc giơ tay nhấc chân, kia cố quân lâm thiên hạ uy nghiêm, lại lần nữa giật mình. Khí độ như thế, cổ đế chuyển thế. Linh đế có tử vi tinh cung tinh lực thêm si đi không có dạng này khí độ, hoàng tử này mới bao nhiêu lớn, làm sao giống như làm mấy chục năm hoàng đế, vẫn là loại kia anh minh thánh võ, càn khôn độc đoán nhất đại hùng chủ. Tựa hồ chỉ có hoàng triều bí sách bên trong ghi chép, thượng cổ đại đế, cựu cựu chí tôn, sau khi ngã xuống, chí tôn vị cách cùng hồn phách tương dung, không vào lục đạo luân hồi, tán ở giữa thiên địa, như cùng sinh linh kết hợp, liền có thể vị chuyển thế. Loại này chuyển thế cũng không phải là trùng sinh, trước đây ký ức không ở, nhưng chỗ cố vị cách chi lực vẫn còn. Nếu vì lùng cỏ, chính là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Nếu vì quyền thần ngoại thích, đó chính là trời sinh phản cốt, ngấp nghé đế vị. Nếu là dòng chính hoàng tử, danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, là vì trời sinh đại đế, dù là ở nhà nước nguy nan lúc, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, thành liền không thể tưởng tượng nổi sự nghiệp. Hoàng thúc mệt mỏi, xin đứng lên đi. Bình Nguyên Vương trong lúc nhất thời miên man bất định, chỉ thấy Cố Thừa đưa tay đỡ đi qua, bàn tay đỡ lấy, quanh thân khẽ động, vô ý thức truyền lại ra một cỗ lực đạo tới. Cố Thừa ánh mắt nghiêm một chút, hai tay như phong giống như bế, hết sức chặt lại. Hai người dưới chân mặt đất đống nhiên rạn nước, suýt nữa đổ sụp. Bình Nguyên Vương nội tâm hoảng hốt, mặc dù hắn lập tức thu hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng vừa vận tinh lực tiết ra ngoài, cũng đủ để đem phàm tục cảnh hoàng thất tử đệ chấn thành trọng thương. Nhưng mà Cố Thừa vẹn vẹn toàn thân chấn động, liền như không có việc gì nhận lệnh tới. Bát bộ Long Điện, tiếp cận đại thành. Cổ đế chuyên thế, xác định không thể nghi ngờ. Bình Nguyên Vương lập tức đã đoán được Cố Thừa luyện tinh cảnh giới. Mà Đông Hán 257 thế 13 đế, số vạn hoàng thất tử đệ, chưa từng có Long Linh sơ bộ thức tỉnh, liền có như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa ví dụ. Dù sao Long Linh tương đương với thiên phú, sau khi thức tỉnh có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng ít ra cũng có cái thời gian, không phải một lần là xong a. Trên thực tế, Cố Thừa ở tiểu thế giới thời gian 10 năm, các loại đại chiến giao phong, tôi luyện càng ngộ, mới có bây giờ thành tựu. Đem 10 năm chi công, quy về một cái chớp mắt Bình Nguyên Vương, lại lần nữa quỳ xuống, thần va chạm điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Trước đó nội tâm của hắn là bất bình, Viêm Long bước chân hoàng quyền chi tranh, không còn công lập, hoàng tộc không có khả năng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, đại hoàng tử chính là cổ đế truyền thế, Viêm Long gây nên chính là lại chính xác có điều, rõ ràng có bực này có thể thành thiên cổ nhất đế người kế tục, còn không tận lực phụ tá, đó mới là ngu không ai bằng. Giờ khắc này, Bình Nguyên Vương nhớ tới linh đế ngu ngốc, hoạn quan chuyên quyền, thậm chí truyền âm nói, Viêm Long có lệnh, hoàng tộc tự nhiên tuân theo, bệ hạ lịch sự tỉnh tuổi lâu, nghiệm muốn lui nhàn, điện hạ nhưng nhanh chóng đăng cơ. Lời này ý tứ, chính là lên hoàng tộc chi thế, lấy Viêm Long làm lý do, bức linh đế nhường ngôi. Viêm Long chính là Lưu Tú một tay sáng lập hộ quốc thần thú, địa vị đồng đẳng với vị này Tây Hán khai quốc hoàng đế, một mực đang che chở lấy con cháu của hắn, lại thêm linh đế vốn là ngu ngốc vô năng, đại hoàng tử chính là đích trưởng, Viêm Long hướng vào kế vị, tuyệt đối có thể thực hiện. Đón Bình Nguyên Vương trong mắt cực nóng ánh sáng, Cố Thừa lại là quả quyết cự tuyệt, bức cha nhường ngôi quyết không thể làm, tổ chế không thể phế, ta đại Hán càng không thể loạn. Loại hành vi này, cùng Triệu Khoách bị quần thần lôi cuốn bức cha nhường ngôi tính chất, đều là danh bất chính, nôn bất thuận. Loạn khăn vàng đã bộc phát, các phương đại địch tần hiện, Cố Thừa nếu là lúc này đăng cơ, trong ngoài bất ổn, chỉ sợ không chỉ có cứu không được đại Hán, ngược lại sớm diệt vong. Điện hạ. Bình Nguyên Vương nóng lòng tòng lòng, còn muốn lại khuyên, Cố Thừa đã chuyển hướng thủ tướng, đứng lên đi. Đa tạ điện hạ vì bọn ta báo đến đại thủ. Thủ tướng gắt gao nhìn xem Nhật Tinh Luân bên trong Trương Giác Nguyên Thần, lộ ra niềm nở chi sắc, thật sâu cong xuống, đem đầu chống đỡ mu bàn tay, lại chậm rãi đứng dậy. Lại là anh tư bừng bừng phân chấn, khí độ trầm ngưng. Cố Thừa đánh giá hắn, ngươi tên là gì? Trước mắt thủ tướng mặc dù bị Trương Giác đùa bỡn với vô tay, nhưng có thể ở tuổi còn trẻ thành tiểu vô song cảnh, đều là trong trăm vạn không có một. Hoặc là sinh mà điểm tinh, đến tinh thần chi lực quán thể, phàm tục cảnh tự nhiên phi tốc thành tiểu, thuộc về thiên phú dị bẩm, không phải hậu thiên có thể với tới. Hoặc là gia hảo quên thâm, như thiên hạ bát đại thế gia, đích hệ huyết mạch bên trong trường tử, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Cũng có thể thiếu niên có thành tựu. Mà cái này thủ tướng cả hai xem ra đều không đắc một bên, đó chính là hậu thiên gặp gỡ, nói không chừng tương lai cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Quả nhiên, thủ tướng cố nén kích động, lớn tiếng đáp, bẩm điện hạ, ta gọi Từ Hoàng, tên chữ Công Minh. Cố Thừa khẽ bước cảm. Từ Hoàng A. Tương lai Tào Tháo dưới trướng Ngũ Tử Lương tướng một trong, Trương Liêu danh khí lớn nhất, nhưng trên thực tế Từ Hoàng chiến công không chút thua kém. Vị này có tài nhưng thành đạt muộn tướng quân. Ở phá Lưu Bị, Lữ Bố, Viên Thiệu lúc đều biểu hiện xuất sắc, tiêu diệt Mã Siêu lúc càng là cư công chí vĩ. Về sau Quan Vũ vây công Phiền Thành, Tương Dương lúc, Từ Hoàng xuất quân cứu viện, Dương Đông kích Tây, liên tiếp công phá doanh trại hơn 10 đồn, làm cho Quan Vũ không thể không lui binh, tiến quân thần tốc cái này thành ngữ bởi vậy mà đến, có thể thấy được lợi hại. Mặc dù lúc tuổi còn trẻ Từ Hoàng chưa chắc có tướng tài, nhưng Cố Thừa quyết định bồi dưỡng một chút, ngươi cầm ta lệnh bài, đi điều động 4 môn thủ tướng, các đại cấm vệ. Từ Hoàng không chút do dự, vâng. Điện hạ, ngươi đây là... Bình Nguyên Vương lại kinh ngạc, chẳng lẽ muốn trực tiếp chỉnh biến, đây cũng quá vội vàng đi. Đi theo ta. Cố Thừa tâm tư cũng đã bay ra thành Lạc Dương bên ngoài, thông qua Viêm Long thị lực, rơi vào đạo nhân kia trên thân. Đại Hiền Lương Sư, Trường Giác. Ngươi có lẽ không biết, chúng ta đã đấu 10 năm. Là thời điểm, kết thúc. Thành Lạc Dương bên ngoài. Trường Giác quấy làm phong vân, cũng không lâu lắm, cửa thành mở rộng. Một chi quân đội chân đạp xích vân, sóng lửa cuồn cuộn, lao thẳng tới mà tới. Hoàng cân lực sĩ nhao nhao nên tiếp, lại ngay cả vừa đối mặt cũng chưa tới, liền nhao nhao tan rã ở kia đầy trời xích vân bên trong. Nam cấm xích long vệ. Trương Giác con ngươi co rụt lại, không nói hai lời, bước ra liền đi. Lạc Dương Nam Bắc cấm quân, Nam cấm xích long vệ càng ở Bắc cấm đằng xà vệ phía trên, có thể nói là trước mắt thiên hạ đệ nhất quân. Lớn Hán Hoàng Đình vận dụng, hiển nhiên là bị thật sâu chọc giận, thể muốn tiêu diệt hắn, gian đe. Có điều Trương Giác dám chỗ này, tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Ngón tay gảy liên tục, từng cái so với vừa rồi còn muốn to lớn mấy lần, khí thế dung chuyển trời đất hoàng cân lực sĩ, xuất hiện kết trận. Ầm ầm. Đây là đến động thiên chi lực, trăm năm tâm huyết bồi dưỡng hoàng cân lực sĩ, mỗi cái đều có thể so với mới vào vô song cảnh tồn tại, giờ phút này kết trận hiệp lực, như vẫn thạch thiên hàng, nện ở thành Lạc Dương trước rộng lớn mênh mông sông hộ thành bên trong. Kia nhìn như chỉ là một đầu sông hộ thành, kỳ thực bên trong thành không gian, cho dù là vô song võ tướng trôi du lịch, đều sẽ lâm vào quần quận thiên hà trong nước, một cái sóng quyển, ngay cả phó xương đều không thừa nổi. Nhưng mà giờ khắc này, cái này bảo vệ Lạc Dương một lớn bình chướng, thế mà sóng cả mãnh liệt, bên trong ẩn ẩn sinh ra một đầu hoàng giao, gây sóng gió, liên đối lấy toàn bộ tường thành đều rung động. Nghịch tặc hèn hạ. Xích Long vệ thống lĩnh tức giận, không thể không thay đổi đầu thường, hướng về phía dưới chấn áp tới, nhưng trong lòng biết lấy tu vi của đối phương, cái này chớp mắt là qua thời cơ, đã đầy đủ đảo vòng, không ngăn trở được. Ai ngờ đúng lúc này, Trương Giác toàn thân run lên, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, đầu tiên đột nhiên biến sắc. Chương 03, Thâm vô bảng vụ. Trương Giác cảm thấy mình nguyên thần hóa thân, chính đang phát ra cầu viện, Nhật Tinh Luân bên trong Nam Hoa Pháp Nghi, thì bị xóa đi. Đây vốn là chuyện không thể nào. Không thể tin sau khi, vị này đại hiền lương sư, thiên công tướng quân, mắt trung đô không khỏi hiện ra kinh sợ hối hận chi sắc. Hắn là thi rất tú tài, có tài nhưng không gặp thời, gặp được Nam Hoa, thủ lấy tiên thuật. Ngay từ đầu cảm động đến rơi nước mắt, về sau theo tu vi ngày càng cao thâm, truyền đạo Thái Bình, cũng dần dần minh ngộ, bản thân chỉ là tiên đạo đẩy ra quân cờ, vì cái gì chính là dao động đại Hán quốc bản, nhiễu loạn thiên hạ xã tác. Trương Giác há có thể cam tâm là vua tiên phong, liền một ý lớn mạnh, xúc tích lực lượng, bố cục dòng dã vài chục năm, mới có khăn vàng quân bây giờ thành thế. Dựa theo Trương Giác ý nguyện cá nhân, hắn là không muốn ở khởi sự thời khắc, đến thành Lạc Dương trước khiêu khích. Nhưng tiên đạo suy tính, thiên cơ nhiễu loạn, hoài nghi hoàng tử chính là biến hóa đầu nguồn, lấy Nhật Tinh Luân làm ký thác, để Trương Giác luyện liền nguyên thần hóa thân, tu vi tiến nhanh, cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công, đem ba sách hợp nhất, trở lại địa hoàng. Nam Hoa ban thưởng ba sách đều là bảo khí đỉnh phong, địa vị càng là cực lớn, ba sách hợp nhất, có thể thành địa hoàng thư, cùng thiên hoàng kính, nhân hoàng ghế dựa nổi danh huyền khí. Huyền khí có thể trấn áp một nước khí vận, nếu như thật có địa hoàng thư nơi tay, lật đổ Đại Hán về sau, Trương Giác liền có thành lập tân hoàng hướng lực lượng. Chính là bị lợi ích mà thay đổi, đủ loại hứa hẹn, Nam Hoa lại thiết hạ pháp nghi, bảo đảm vạn vô nhất thất, Trương Giác mới lên đường tới đây. Vì hay chưa nỗi lo về sau, hắn sai đi hai cái đệ đệ, vốn cho rằng tiến thối tự nhiên, nhưng bây giờ Nam Hoa pháp nghi, thế mà bị xóa đi. Trương Giác lập tức ngồi tịch. Kia nguyên thần hóa thân thế nhưng kế thừa hắn tất cả ký ức, một khi bị trấn áp siêu hồn, khăn vàng quân với các nơi bố trí chiến thuật, cử soái tướng lĩnh cùng trong triều đình những tình huống, đều sẽ bị biết được nhất thanh nhị sở. Nguyên thần hóa thân cầu viện, không thể không cứu. Tam tiên giáo làm hại ta. Giờ khắc này, Trương Giác thở dài, tay áo dài vung lên, một đạo hoàng mang lập tức bay thẳng thiên vũ, trên không trung nổ tung. Thiên công tướng quân có triệu. Kỳ lạ ba động hóa thành gợn sóng nhộn nhạo lên, trong thành Lạc Dương, vốn là bị trên trời rơi xuống cam lộ làm cho hỗn loạn tương bừng đầu đường, từng vị hình dáng tướng mạo khác nhau người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn hướng về bầu trời, cảm nhận được kia đặc biệt kêu gọi chi lực. Những người này đều là khăn vàng quân ở Lạc Dương chôn xuống mặt thám, trải rộng các ngành các nghề, mặc dù đại bộ phận ở tầng dưới, còn lâu mới có được giống thiên nhận giáo như thế thẩm thấu tiến hoàng cung, nhưng bỗng nhiên nổi lên, vẫn là không thể khinh thường. Vì thiên công tướng quân quên mình phục vụ. Từng hạt đầu tiên tung xuống, hoàng cân lực sĩ đột nhiên ở trong thành xuất hiện, mạnh mẽ đâm tới, trong lúc nhất thời Lạc Dương trên đường người ngã ngựa đổ, kêu rên nổi lên bốn phía. Mà lúc này, đang có một chiếc xe ngựa hướng về cửa thành chậm rãi đi tới. Truy điện mã bốn vó đạp nhẹ, thân xe sơn son chậm rỗng, khảm nạm ngân bạch cổ ngọc, bánh xe ẩn có phong lôi chi thanh, người đi đường gặp nhau nhau né tránh, biết trong đó tất nhiên là con em thế gia, đắc tội không nổi. Tiểu thư, ngươi nói vệ công tử là cái hạ người gì đâu? Lấy Hà Đông vệ thị chi lực, khả năng giúp đỡ lão gia trở lại Lạc Dương sao? Đây chính là gia qua đại tướng quân vệ thành, hoàng hậu vệ tử phu vệ gia A. Trên thực tế toa xe bên trong ngồi, lại là hai cái trẻ tuổi nữ hài. Nha hoàn bộ dáng thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đều là ước mơ, thập phần hưng phấn địa đạo. Tiểu thư kia niên kỷ so với vừa mới phá băng lúc Lâm Triều Anh còn muốn nhỏ chút, lại là điểm tĩnh ôn hòa, trên mặt làm một tầng đạm trang, quấn lên sợi tóc rủ xuống mấy sợi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc cực kỳ chính thức hán phục, tăng thêm tuổi tác bên ngoài vũ mị, có loại dị dạng mỹ cảm, thản nhiên nói, phụ thân không trở về Lạc Dương, mới là chuyện tốt. Vậy sao được? Nha hoàng gấp, lão gia thế nhưng đại nho, khoáng thế giật tài, bệ hạ ngày xưa đối với hắn sao mà tín nhiệm, là tin vào những cái kia hoạn quan sàng nôn, mới không thể không tránh xa giang hải. Người không hiểu. Tiểu thư ung dung thở dài, khẽ vuốt đàn ngọc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Coi chừng. Bên ngoài truyền đến phu xe tiếng kinh hô, nguyên bản bình ổn đến cực điểm xe ngựa đột nhiên dừng, tiểu thư kia thân thể nghiêng về phía trước, hơi một động tác, vật trang sức minh châu run lên, hoàn bội len ken rung động. Tiểu thư, ta bảo vệ ngươi. Nha hoàn vù một chút đứng dậy, kéo căng khuôn mặt nhỏ bên trong tràn đầy khẩn trương, hít sâu một hơi, ra xe ngựa. Kết quả là, nàng hoảng sợ nhìn thấy, hai cỗ cao chín thước lớn, đao thương bất nhập hoàng cân lực sĩ càn quét tứ phương, hướng về xe ngựa ù ù vào tới. Cứu mạng a! To lớn hình thể chênh lệch, để vốn cũng không có kinh nghiệm chiến đấu tiểu nha hoàn dọa đến run rẩy, vô ý thức phát ra cầu cứu. Đáng tiếc lúc này, chạy nhanh đã sớm trốn mất, thân hư người yếu thì bị hoàng cân lực sĩ đánh phải trọng thương ngã xuống đất, nào có người tới cứu. Mau dẫn tiểu thư đi. Phu xe kia phóng người lên, một roi quất hướng truy điện, nhân mã hợp nhất, thể hiện ra dũng mãnh phi thường cảnh thực lực, bộc phát bí khiếu, hướng về hoàng cân lực sĩ đánh tới. Hà bá. Mắt thấy xa phu xả thần, nha hoàn kia lại là choáng tại chỗ. Lại không biết lôi ra toa xe bên trong tiểu thư. Có điều đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy giữa không trung có hai người xuất hiện, bằng hương ngự phòng, chân không chạm đất, hướng về cửa thành mà đi. Lão gia nhà ta chính là đương thời đại nho Thái Ung đại nhân, cứu lấy chúng ta. Nha hoàn cái này cơ linh kinh là có, vội vàng kêu cứu, càng là điểm ra thân phận mình. Đại nho Thái Ung mặc dù bây giờ gặp rủi ro, nhưng năm đó thế nhưng danh khắp thiên hạ, ai người không biết ai không hiểu. Nhưng mà khiến nha hoàn không nghĩ tới chính là, đi đầu một người nhìn không chớp mắt, chuyên chú đến cực điểm nhìn về phía ngoài thành, lại không có hơi dừng lại một chút, đằng sau người kia cũng theo đó mà đi. Cứu lấy chúng ta a! Nha hoàn nước mắt tràn mi mà ra, mắt thấy xa phu liền bị hai cái hoàng cân lực sĩ đánh chết thời khắc, toa xe bên trong đột nhiên truyền đến một trận đinh đinh thùng thùng êm thai tiếng đàn. Tuy là đức quang âm phủ, lại cực kỳ tự nhiên cân đối, trong hư không hô ứng hiện ra linh điệu tiên hạc, hướng về hoàng cân lực sĩ liên tiếp xung kích, cuối cùng sống sờ sờ mài chết. Hóa thành hai viên đậu tiên nổ tung, nhiễm đến một chỗ bên trong hoàng. Luyện thần thông trời. Tiếng đàn hóa hình. Tiểu thư đột phá. Nguy cơ sinh tử giải trừ, nha hoàn vui đến phát khóc, co quắp ngã xuống đất. Một bên khác, nghe một đường mà đến kêu rên tiếng cầu cứu, Bình Nguyên Vương liên tiếp nhìn chăm chú. Cố Thừa mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý, lực chú ý toàn ở ngoài thành giao phong bên trên. Nay phương thế giới Lạc Dương đủ có mấy chục triệu nhân khẩu, giặc khăn vàng có thể nhiễu loạn địa phương có điều chín châu mất sợi lông. So sánh với mục tiêu, hy sinh là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Loạn khăn vàng tịch quyển thiên hạ, tám châu chi địa không biết bao nhiêu người vô tội mất mạng, thân là đế vương, sao lại ngay cả điểm ấy lựa chọn không có. Huống chi thành nội hỗn loạn, chính là Trương Giác vì để cho nguyên thần của hắn hóa thân có thể bỏ trốn làm ra bố trí, nói rõ Trương Giác gấp. Xác thực, theo Cố Thừa tới gần, Trương Giác càng phát ra cảm nhận được rõ ràng nguyên thần hóa thân cầu viện, càng thêm không chịu rời đi. Nhưng mà Xích Long vệ trấn áp gây sóng gió Hoàng Long về sau, lập tức đánh tới, làm ngập trời quân thế một lần nữa đè xuống, Trương Giác kêu rên, hướng mặt đất rơi xuống. Tam tiên giúp ta. Mắt thấy một cây chẳng chống vững nhà, hắn hai tay háo một khép, lại là xa xa không người, trong hư không một tòa tế đàn hiện hiện, phía trên đứng vững vàng mười mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh, trong đó một tên đạo nhân hóa thành thực giống, cất bước bước tới. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, thiên hà cuốn ngược, hướng về Xích Long vệ cuồng phệ mà đi. Vũ Cát, an dám lấy huyễn thuật mê người. Chương 04. Đất vàng một cụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại sông Hộ Thành quét sạch Xích Vân lúc, kèm theo một đạo như cựu thiên kinh tiếng sấm, trong quân một cây trường thương lấy ra, vượt qua không gian, đâm thẳng ở kia đột nhiên xuất hiện đạo nhân hậu tâm. Tiêu Huyền, ngươi tinh lực suy yếu đến tận đây, còn miễn cưỡng xuất chiến, hắn không người vậy. Đạo nhân kia tóc trắng trường mi, tướng mạo quái dị, há miệng phun ra một tấm bùa, quần quận tiêu đốt, tách ra ngàn vạn quang hoa, bao trùm thân thể trước một bước trốn vào hư không. Trường thương đánh hụt, toàn bộ thành Lạc Dương còn lật đổ tới, hướng về Xích Long vệ đập xuống giữa đầu. Lãng! Lãng! Càn! Khôn! Xích Long vệ bên trong đi ra một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, gương mặt gầy gò, mặt mang thần sắc có bệnh, nhìn lên bầu trời, như chậm mà nhanh mở miệng, chữ chữ chấn động thiên địa, quét ngang hư không. Hạo nhiên chính khí cọ rửa thiên địa, ngạnh sinh sinh đem huyễn cảnh xé mở, Lạc Dương khôi phục kiểu cũ, nhưng Xích Long vệ nhất cổ tác khí quân thế cũng bị ngăn chặn. Vu Cát huyễn pháp linh hoạt kỳ hảo, vô thường diệu quyết, hóa thân ngàn vạn, phô thiên cái địa hướng về Xích Long vệ nên đón. Trong lúc nhất thời, lấy Xích Long vệ cường đại cũng khóa chặt không ở Vu Cát nguyên thần chỗ, bị lấy xảo nghi ngờ thế, lâm vào giằng co. Nhân cơ hội này, Trương Giác hướng về tường thành tránh đi, trong tay trúc trượng điểm ở tường thành trận văn bên trên. Ông! Một đạo gợn sóng khuếch tán, hắn lập tức chuẩn xác xác định nguyên thần hóa thân chỗ. Lại là gần trong gang tấc. Nhưng Trương Giác rất lý trí, biết thành Lạc Dương tuyệt không thể nhẹ nhập, thành nội có một thánh Trương Hành bố trí hồn thiên động trận, đây chính là thánh giả gây nên, một khi nguyên thần bị đại trận bắt trói, liền đừng muốn sống ra. May mà Vu Cắt ra sân, đại biểu cho tiên đạo chính thức từ phía sau màn đi vào trước sân khấu, Trương Giác cũng không băn khoăn nữa, ánh mắt mãnh liệt, quay đầu hướng về Xích Long vệ đánh tới. Nhập thế vì thánh, xuất thế vì tiên, các ngươi Tam Tiên giáo không tuân theo nhân đạo, ra đời phàm trần, lòng lang dạ thú, tất không lâu dài. Cho cười. Năm đó chỉ riêng võ là thế nào cam kết, nếu không có tiên đạo vì hắn động tiên lúc, đi họa, hắn lại há có thể kéo dài hán triều 200 năm cơ nghiệp. Đăng cơ hủy ửng, mặc dù có lục đại họ tiếp nhận phán thể chi chú, hán cũng đất nước sắp diệt vong, chúng ta nên thu hồi nên được. Tam phương đều là mang theo núi siêu biển, hô lôi gọi điện, đẩy nhật nguyệt đại năng cự phách, lúc này thi triển tất cả vô liếng, làm ra kịch liệt nhất chém giết thời khắc, tiếng cai va còn có thể kinh thiên động địa, xa xa truyền ra. Có vẻ như nghe được khó lường sự tình. Đến bên tường thành cố thừa, nghiêng hai lắng nghe, ánh mắt tĩnh mịch. Chỉ riêng võ Lưu Tú, bị hậu thế xưng là vị diện chi tử Đông Hán khai quốc hoàng đế, kia thứ gì lớn thiên thạch thuật động đất thuật lại là tiên đạo thủ bút. Về phần cái gọi là lục đại họ, tức thì hào cường đại tộc, tòng lòng chi công, về sau cái này lục đại họ cũng hầu như ôm đồm Đông Hán mười mấy đời đế vương hoàng hậu, tam công trọng thần càng là không biết ra bao nhiêu. Dựa theo Vu Cắt lời nói, chỉ riêng võ dựa vào tiên đạo trợ giúp, cũng không thực hiện hứa hẹn, mà là lục đại họ sùng phong nhận việc, thay hoàng đế gánh chịu phán thể chi chú. Nói bậy nói bạn, điện hạ, ngươi ngàn vạn không thể nghe tin những này tặc nhân lời nói. Bình Nguyên Vương khẩn trương, cố thừa lại đè lên tay, ra hiệu an tâm chớ vội. Trần muốn nghe, đây là chỉ riêng võ trở mặt không quen biết, không thủ tín nói, làm việc hèn hạ. Nhưng trên thực tế, Lưu Tú mượn nhờ tiên đạo chi lực, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc loạn thế, vì trung nguyên lớn bảo tồn nguyên khí. Quân tử hứa một lời, tứ mã nan truy, lấy chân thành chi tâm, đi tín nghĩa sự tình, đúng là nho ra chô để sướng Mỹ Đức. Nhưng Mỹ Đức cũng không phải là đế vương cần thiết, quy tắc càng không thể dùng để trói buộc chân chính đại đế. Trên đời này, có hai loại người không nói quy tắc, thứ nhất loại là du côn vô lại, đầu đường lưu manh, há miệng hứa hẹn, nói không giữ lời, cả một đời thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất. Loại thứ hai tức thì sừng sững với thế giới chi đỉnh tồn tại, miệng ngậm thiên hiến, chế định quy tắc dùng để ước thúc người khác, mà không phải người khác cầm quy tắc đi bao lấy hắn. Không nói quy tắc, không phải như Lâm Huyền Thanh như vậy vô pháp vô thiên, mà là thành thạo điêu luyện, đối với quốc gia vạn dân có lợi, liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu là tùy ý tiên đạo truyền giáo, tản tín ngưỡng, tạo thành dung chuyển, kia liền trực tiếp hủy ửng, giúp cho chèn ép. Cố thừa 10 năm đế nhai, liên quan tới đế vương chi đạo đã sớm có tự thân cảm ngộ, lúc này khí tức khẽ động, càng là chậm chậm thu liễm, tiềm long ở huyên, tùy thời mà động. Cái này là đối với khí vận một loại cấp độ càng sâu nắm chắc, chân chính đế vương ở thành sự trước, tuyệt không phải tùy ý lộ liễu, gây thù hằn ngàn vạn, mà là yên lặng xúc thế, một khi phong vân động, cửu thiên biến hóa rộng. Cố thừa chờ một lát, thời cơ chín muồi, đối với Bình Nguyên Vương nói, hoàng thúc, ngươi với Trương Hoa môn già, vây công Trương Giác, lại chớp mắt trở về, có thể hay không làm được. Bình Nguyên Vương đã ý thức được cố thừa muốn làm gì, sắc mặt kỳ biến, điện hạ, ngươi muốn lấy thân làm mồi. Tuyệt đối không thể a. Trương Giác pháp võ đồng tu, sừng sững với vô song cảnh đỉnh phong, gần như chỉ ở thánh giả tiên nhân phía dưới, loại tồn tại này có thể nói cường giả tuyệt đỉnh. Vị này đại hoàng tử dù là lại là cổ đế truyền thế, thực lực cũng còn không có trưởng thành, liền muốn phục sát Trương Giác, lòng dạ thật là quá lớn. Cố thừa nói, hoàng thúc không cần lo lắng, từ hoàng đã tới, ta ở trong thành, có thể bảo vệ không ngại. Trương Giác như thật muốn cường sát, những cái kia phòng ngự hoàng thành cửa cấm vệ cản không chỉ chốc lát, điện hạ. Nhật tinh luân không đủ làm bằng A. Việc này quan hệ đến ta đại hán quốc vận, nhanh đi. Bình Nguyên Vương còn phải lại khuyên, cố thừa ánh mắt mánh liệt, lòng bàn tay hiện ra một viên đế tỷ hư ảnh. Tuân mệnh. Song huyền hộ thân, có thể bảo vệ không ngại, Bình Nguyên Vương rốt cuộc biết cố thừa lực lượng, sợ hai thụ mệnh, thân hình lóe lên, ra lạc dương, một quyền hướng về Trương Giác đánh tới. Đối với hoàng tộc cao thủ xuất hiện, Trương Giác hai mắt meo lại, tụ lý càn khôn nhật nguyệt lớn, quét sạch mà ra. Lịch tặc nhận lấy cái chết. Bình Nguyên Vương quát tháo như sấm, trong trở bàn tay, có Xích Long, Bạch Long, Tử Long, Thanh Long, Ly Long, Ly Long, Quỳ Long, Bàn Long, Bát Bộ Thiên Long, Mạn Thiên Phi Vũ, vốn cong nhưng có khí thế linh động, diễn hóa vô tận dáng người, đem Trương Giác tay háo xé rách. Bát Bộ Thiên Long điển đại thành, như thế hoàng tộc cao thủ hoặc là phân đất phong hầu châu quận, hoặc là hộ vệ hoàng thành, sao lại đột nhiên ra khỏi thành. Vu Cắt lấy vô biên huyễn pháp ngăn chặn Xích Long vệ, Trương Giác giành tay, cũng không sợ Bình Nguyên Vương thế công, nhưng trong lòng thì sinh nghi. Trương Giác lấy tiên đạo chi học, tranh nhân đạo long vận, là bực nào thủ đoạn tâm cơ, đủ loại suy nghĩ lấp lóe, lập tức làm ra quyết định. Dùng công thay thủ. Chim nổi dù có thời vận trở, ta từ một kiếm thiên hạ bạch. Hắn trong tay háo đột ngột hiện hồng quang, thông thông trời đất, xuyên thẳng qua hư không, đột nhiên ở giữa phá vào trong thành. Đây là một thanh xương lạnh trường kiếm, phảng phất là lấy tiên gia thanh minh chi khí đúc thành, tự nhiên mà thành, tên Ngọc Thanh Huyền Minh, đi là Ngọc Thanh Hoàng Long chân nhân luyện kiếm chân pháp, sắc bén vô song, giấu tại trong tay áo. Giờ phút này động như lôi đỉnh, khiến Tam Phương đột nhiên kinh, liền ngay cả Vu Cắt cũng không nghĩ đến, Trương Giác thủ đoạn mạnh nhất, lại là kiếm đạo. Đến rồi. Cố Thừa lại đã sớm biết, Trương Giác với Thái Bình yếu thuật trên cơ sở, kết nhân đạo long khí, kiếm đạo nhuệ khí, tiên đạo thanh khí, sáng tạo Thái Bình thanh dẫn đường. Đây là một môn chân chính đem tiên pháp cùng võ đạo đem kết hợp công pháp, có thể xương sửa cũ thành mới, bỏ cũ lập mới. Không chút nào khoa trương nói, Trương Giác đem Thái Bình thanh dẫn đường hoàn thiện đến đại thành thời khắc, chính là cố gắng tiến lên một bước, đột phá vô song cảnh, đến thành thánh thành tiên thánh tiên cảnh thời điểm. Giờ phút này Ngọc Thanh Huyền Minh phá không, tường thành trận văn lại không thể ngăn, một tuyến kinh hồng, phá vào trong thành, đâm thẳng Cố Thừa. Cố Thừa quần áo phân phật, không nói hai lời, lật bàn tay một cái, hướng xuống đè ép. Vâng. Nguyên thần hóa thân ngụy trang thành hoàng quan, kia là âm mưu rất lâu, khí tức tưng dùng, linh đế lại không có ngồi ngay ngắn nhân hoàng trên ghế, tự mình điều khiển trong hoàng thành cửu ngũ trí tôn trận, mới bị nguyên thần hóa thân lấn lấy phương. Nhưng cái này huyền minh kiếm ánh sáng liền là từ đầu đến đuôi khiêu khích, lúc này lấy sơn hà xã tắc, thúc hồn thiên động, trong thành Lạc Dương đường đi lập tức rượu lên vô biên trận văn, hội tụ ra có thể khiến thiên băng địa liệt, hồng hoang cuốn ngược vô tận vĩ lực, hướng về kiếm quang chấn áp tới. Bực này câu thông cửu thiên thập địa, đem thiên thế địa mạch vận dụng đến cực hạn trận pháp, quả thực đáng kinh đáng sợ, siêu việt cực hạn. Siêu. Nhưng mà Trương Giác ngự kiếm linh động ngàn vạn, hư thực biến hóa, đúng là mượn lúc trước Hoàng Cân lực sĩ vẫn lạc về sau, đầu tiên nổ tung bên trong hoàng ô nhiễm trận văn, đột nhiên ở giữa giết tới Cố Thừa trước người trăm triệu chỗ. Hiển nhiên, tiên đạo sớm có toàn bộ kế hoạch, ngay cả Hoàng Cân lực sĩ tế luyện bên trong, đều rót vào khắc chế Lạc Dương đại trận bố trí, có thể nói trăm phương ngàn kế. Mà trận pháp uy nghi mạnh hơn, cũng là ngăn cản đại quy mô tiến công sử dụng, Trương Giác bản thân đi vào, mục tiêu quá mức rõ ràng, nguyên thần mỗi lần bị khóa chặt, liền lại không phản kháng chỗ trống, nhưng một thanh pháp kiếm, đống nhiên tới lui, thật sự có thể lấy điểm phá diện, chui chỗ trống. Hộ giá. Cố Thừa trầm giọng hét một tiếng, lấy từ hoàng cầm đầu, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn môn thủ tướng đều xuất hiện, không phương xa càng có hơn vạn cấm quân hình thành hạo đạn quân thế, xa xa bảo hộ ở trước mặt. Phá. Trương Giác trong mắt lóe lên một vòng giọng niệm ai, khẽ quát một tiếng, kiếm quang như đầu bếp dốc thịt trâu, chỉ là một cái thoáng, quân thế liền bị bốn phần, chính là bốn môn các thuộc. Linh đế bỏ bê chính sự, cấm quân thao luyện bị bên trong thường thị kiện, dìn to lớn cầm giữ, bốn môn các thuộc một phương, ngay cả liên hợp thao luyện đều không có, lúc này nhìn như người đông thế mạnh, nhưng ở cường giả chân chính trước mắt, đầy sơ hở. Trương Giác toàn lực ngự sử Ngọc Thanh Huyền Minh, thiên địa tương hợp, chém giết văn vật, cấm quân liền như là cỏ khô héo. Hướng về nghiêng ngả đi, trong lúc nhất thời cụt tay cụt chân, vô cùng thê thảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở đầy trời huyết vũ bên trong, Ngọc Thanh Huyền Minh giết tới trước mặt, Cố Thừa trên mặt, bình tĩnh như trước không gợn sóng, thậm chí trực diện kiếm mang, phảng phất cách không cùng Trương Giác đối mặt ở cùng nhau. Đây chính là tiên đạo lời nói bên trong thiên cơ biên số, lớn hán hoàng tử. Quả nhiên bất phàm. Trương Giác ngửi thấy âm như khí tức, chần chờ trong nháy mắt, trải qua lần thứ nhất lựa chọn, là bắt lấy lớn hán hoàng tử. Vẫn là đoạt lại nguyên thần hóa thân. Cuối cùng, Trương Giác lựa chọn từ bỏ đuổi bắt Cố Thừa, một kiếm điểm ở bên hông Nhật Tinh Luân bên trên. Thình thịch. Trong chốc lát, nguyên thần chi lực mãnh liệt mà vào, tồi khô lạp hủ đem Cố Thừa lưu lại pháp lực lạc ấn cho hóa đi. Nhật Tinh Luân vốn là Trương Giác tất cả hai luyện thần tu vi chênh lệch lại cực lớn, thu hồi có thể nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng khi Ngọc Thanh Huyền Minh kiếm quang diệu lên, Nhật Tinh Luân bên trong lại là mơ hồ truyền ra kêu thảm, một sợi nguyên thần bị chém giết, tiêu tán ở giữa thiên địa. Kia là Trương Giác nguyên thần hóa thân, bản thân phân chia ra bộ phận nguyên thần. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Giác làm ra lần thứ hai lựa chọn, thế mà không thu hồi cỗ này phân thân, mà là trực tiếp diệt sát. Đây quả thực sát phạt quả đoán, kể từ đó, vô luận đại hán trong đó bố trí hậu thủ gì, đều là vô dụng. Làm Trương Giác diệt sát nguyên thần hóa thân thời khắc, rõ ràng từ Cố Thừa trong mắt thấy được một cố vẻ thất vọng. Hắn không có chút nào phớt lờ, Ngọc Thanh Huyền Minh mang theo Nhật Tinh Luân quay lại. Quả nhiên vừa mới còn ở ngoài thành Bình Hải Vương đột nhiên giết cái hồi mã thương, lao thẳng tới trong thành, cấm quân tập hợp lại, vây kín mà lên, đồng thời cố thừa bàn tay giương lên, Sơn Hà xã tắc ấn chấn áp mà xuống. Không nhọc đưa tiễn. Trương Giác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Ngọc Thanh huyền minh thiên mã hành không, thần long bãi vĩ, trực tiếp phá vỡ tam phương vây kín, hướng ra phía ngoài tung đi. Thẳng đến lúc này, lúc trước Hoàng Cân lực sĩ ô nhiễm trận văn mới lần nữa khôi phục sáng tỏ, hồn thiên động trận toàn lực chấn áp, cũng đã truy chi không kịp. Thời gian nắm chắc, không muộn không còn sớm, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thành Lạc Dương bên ngoài, nhìn xem Nhật Tinh Luân hướng về trong lòng bàn tay của mình rơi đến, lấy Trương Giác lòng dạ, cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn trải qua lần thứ ba lựa chọn. Nhật Tinh Luân, có muốn hay không? Nguyên thần hóa thân đã diệt, khăn vàng quân tình báo không sợ tiết lộ, nhưng có xét thấy Nam Hoa Pháp Nghi không hiểu xóa đi, lấy cực kỳ cẩn thận thái độ đến xem, Đại Hán vẫn là có khả năng ở Nhật Tinh Luân nội thiết hạ bấy giờ. Nhất là vị này lớn Hán hoàng tử, thực sự có loại thâm bất khả chắc khí độ. Nhưng chỉ là một lát chần chờ, Trương Giác dò xét xuất thủ trưởng không có thu hồi, vẫn là bắt lấy Nhật Tinh Luân. Tiên đạo huyền khí, thực sự bỏ qua không dậy nổi. Huống chi trong khoảng thời gian ngắn, lớn Hán hoàng tử có thể an bài ở vừa rồi sát cục, tuyệt đối là đáng quý, cũng nên hết biện pháp. Ngay tại lúc Nhật Tinh Luân vào tay một khắc, Trương Giác sắc mặt thảm biến. Không nhọc đưa tiễn. Ta tiễn ngươi lên đường A. Cố Thừa cười to, dò xét xuất thủ trưởng, xa xa một nắm. Tiềm long vật dụng, kiến long tại điển. Giờ khắc này Cố Thừa tiếng cười hồng lãng vô cùng, cửu tiêu long âm, truyền khắp tứ phương, hai tay càng là phảng phất thương thiên nắm chắc, không ai bị nổi. Trong chốc lát, vân khí bốc lên, đất đá rung động, trời vì đó động, đất là chi giao, trên hoàng thành trống không viêm long phá vỡ mây mù, hóa thành một đạo xích quang, trong nháy mắt chuyển qua Nhật Tinh Luân bên trong, quần quận liệt diễm từ đó nổ tung, đem Trương Giác toàn thân bao khỏa. Không. Trương Giác phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Chân chính tế luyện Nhật Tinh Luân, không phải Cố Thừa, mà là hỏa. Đại Hán hộ quốc thần thú, vô thượng viêm long, đem long linh chi lực luyện hóa ở Nhật Tinh Luân sâu nhất tầng, Cố Thừa pháp lực lạc ấn, vẹn vẹn thủ thuật che mắt. Cái này đánh một cái thời gian chênh lệch. Từ Trương Giác đến Thành Lạc Dương bên ngoài tuyên ngôn Hoàng Thiên đương lập, phát động phản loạn đến nay, tiền võ thế giới bên trong, có điều gần nửa canh giờ. Nhưng tại Cố Thừa trải qua bên trong, hắn ở tiểu thế giới bên trong lấy hỏa đức chi lực nghiên cứu Trương Giác nguyên thần hóa thân, lại là dòng dã nửa năm. Kia trong vòng nửa năm, Cố Thừa cùng tu luyện Thái Bình yếu thuật phùng hành cùng tu luyện Thái Bình thanh dẫn đường Lâm Triều Anh mỗi ngày luận bàn, quen thuộc Trương Giác thủ đoạn, cũng dùng cái này tiến hành hơn trăm lần chiến đấu thôi diễn. Những này thôi diễn mặc dù chỉ là não bổ, nhưng tuyệt đối có phán đoán căn cứ, trong đó hắn thắng lợi số lần chỉ có đáng thương ba trận, nhưng thắng lợi nguyên nhân lại một cách lạ kỳ nhất trí. Trương Giác thu hồi Nhật Tinh Luân. Cố Thừa không biết tiên đạo đối với địa hoàng thư hứa hẹn, nhưng cũng rõ ràng, chiến linh bảo huyền thần, bảo khí liền có thể làm truyền thừa chi bảo, trấn áp nhất tộc khí vận, kéo dài phúc phận, huyền khí càng là đủ để trấn áp một nước. Bây giờ Đại Hán xung quanh dị tộc, kẻ lập quốc đều có huyền khí cúng tế, khăn vàng quân lại không, đây chính là Trương Giác lớn nhất nhược điểm. Nếu như Trương Giác vì cầu vạn vô nhất thất, ngay cả Nhật Tinh Luân đều có thể bỏ, kia Cố Thừa cũng không thể tránh được. May mắn, ở bên người vô binh không tướng, thủ đoạn không nhiều tình huống dưới, Cố Thừa đủ loại bố trí cùng hy sinh, cuối cùng bỏ đi Trương Giác lo lắng, tham niệm cả đời, đúc xuống sai lầm lớn. Nhân sinh sau cùng sai lầm lớn. Giờ này khắc này, Thành Lạc Dương bên ngoài chém giết song phương dừng lại, trong Thành Lạc Dương tiếu trừ các phương nghỉ dừng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trương Giác cháy hương hực, trong nháy mắt, hóa thành một nắm đất vàng, theo gió tán đi. Liên quan tới đổi mới. Thừa dịp tối hôm qua hai hợp một phát quá lớn trường, nói rõ một chút ta. Trên quyển sách chuyển hơn 30 ngày, đã đổi mới 20 vạn chữ, bình quân mỗi ngày hơn 5.000 chữ, ở cùng thời kỳ trong sách đứng hàng đầu, ta thành ý tràn đầy, thật không ít. Đương nhiên mọi người muốn nhìn càng nhiều tâm tình ta có thể hiểu được, có điều công chúng trong lúc đó không có cách nào bộc phát quá nhiều, biên tập thật to cũng đề điểm qua ta, bảo trì hai canh liền tốt, cho nên cho mọi người cái tin tức, lên khung sau bộc phát nhìn thoải mái, cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút, lên khung trước đề cử phi thường trọng yếu, ở đây cảm tạ. Chương 05, trời muốn thay đổi. Thiên cơ lại biến. Đồng Lai Tiên Sơn, động thiên phúc địa bên trong, một vị mắt xanh đồng nhan lão đạo đột nhiên mở ra hai mắt, tay áo giải phất một cái. Nhật Tinh Luân mất, Trương Giác thân hồn câu diệt. Thông qua vu cắt ánh mắt, Thành Lạc Dương bên ngoài phát sinh mọi thứ lập tức truyền vào trong mắt, hắn ánh mắt lăng lệ, đột nhiên đứng lên, một bước phóng ra, chỉ xích thiên ngai, vượt qua biển cả mênh mông, đi tới đất liền. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo huyên bác vô biên bích trướng đột ngột hiện. Trên đó vô số thần long du tẩu, hội tụ trời và đất mạch, nhân đạo long khí, tương đạo người ngăn cản ở ngoài. Cửu Long Tuyệt Tiên trận. Lưu Bang, cuối cùng sẽ có một ngày ta tiên đạo muốn đào ngươi long mộ, trở lại tần lúc hưng thịnh. đạo trên mặt người hiện ra phẫn hận. Năm đó Thủy Hoàng đế vì luyện vạn thọ vô cương đan, đại hưng tiên đạo, kết quả Tần Nhị thế mà chết, Sở Hán tranh chấp, đều đối với tiên đạo trắng trợn tiêu diệt trấn áp, Lưu Bang sau khi lập quốc càng là tại Trung Nguyên đại địa lập xuống Vạn Long Tuyệt Tiên trận, cấm tiệt tiên nhân. Cho nên xuất thế vì tiên, kỳ thật cũng là một loại bị buộc bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn căn bản không vào được phồn hoa Trung Nguyên, chỉ có thể ở bên ngoài dị quốc truyền đạo, nghĩ không ra thế cũng làm không được a. Lúc này đạo nhân cũng không trông cậy vào có thể vào Thần Châu, hắn này đến là vì tiếp dẫn, vào hư không trung lập hạ tế đàn pháp nghi, xa xa cùng Thành Lạc Dương trước Vu Cắt liên hệ. Đi nhanh! Đi nhanh! Mắt thấy Trương Giác kết cục, Vu Cắt sắc mặt trắng bệnh, xoay người chạy. Hắn huyễn pháp vô song, càng là độ kiếp trở thành tán tiên, mặc dù kém tiên nhân chân chính, nhưng cũng không nhận Cửu Long Tuyệt Tiên trận trở ngại, tự do xuất nhập. Nhưng cũng có thể diệt thánh đồ tiên vô thượng Viêm Long so sánh. Hắn như thường là phất tay có thể diệt sâu kiến. Nguyên bản tiên đạo thừa dịp Vương Mãng xoan hán, nâng đỡ chân long, liền là muốn cải biến hiện trạng, ai ngờ Lưu Tú so Lưu Bang ác hơn, trực tiếp luyện vô thượng Viêm Long, tiên đạo nhập thế cũng không phải là khu chủ, mà là trấn áp luyện hóa. Nghịch tặc nhận lấy cái chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Giác vẫn lạc, Xích Long vệ quân thế lớn thịnh, trong chốc lát thần thường pha không, đâm thẳng Vu Cắt chấn thân. Vu Cắt đạo bào xé rách, vì hắn ngạnh sinh sinh thụ một kích này, trở lại một bước. Hướng về tế đàn bước đi. Viêm Long trường âm, thần long giơ vớt, đốt cháy hư không, ấn tới. Vu Cắt kêu thảm, lớn nửa người bị đốt thành cho bụi, nhưng ngoài có Nam Hoa tiếp dẫn, rốt cục vẫn là lên tế đàn, mở ra thông đạo tung đi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Cố Thừa đưa tay, triệu hồi Viêm Long. Riêng lấy thực lực luận, cho dù là Nam Hoa lão tiên, gặp được vô thượng Viêm Long cũng được nhượng bộ lui binh, nhưng trải qua 200 năm quốc vận tiêu hao, mấy lời hôn quân dày vò, đại Hán quốc lực ngày càng suy yếu. Viêm Long thần uy đã là không ra Lạc Dương. Cho nên Trương Giác cùng Vu Cắt mới dám ở ngoài thành làm cản, mà một khi đuổi vào thông đạo, ra Thần Châu, bị quần tiên ám sát, hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, Viêm Long thụ mệnh không truy sát Vu Cắt, cuốn lên bốn đạo hào quang sáng chói, rơi vào Cố Thừa trong tay. Kia là Trương Giác lưu lại bảo vật, theo thứ tự là một bộ thiên thư, một đoạn khăn vàng, một thanh pháp kiếm cùng một cái bình ngọc. Đây chính là Nam Hoa cho Trương Giác ba bộ thiên thư một trong A. Mặt khác hai bộ nên vậy ở Trương Bảo cùng Trương Lương trong tay, ngày sau có lẽ có thể cho Hành Nhi Triều Anh sử dụng. Lấy thổ vì cát, Hoàng Thiên đương lập, điều này đại biểu khí số khăn vàng đều rơi trong tay ta, ta ngược lại muốn xem khăn vàng quân còn có thể lật ra cái gì sóng lớn đến. Cố Thừa thu hồi thiên thư, đem khăn trùm đầu ném đi, treo ở đầu tường, giống như treo Trương Giác thủ cấp, cất cao giọng nói, tuyên cáo thiên hạ, thủ lĩnh đạo tặc đã chết. Rõ. Cấm quân ầm vang đồng ý. Mắt thấy khí thế như hồng, phóng lên tận trời, Cố Thừa vui mừng. Cùng Hoàng Hôn Tây Sơn Đại Tống so sánh, Đại Hán quân đội mặc dù cũng bị nhiều đời hôn quân chơi đùa quá sức, loạn trong giặc ngoài, trung quy là sĩ khí có thể dùng. Hán biết rõ, Trương Giác mặc dù chết rồi, nhưng loạn khăn vàng cũng không có bình phục. Không nói đến Trương Lương Trương Bảo tất nhiên muốn vì huynh báo thủ, kia 36 phương cử xoáy đã sớm vận sức chờ phát động, không có khả năng thu tay lại. Có điều không có Trương Giác đây tuyệt đối lãnh tụ tinh thần, lại có bản thân ở. Loạn khăn vàng muốn tịch quyển thiên hạ, đã là mơ tưởng. Bây giờ Cố Thừa mục tiêu, là đem nó uy hiếp hàng đến cực hạ, bảo trụ Đại Hán nguyên khí. Sau một khắc, hắn ánh mắt lướt qua pháp kiếm, rơi vào bạch trên bình ngọc. Pháp kiếm tất nhiên là trôi này Ngọc Thanh Huyền Minh, chính là bảo khí, đáng tiếc Cố Thừa tu vi không đủ, lại không thông ngự kiếm thuật, tạm thời không dùng được. Ngược lại là bình ngọc này trong đó xung doanh nồng đậm sinh mệnh chi lực, mặc dù không phải sát phạt chi khí, nhưng để Cố Thừa rất có hứng thú. Đức âm thanh âm vang lên, bình thản nặng nề, điện hạ, đây là bảo khí Ngọc Tịnh Bình, thượng cổ từ hàng Ngọc Tịnh Bình phản phẩm, trong bình còn dương thủy có được sinh bạch cốt hiệu quả, Trương Giác dùng cái này đến thu mua lòng người. Cố Thừa gật đầu, thiên hạ ly hợp chi thế, thường hệ hồ dân tâm, đức, giúp ta một chút sức lực. Nhất thời, một cỗ công chính lực lượng, thông qua sơn hà xã tắc ấn truyền lại đến trong cơ thể, Cố Thừa tay nâng bình ngọc, nhẹ nhàng khẽ đảo, lập tức một dòng thanh lưu bốn lượn mà ra, với thành bên trong chảy xuôi. Trương Giác vì đón về nguyên thần hóa thân, khiến Lạc Dương bên trong khăn vàng mật thám gây ra hỗn loạn, hoàng cân lực sĩ mạnh mẽ đâm tới, bách tính tử thương thảm trọng. Lúc này Cam Lâm Hoàn Dương, nước suối tung xuống, người chết cuối cùng không thể sống, nhưng này chút trọng thương ngã xuống đất, gãy chi tàn tật cấm quân cùng bách tính nhao nhao khôi phục, tỉnh lại. Điện hạ nhân đức. Điện hạ nhân đức. Cố Thừa đem Ngọc Tịnh Bình bên trong dự trữ còn dương thủy hào không keo kiệt dùng ra, đừng nói bách tính cảm động đến rơi nước mắt. Bình Nguyên Vương cùng Xích Long Vệ lao đem cũng lộ ra kinh sắc, nửa quy xuống tới, đưa mắt nhìn Viêm Long lấy long đầu nâng đỡ lấy Cố Thừa, thẳng lên cựu tiêu, hướng hoàng thành mà đi. Trong hoàng thành, Linh Đế sắc mặt hoảng sợ. Hắn ngu ngốc, lại không ngốc, Trương Giác cũng dám ở thành Lạc Dương ngoại phong tứ, kế tiếp phát động phản loạn tất nhiên càng thêm đáng sợ. Chỉ mong dài say không muốn tỉnh Linh Đế, há lại sẽ tiếp nhận thiên hạ sắp đại loạn sự thật. Á phụ, thế nào? Tiểu Huyền đem phản tặc bắt lấy rồi sao? Đuổi đi sao? Linh Đế đứng ngồi không yên, không ngừng hỏi thăm, mười thường thị đứng đầu Trương Nhượng cực kỳ kiên nhẫn, tốt khoe xấu che. Thẳng đến một trong đó hầu tiến lên bẩm báo, sắc mặt của hắn trước nay chưa từng có đại biến, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, bệ hạ, đại hoàng tử đến Viêm Long chi lực, giết Trương Giác. Phản tắc chết rồi. Kia là chuyện tốt ta. Chờ một chút, Viêm Long. Linh Đế đầu tiên là kinh hỉ, sau đó biến sắc, đây không có khả năng. Chỉ có chấm, đại hán thiên tử, mới có thể mời được Viêm Long. Trương Nhượng cuống quýt dập đầu, bệ hạ của ta. Hai họa. Hai họa A. Hoàng tử đến Viêm Long tán thành, lại giết Trương Giác, danh vọng chính Long, nếu là bức ngươi thoái vị, hoàng tộc mây tử, nên làm thế nào cho phải A. Hán dám. Linh Đế vù một chút từ nhân hoàng trên ghế đứng lên, giận tí mặt, chấm giết cái này nghiệt tử. Bệ hạ thánh. Trương Nhượng trong mắt vẻ âm tàn vừa hiện. Hán quen thuộc bên trong đại hoàng tử, mặc dù sớm thông minh, nhưng làm người cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng, không nghĩ tới một khi sóng gió nổi lên, thức tỉnh Long Linh về sau, thế mà có thể ngự sử Viêm Long, làm xuống như vậy đại sự kinh thiên động địa, còn huy sai cam lâm, thu mua dân tâm. Hiển nhiên, dạng này chân Long hoàng tử, tuyệt sẽ không tùy ý hoạn quan chuyên quyền, không thừa dịp Linh Đế còn tín nhiệm, mười thường thị đại quyền trong tay lúc, tiên hạ thủ vi cường, đến đằng sau có thể đã muộn. Thế nhưng Viêm Long bảo hộ, chấm lại thế nào giết hắn? Nhưng mà chỉ là một lát, Linh Đế khí thế một tiết, tự lẩm bẩm, không bằng chấm hảo hảo thu mua hắn, cho hắn quyền lực, chờ chấm ngự rồng tân thiên hậu, hắn lại kế vị. Nói, Linh Đế bắt lấy Trương Nhượng tay, giống như hỏi thăm như chống trầu khí mà nói, hắn nhất định sẽ các loại, đúng hay không? Bệ hạ biết tử chi minh, khoan dung độ lượng nhân đức. Trương Nhượng gạt ra tiếu dung, một trái tim lại sâu thâm trầm hạ. Hắn biết cái này hoàng cung trời. Muốn thay đổi. Chương 06, phụ tử ám đấu. Trăm phương ngàn kế, cuối cùng cầu một tiếng hót lên làm kinh người, như vậy dã tâm bừng bừng, sao lại cam nguyện chờ đợi. Linh Đế nhìn xem điện hạ Cố Thừa, trong đầu hiện ra ý nghĩ này tới. Vừa mới Trương Nhượng nói bóng nói gió, lại có Triệu Trung chờ mười thường thị ra sức tiến sang nôn, Linh Đế nội tâm lại lần nữa dao động. Thừa dịp đại hoàng tử vừa mới bộc lộ tài năng, bất tuân hoàng mệnh, tự tiện điều động cấm quân, đem hắn trực tiếp phế bỏ, lập Lưu Hiệp vì thái tử, cũng coi như đền bù năm đó Vương Mỹ Nhân bị Hà Hậu độc hại thảm kịch. Cái này chợt một nghe, mười phần có thể thực hiện, Linh Đế nhìn thấy mười thường thị đối với hắn trung thành tuyệt đối, hoàn toàn không có bởi vì Viêm Long mà thay đổi, càng là vui mừng phi thường, dũng khí một tráng, trong mắt đã hiện ra tàn khốc tới. Nhi thần tự tiện điều động cấm quân, mời phụ hoàng trách phạt. Nhưng mà Cố Thừa Long hành hổ bộ, một bộ xích hồng khoác gió bay phất phới, phía trên Long Văn du tẩu, to lớn trang nghiêm uy nghiêm nhào tới trước mặt. Linh Đế vừa muốn giận dữ mắng mỏ, thân thể hướng về sau nhoáng một cái, đúng là ngã ngồi ở nhân hoàng trên ghế. Trong điện yên tĩnh, nội thị hết thể lui ra, chỉ có lúc lên lúc xuống, hai người đối mặt. Hoàng Nhi điều cấm quân, là vì diệt thủ lĩnh đạo tặc, nơi nào có qua. Tới tới tới. Cùng vi phụ ngồi chung. Linh Đế sắc mặt cứng ngắc lại một sát na, đột nhiên dâng lên tiểu dung, đúng là ba chân bốn cẳng, xuống bậc thang, bắt lấy Cố Thừa cánh tay, mang theo hắn hướng nhân hoàng trên ghế ngồi đi. Phụ hoàng. Cố Thừa trên mặt lộ ra vừa đúng ôn nhu cùng kháng cự, Linh Đế thì hốc mắt đỏ chót, Hoàng Nhi cùng vi phụ quá mức xa lạ, những năm này, thật sự là hủy khuất ngươi. Hai người diễn kỹ va chạm, cuối cùng vẫn Linh Đế cao hơn một bậc, rơi xuống thương tâm nước mắt đến, nắm chặt Cố Thừa tay, cứng rắn hướng nhân hoàng ghế dựa ngồi đi. Thanh này nhân hoàng ghế dựa không chỉ có là huyền khí, càng là cửu ngũ chí tôn thần trận trung tâm, Cố Thừa vừa ngồi lên đi, liền cảm thấy trong cơ thể bát bộ long điện biến thành thần long đủ tề trường âm, khí tức tăng lên. Phong phú nạp bát phương, đúng là có chân long thần vận. Như vậy được trời ưu ái, ở phàm tục cảnh là độc nhất vô nhị. Linh Đế nhìn xem, chỉ hy vọng hắn bị nhân hoàng ghế dựa bài xích, không nghĩ tới Cố Thừa khí tức khẽ động, tu vi còn có tiến cảnh, trong lòng vừa vội vừa tức, trên mặt lại tươi cười, Hoàng Nhi diệt giặc khăn vàng thủ, với đất nước có công lớn, phụ hoàng đương nhiên sẽ không hẹp hòi, cho phép ngươi nhập vạn long bảo khố, chọn lựa 10 cái bảo bối. Tạ phụ hoàng. Cố Thừa lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Linh Đế thật cam lòng dốc hết vô liếng. Phải biết Vạn Long Bảo Khố cũng không phải Đại Hán Quốc Khố, mà là lịch đại đế hoàng tiểu kim khố, bên trong tuy không huyền khí, lại có thể để cho thế gia cũng vì đó đoạt bể đầu bảo khí. Nhất là Linh Đế, bán quan bán tước, liễm mới vô số, hắn kim khố so với quốc khố đều muốn giàu có. Có điều Linh Đế biết rõ trao đổi chi đạo, vừa mới hứa lấy lợi ích, lập tức nói tiếp, Hoàng Nhi Long Linh thức tỉnh, đã không thích hợp cùng ngươi mẫu hậu cùng ở, phụ hoàng hứa ngươi khai phủ xây nhà chi lợi, như thế nào? Thái tử là không cần xây phủ, trực tiếp nhập chủ Đông Cung, Linh Đế cử động lần này chính là đang thử thăm dò, Cố Thừa muốn hay không thái tử chi vị. Cố Thừa sắc mặt như thường, không chút do dự, tạ phụ hoàng. Linh Đế nghe vậy trong lòng nhất định, lại không biết Cố Thừa luyện thần như ý, căn bản không cần quan sát, liền phát hiện ngoài điện ẩn giấu vô số khí tức. Kia là chung với 10 thường thị cấm quân, không cần quảng chén làm hiệu, chỉ cần Linh Đế sát nghiệm cùng một chỗ, lập tức tràn vào trong điện. Loại hành vi này kỳ thật 10 phần buồn cười, trong hoàng thành, lớn hơn nữa phản kháng, Viêm Long trong nháy mắt đều có thể trấn áp. Nhưng loại này cung đình đổ máu, phụ tử xung đột, liền lại không khoan nhượng, Cố Thừa không muốn vì đó. Hoàng Nhi sắp khai phủ, nhưng có dùng đến thói quen tôi tớ. Linh Đế nhãn châu xoay động, lại nói, kia yêu đạo thế mà ngụy trang thành bên cạnh ngươi người, thực sự để chấm lòng còn sợ hãi, nhất định phải làm cho Trương Nhượng tra rõ. Cố Thừa mày nhăn lại, phu hoàng đích thân hiền thần, xa tiểu nhân, những này hoạn quan đều là tiểu nhân phương chủ, nhi thần không thích. Kẻ này quả nhiên không thích hoạn quan. Linh Đế cười thầm. Mười thường thị đại biểu hoạn quan thế lực, là Linh Đế coi trọng nhất một chương bài, hắn liền sợ hãi Cố Thừa cũng đối phóng thích thiện ý. Nhưng mà sau một khắc Cố Thừa, để Linh Đế hồ đồ rồi, xây phủ việc nhỏ, kế tiếp tiêu diệt khăn vàng chuyện lớn, bên trong nâng không tránh thân, bên ngoài nâng không tránh thủ, trái lại cũng thế, nhi thần cho rằng, Hà Tiến không đủ để gánh nhâm đại tướng quân trước. Gì, cũng không cần ngoại thích ra. Hà Tiến là ai? Hà Hậu ca ca, Cố Thừa cứu cứu, tiêu chuẩn ngoại thích, cũng là ngày sau bị mười thường thị giết chết, triệt để kéo ra loạn thế mở màn nhân vật mấu chốt. Hà Tiến tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, điểm ấy Linh Đế biết, quần thần biết. Liền ngay cả Hà Hậu đều rõ ràng cái này mổ heo huynh trưởng không có văn thao vũ lược. Linh Đế vì sao chuẩn bị đề bạt Hà Tiến vì đại tướng quân, cắt cử binh quyền, chính vì hắn ngu xuẩn, không giống đã từng lục đại họ ngoại thích, khó mà khống chế. Không nghĩ tới bây giờ, lại là Cố Thừa muốn bại miễn Hà Tiến đại tướng quân trước. Linh Đế trăm mối vẫn không có cách giải, thử do xét nói, vậy theo Hoàng Nhi chi ý, ai có thể trấn thủ kinh đô, thống soái bảy tướng, tiêu diệt khăn vàng. Làm từ phụ hoàng định đoạt. Cố Thừa trầm giọng nói, nhi thần chỉ biết loạn khăn vàng, nguy hại nền tảng lập quốc, làm giải trừ cấm, đại xá thiên hạ. Linh Đế sắc mặt trầm xuống, ngươi phải dùng sĩ tử. Cấm là cái gì? Chính là Hoàn Linh nhị đế chấp chính lúc, rất nhiều sĩ phu, thái học sinh bởi vì xem xét triều chính, bị chuyên quyền hoạn quan chia làm đảng người, lọt vào tàn khốc đả kích cùng hãm hại sự kiện. Không chút nào khoa trương nói, cái này trực tiếp ra tốc Đông Hán diệt vong. Hoàn Linh nhị đế trước đó, hoạn quan ngoại thích mặc dù chuyên quyền, nhưng có danh thần chủ trì triều chính đại cục, sĩ phu hào cường tâm hướng triều đình, thế cục chưa đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Nhưng hai lần cấm chi họa về sau, thanh chính quan viên không phải bị hại chính là bị cấm, thanh lưu trung trực hạng người nhập sĩ không cửa, hoạn quan muốn làm gì thì làm, giết hại bách tính, cho nên kích thích từng cái giai tầng bất ngờ làm phản, sĩ phu cùng hào cường ly tâm, càng là khiến cho loạn khăn vàng về sau, quân hùng cùng nổi lên, trực tiếp cắt cứ. Thế giới này cũng là như vậy. Không cho thế gia đệ tử nhập sĩ làm quan, chính là trong lúc vô hình đem quyền lực phân phối ngăn cản ở ngoài, thế gia há có thể cam tâm. Cố Thừa đưa ra giải trừ cấm, cũng là mất bỏ mới lo làm chuồng, mặc dù san bằng không được thế gia oán hận trong lòng, chí ít có thể hòa hoãn song phương mâu thuẫn. Để các cấp độ tầng cảm thấy có thể có lợi, để bách tính có thể qua hạ thời gian, Giang Sơn liền có thể tạm thời ổn định. Đợi đến hắn đem loạn khăn vàng triệt để bình phục, lại từng cái thanh toán. Linh Đế trầm mặc xuống, ra vẻ chần chờ. Trong lòng kỳ thật có quyết định. Hắn phát động cấm, là vì thanh tẩy quan lại giai tầng, vơ vét đầy đủ bảo vật, bổ sung bản thân kim khố. Bây giờ mục đích đã đạt thành, còn có thể đổi kế tiếp Hà Tiến, cớ sao mà không làm. Càng làm hắn hơn vui vẻ là, Cố Thừa không biết hoạn quan ngoại thích chỗ tốt. Hoạn quan chính là gia nô, ngoại thích chính là thân thích, Cố Thừa không tín nhiệm gia nô và thân thích, lại muốn thủ tín ngoại nhân, ở Linh Đế xem ra, thực sự ngu không ai bằng. Thôi được, đã Hoàng Nhi cầu tình. Phụ hoàng liền mở một mặt lưới, xua tan cầm cố. Chương 07, Thái thị văn cơ. Đảng cấm vừa mở, Linh Đế liền hối hận. Bởi vì hắn phát hiện, triều chính trên dưới một mảnh phân chấn, sĩ tộc tử đệ đối với đại hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt. Hoan ước từ Linh Đế lưng, ân tình từ Cố Thừa. Nếu như nói trước đó ngự sử Viêm Long, là để hoàng tộc công nhận Cố Thừa địa vị, như vậy lần này chính là thế gia vọng tộc hy vọng Cố Thừa kế vị. Đương nhiên, kia là tuổi trẻ hạ người sục sôi ý nghĩ. Lao luyện thành thục vẫn còn quan sát. Quả nhiên là chữ lợi làm đầu, những ngày này, Lạc Dương đều thanh tịnh rất nhiều. Cố Thừa cải trang vi hành, dạo bước ở đầu đường, nhìn xem người đi đường như dệt, xe ngựa như rồng, liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lấy gấm, tựa như khăn vàng phản loạn, hoàn toàn không có phát sinh. Lúc này khoảng cách Trương Giác bỏ mình đã qua một tháng, khăn vàng quân ở các nơi khởi sự, quân Hán kịp thời bình định, trước mắt ngay tại giằng co. Loạn khăn vàng, đã còn lâu mới có được trong lịch sử tịch quyển thiên hạ, thế không thể đỡ đáng sợ như vậy. Cứu về căn bản, Trương Giác bỏ mình, ký ức siêu hồn là thứ nhất, thứ hai chính là các nơi danh gia vọng tộc không còn tận lực bảo tồn lực lượng, cũng bắt đầu tham dự vào đối kháng khăn vàng dòng lũ chiến sự bên trong.